Chương 578, chịu khổ, 1, chương 578, chịu khổ, 1, chương 578 chịu khổ. Bóng đêm dần dần dày, Vân Hải trong vách núi nam khu vực sơn lâm trùng, nhấc lên nhiều đám đống lửa. Thịt nướng hương khí, cùng với trận trận hoan thanh tiểu ngữ, quanh quẩn trong rừng. Thỉnh thoảng, còn sẽ có mỹ rượu tiếng ca bay vào bóng đêm. Một mảnh ấm áp tường hòa không khí, cùng băng lãnh tàn khốc thánh linh sơn không hợp nhau. Mà tại tia sáng mở tối biển vách đá nhi, một đôi nam nữ rời xa đám người ồn ào náo động, một trước một sau đứng lặng lấy, lắng nghe bọt nước vô bờ thanh âm. Hô gió biển phơ phất, thổi lất phất hà ánh thải tóc dài. Nơi này rất đặc biệt. Nàng hưởng thụ dường như hợp lấy hai con người, gió khí tức cũng khác nhau. Sơn giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có môn chủ, dám ở bờ biển tiến thiết căn cứ địa. Ngư Trường Sinh đứng tại nữ tử sau lưng mấy bước bên ngoài, nhẹ giọng đáp lại. Nhấc lên Lục Nhiên, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Môn chủ. Hà Ánh Thải lặng yên mở ra hai mắt, hồi tưởng đến đang lúc hoàng hôn phát sinh đủ loại. Đại quyền trong tay môn chủ đại nhân, cũng không thể gánh vác được nàng hai ba câu thỉnh cầu, tựa như nàng nguyện. Nghĩ tới đây, Hà Ánh Thải trên mặt cũng nở một nụ cười. Môn chủ thế nào? Ngư Trường Sinh có được chủ động mở miệng. Hà Ánh Thải nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cùng nơi này như thế, đều rất đặc biệt. Ngư Trường Sinh luôn lấy là không sai. Hà Ánh Thải thoáng quay người, nhìn về phía Tuấn Mỹ tảng đá. Tinh đầu đầy trời, cho mượn nàng điểm điểm sáng ngời, nhường nàng miễn cưỡng có thể thấy rõ tấm kia Tuấn Mỹ gương mặt, giao thừa qua đi, môn chủ muốn xuất đội xuất chinh hồng ngũ cốc. Môn chủ ưng thuận với ta, sẽ mang ta cùng nhau đi tới. Ngư Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói, Thải thần tướng hay là nên hoàn thành môn chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tòa trấn Thanh Hà đảo, tại Sám Hà đảo chủ phối hợp xuống, dần dần nắm giữ Bích Hà bảy đảo quyền lên tiếng. Thiên Chu Minh Bích Hà bảy đảo lãnh tụ là Sám Hà đảo chủ. Lục Nhiên cùng đối phương tiếp xúc rất nhiều, bao quát vừa vào Yên Vũ Hồ lúc, cũng là Hà Ánh Thải cùng Sám Hà đảo chủ cùng nhau vì hắn bày tiệc mời khách. Yên Vũ Hồ chiến dịch qua đi, Lục Nhiên tại Ngư Trường Sinh đề nghị hạ, chủ động định ngày hẹn Sám Hà đảo chủ. Lục Nhiên biểu đạt chính mình hy vọng, thỉnh cầu Sám Hà đảo chủ có thể nhiều hơn bồi dưỡng, dìu dắt Hà Ánh Thải. Có thể ở sơn giới bên trong, lâu dài sống sót người, ai cũng không phải nhân tình. Sám Hà đảo chủ không chỉ có đối Lục Nhiên lòng mang cảm kích, càng mấu chốt chính là đốt cửa thực lực cường đại bày ở nơi này. Sám Hà đảo chủ lúc này biểu thị, dịu dắt vãn bối là việc nằm trong phận sự. Nói gần nói xa còn để lộ ra tuổi của mình lớn, tinh lực cũng có chút không đủ, song phương đều biểu đạt thái độ, lẫn nhau ngầm hiểu ý chỉ là đi một chuyến hồng ngũ cốc, không được bao lâu. Hà Ánh Thải nhẹ nhàng nhìn Ngư Trường Sinh. Ngư Trường Sinh yên lặng dịch ra ánh mắt, nhìn về phía đen kịt một màu biển cả. Hà Ánh Thải tầm mắt buông xuống, tự rêu dường như cười cười, quay đầu giống nhau nhìn về phía đen nhánh biển cả. Yểu điệu thục nữ váy, tại trong gió đêm nhẹ nhàng vũ động. Chọc ngươi tiếng lòng. Đáng tiếc, tảng đá không có tiếng lòng. Không biết qua bao lâu, Ngư Trường Sinh mở miệng nói, Thải thần tướng, chúng ta đã tham quan xong Vân Hải Nhai. Tiệc tối bắt đầu cũng có một hồi, chúng ta đi qua đi. Hà Ánh Thải bỗng nhiên mở miệng, ta phát hiện, chỉ có làm chủ đề dính đến môn chủ thời điểm, tiên sinh mới bằng lòng cùng ta nhiều lời vài câu. Ngư Trường Sinh. Hà Ánh Thải vẩy vẩy bị gió thổi loạn sợi tóc, khẽ cười nói, tiên sinh không hổ hộ pháp chi danh, lòng tràn đầy đều là hắn. Ngư Trường Sinh nhịn không được cười lên. Hà Ánh Thải quay đầu trông lại, đáy mắt cất giấu một vẻ tú hoán, lục học đệ thật sự là may mắn, gặp tiên sinh dạng này trung thực thủ hạ. Ngư Trường Sinh trong lòng thở dài, khó được cùng Hà Ánh Thải đối mặt, gặp phải hắn là vận may của ta. Nếu là chưa từng gặp nhau, ta sẽ chết chìm ở đằng kia tòa núi cao trong hồ. Hà Ánh Thải lông mày nhẹ trao lại. Ngư Trường Sinh cười cười, hoặc là nên nói, ta đã chết ở nơi đó, hư thối đến hoàn toàn. Hà Ánh Thải trầm mặc, không có trả lời. Thông minh như nàng, tự nhiên có thể hiểu được Ngư Trường Sinh lời nói hàm nghĩa. Tại tòa này Thánh Linh Sơn bên trong, ai cũng không phải mục nát thể xác, lại có mấy người là chân chính còn sống đâu. Ngư Trường Sinh thản nhiên nói, trước đó tại Yên Vũ Hồ bên trong, ta từng nói với ngươi lời nói, cũng không phải là nói đùa. Môn chủ đem ta mò đi ra, cho ta một phần sứ mệnh, giao phó ta tân sinh. Hà Ánh Thải xoay người, cùng Ngư Trường Sinh mặt đối mặt đứng lặng, cho nên bảy thước thân thể cho phép đốt cửa, lại khó hứa khanh. Ngư Trường Sinh trầm mặc không nói. Hà Ánh Thải lại là cười nói, tiên sinh lo lắng, nhi nữ tư tình sẽ trói buộc chặt ngươi. Lời nói bỗng nhiên nói ra, tình huống hoàn toàn thay đổi. Ngư Trường Sinh tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng, Thải thần tướng lời còn chưa dứt, Hà Ánh Thải bỗng nhiên tiến lên một bước, hai người gần trong gang tấc. Hà Ánh Thải dương mi mắt, tiên sinh phải chăng nhớ kỹ, ta cũng là môn chủ dưới trướng tướng sĩ. Ta việc đã làm, cũng là lấy ý chí của hắn làm chuẩn. Tương lai ngày nào đó, ta cũng biết cùng hắn cùng một chỗ giết tới trời cao. Người ta có giống nhau sứ mệnh, chỉ có thể dắt tay tiến lên, làm sao đàm luận trói buộc đâu. Ngư Trường Sinh yên lặng hướng lui về phía sau mở một bước. Hà Ánh Thải mỉm cười, trong mắt lại không u hoán, nụ cười mỹ lệ mà thuật thúy, ta vấn tiên sinh ba cái vấn đề. Ngươi thành thật trả lời, ta liền không lại dây dưa, chúng ta liền trở về tham gia tiệc tối. Nghe nói không lại dây dưa, Ngư Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra. Hà Ánh Thải, tiên sinh nhưng có gia quyến. Ngư Trường Sinh lắc đầu. Chương 578, chịu khổ 2, chương 578, chịu khổ 2, Hà Ánh Thải, tiên sinh nhưng có ngưỡng mộ trong lòng người. Ngư Trường Sinh quả đoạn lắc đầu. Đi vào vấn đề thứ ba, Hà Ánh Thải vẫn như cũ cười, nội tâm lại có chút thấp vọng, tiên sinh, phải chăng chán ghét ta? Ngư Trường Sinh dương mắt nhìn về phía nữ tử. Hà Ánh Thải vội vàng bồi thêm một câu, thành thật trả lời. Ngư Trường Sinh trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Hà Ánh Thải ánh mắt khẽ nhúc đích, bước liên tục nhẹ nhàng, tố thủ nhẹ nhàng kéo lại Ngư Trường Sinh cánh tay, đi thôi, chúng ta dự tiệc a. Lời nói nhu hòa, dáng vẻ ưu nhã, cùng nàng to gan cử động không hợp nhau. Ngư Trường Sinh, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía nữ tử tay. Không phải nói,
không dây dưa sao? Hà Ánh Thải dường như đọc hiểu đối phương biểu lộ, nói, đi thôi, chúng ta mau trở về đi thôi, đừng tại đây dây dưa. Ngư Trường Sinh kinh ngạc, lời này là giải thích như vậy sao? Hà Ánh Thải giơ lên mị lực kinh người khuôn mặt, cười nói biện chuyện, sớm biết Lục học đệ tại tiên sinh trong lòng có như thế phân lượng, ta cũng không cần như thế lo lắng. Ngư Trường Sinh thoáng kinh ngạc, nhìn về phía nữ tử. Hà Ánh Thải hạ giọng, ngươi nói, nếu như ta đi cầu Lục học đệ, nhường hắn ra lệnh ngươi chờ tại bên cạnh. Thải thần tướng tiên sinh gọi ta Ánh Thải a. Thải thần tướng, ngươi vẫn là ta đi cầu Lục học đệ rồi. Hà Ánh Thải nhẹ giọng lấy, mong muốn cầm xuống Bích Hà Bảy Đảo, thuộc về đốt cửa, bên cạnh ta hoàn toàn chính xác thiếu bảy mưu tinh kế quân sư. Ngư Trường Sinh há to miệng, nửa ngày không nói nên lời. Hà Ánh Thải lặng lặng quan sát lấy, vậy mà tại tấm kia gương mặt tuấn mỹ bên trên, gặp được cắn răng nghiến lợi để báo. Cũng là lần đầu tiên tiên sinh yên tâm, ta sẽ không đi. Hà Ánh Thải lập tức mở miệng, ngày sau, tiên sinh tiếp tục làm chính mình liền tốt, không cần làm bất kỳ thay đổi nào. Ta sẽ trợ tiên sinh cùng nhau hoàn thành sứ mệnh, để ngươi một chút xíu tiếp nhận ta. Ngư Trường Sinh trầm mặc. Hồi lâu qua đi, hắn mới thật sâu thở dài, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tiên sinh nói đùa. Hà Ánh Thải một đôi mắt đẹp vô cùng chăm chú, nhìn thẳng Ngư Trường Sinh hai mắt, ta đi vào Thánh Linh Sơn cũng có chút thời gian. Ta biết, cái gì là khổ? Ngư Trường Sinh nhìn trước mắt nữ tử. U ám đêm, nhường khuôn mặt của nàng có chút mơ hồ, nhưng nàng ánh mắt kiên định, dị thường rõ ràng. Thật lâu, Ngư Trường Sinh không nói lời gì nữa, quay người hướng đống lửa Lắc Lư Sơn lâm trung đi đến. Bên cạnh, Hà Ánh Thải kéo cánh tay của nam tử, lực đạo rất nhẹ, nhưng cũng rất ổn. Theo hai người càng thêm tiếp cận đống lửa vị trí, nữ tử khàn khàn tiếng ca bay vào bên tai, bất luận gặp nhau vẫn là không gặp nhau, đều là hiến cho Tuế Nguyệt Nhạc dạo một đám to lớn đống lửa bên cạnh. Lục Nhiên cầm trong tay vót nhọn nhánh cây, trên đó mặc một đầu tư tư bốc lên dầu nướng ngũ hoa thịt. Hắn lại không có ăn như gió cuốn, mà là say mê tại trong tiếng ca. Đốt cửa đệ tử, thật sự là nhân tài đông đúc. Liên để ta tùy ngươi đi, để cho ta tùy ngươi đi đi tới 60 tuổi dừng lại bến đỏ, chờ lấy bị một đầu thuyền nhỏ tiếp đi. Đau thương lại khàn khàn nữ tiếng nói, vẫn còn tiếp tục. Theo tiếng ca bay vào bóng đêm, Thương Như ước thoáng nghiêng một cái thân thể, nhẹ nhàng tựa sát Lục Nhiên bà bay. Lục Nhiên quay đầu nhìn về phía Khương tiên tử, nói khẽ, hai ta đợi không được 60 tuổi. Thương Như ước dương mi mắt, hơi có vẻ bất mãn, chớ nói nhảm. Thật nha. Lục Nhiên gật đầu xác nhận nói, chúng ta trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là chiến tử, hoặc là vĩnh sinh. Khương Như ước suy nghĩ một lát, cười lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, hai người có thể sẽ chết tại đầu này chống lại con đường bên trên, cũng có thể sẽ cướp đoạt thần bị, hóa thành thuần năng lượng thể, vĩnh thế trường tồn. Tự nhiên chết giả loại tình huống này cũng không tồn tại ở hai người kết cục tuyển hạng bên trong. Nhưng Khương Như ước vẫn như cũ không thích Lục Nhiên lời nói, nàng giơ tay lên, thon dài hai chỉ nắm Lục Nhiên môi, không nhẹ không nặng nhéo nhéo. Lục Nhiên, đây là cái gì mới lạ trừng phạt phương thức? Quá nhiều người, không tốt đánh ta miệng, đổi thành bóp. Lục Nhiên nhặt lên thịt nướng, đưa tới Khương tiên tử bên miệng. Cái gì gọi là lấy ơn báo oán a? Nhất định là cái sau. Khương Như ước nhìn xem Lục Nhiên nói rằng, cho đến hắn gật đầu, nàng lúc này mới mở ra miệng nhỏ, nhẹ nhàng cắn xuống một khối nhỏ thịt. Kim hoàng sốt giòn, tươi non nhiều chất lỏng. Kim sắc dầu chân theo khóe miệng của nàng chảy xuống, mê người cực kỳ. Lục Nhiên liếm môi một cái, vươn tay, lòng bàn tay bôi qua cằm của nàng, đông nhiên động tác cứng đờ. Cũng không phải bởi vì Khương Như ước, mà là chính mình vừa mới ngôn luận. Hắn nhớ tinh tưởng, Tiên Dương đại nhân từng nói qua, cuối cùng sẽ có một ngày, nó sẽ tiêu vong. Cho nên, chúng thần chư ma, thật là vĩnh sinh sao? Theo Long tiên sinh trở về, Khương Như ước nhỏ giọng nhắc nhở. Ân. Lục Nhiên lấy lại tinh thần, theo nàng ra hiệu phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, cho Lục Nhiên nhìn động. Chỉ thấy Hà Ánh Thải kéo Ngư Trường Sinh cánh tay, cùng nhau xuất hiện. Liền cầm xuống. Thật sự là nữ truy nam, cách tầng xa thôi. Ha ha, Khương Như ước cười nhẹ, gì học tỷ đạt được ước muốn. Ân. Lục Nhiên trong lòng thở dài lại thán. Nàng đến cùng là đến cỡ nào kiên định, lại buông xuống nhiều ít thận trọng a. Hai người cùng nhau đi tới, Hà Ánh Thải tức thời buông lòng tay ra. Ngư Trường Sinh ôm quyền chắc tay, môn chủ, phu nhân. Hà Ánh Thải lập tức ân cần thăm hỏi, một hát một theo. Ngồi. Lục Nhiên liên tục ép tay, lại lấy ra một chuôi thịt nướng, đến, theo Long tiên sinh, rất dài thời gian không ăn thịt nướng đi. Đêm nay, thật tốt mở một chút ăn mặt. Ngư Trường Sinh. Ngươi có phải hay không lái xe ép ta? Chương 579, ba kiện chiến bảo, một, chương 579, ba kiện chiến bảo, một, chương 579, ba kiện chiến bảo đêm trừ tịch qua, chủ và khách đều vui vẻ. Lục Nhiên vốn định lần đầu tiên mùng 2 liền lên đường, nhưng mà điên tiên nhi hộ pháp một câu, hướng dẫn khống Lục Nhiên vài ngày. Nàng liên phải tấn cấp. Theo giang cảnh nhị đoạn tấn thăng đến ba đoạn. Mặc dù là đoạn ngắn bị bên trong tấn cấp, nhưng đột phá qua trình bên trong dẫn tới nồng vụ, đối chúng sinh mà nói, tất nhiên là một trận thiên đại phúc phận. Lục Nhiên tiếp tục đóng giữ trong vách núi, cũng đem tiểu sĩ phượng cho mượn điên tiên hộ pháp. Tại tết mùng 6 ngày này, Vân Hải Nhai quả nhiên đã nổi lên nồng đậm sương trắng. Lục Nhiên từ đáy lòng là tiên nhi tỷ cảm thấy vui vẻ. Hiển nhiên, nàng tốc độ tu luyện cũng rất nhanh. Một mặt là cảnh giới đẳng cấp đối lập khá thấp, một phương diện khác thì là ngụy thần thạch tố không ngừng tấn cấp, làm sâu thêm lấy nàng cùng thạch tố dung hợp trình độ. Cái này manh kéo mạnh cao tiên phú của nàng hạn mức cao nhất, tăng lên nàng tư chất tu luyện. Lục Nhiên bảo hộ lấy tiên nhi tỷ, cũng từng ngụm thôn vệ lấy đốt tới bên miệng thần lực, nhận lấy trời xanh ban ân. Cho đến tết mùng 8, mặt trời lặn thời gian, mê vụ mới dần dần tan đi. Thành công. Lục Nhiên ngồi biển vách đá, nhìn xem cấp tốc tiêu tán sương trắng, trong lòng rất là không bỏ. Lúc này mới 2 ngày rưỡi nha. thật vất vả đến một chuyến, các ngươi cũng là chờ lâu một hồi a, ta còn không có ăn đủ đâu. Ừ, trong đầu truyền đến tiên nhi tỷ thanh âm, vô cùng vui vẻ, tấn cấp rồi, ha ha. Lục Nhiên cũng bị phần này cảm giác vui sướng nhiễm, cười truyền âm, đừng thư giãn, tiếp tục củng cố cảnh giới a, ta không. Ra ngoài ý định, Tư Tiên Tiên kháng mệnh nói, ta hiện tại liền đi nhà ngươi tìm ngươi. A. Lục Nhiên có chút ngộng. Thêm chút suy tư, hắn liền biết nữ hải lo lắng cái gì. Lục Nhiên dở khóc dở cười, truyền âm nói, ta trước đó bằng lòng ngươi, muốn dẫn ngươi cùng nhau du lịch Thánh Linh Sơn, sẽ không lừa gạt ngươi. Ta mặc kệ, ta hiện tại liền đi nhà ngươi. Tư Tiên Tiên vừa nói, đã chạy ra cửa đường hầm. Nhìn thấy không ít đến đây chúc mừng người, Tư Tiên Tiên đành phải tạm hoãn bước chân, cùng mọi người hàn huyên. Đổi lại trước đó, Liệt Thiên Đại Nữ Nhi mới sẽ không có như thế kiên nhẫn. Bây giờ lại là khác biệt. Nàng là đốt cửa tứ đại hộ pháp một trong, thống linh đốt trong môn bộ lớn nhất đường khẩu, là tông môn hạch tâm lãnh đạo tầng. Mà đốt cửa là Lục Nhiên tâm huyết. Tư Tiên Tiên tự nhiên không tốt lãnh đạo đến đây chúc mừng các thần tướng. Làm Tư Tiên Tiên bưng lấy dược phượng văn hồ lô, vội vội vàng vàng chạy đến Vân Hải cứ lúc, chỉ xuyên thấu qua thư phòng cửa gỗ, nhìn thấy trong đó Khương Như Ước thân ảnh. Thiếu gia đâu? Tư Tiên Tiên tiến lên mấy bước, đi vào thư phòng phía trước cửa sổ. Ân. Khương Như Ước ngồi quỳ chân tại sau án thư, tò mò nhìn ngoài cửa sổ nữ tử. Tiên Nhi tỷ vậy mà không phải tới tìm ta. A, Tư Tiên Tiên gõ gõ cái chán, thầm mắng mình phản ứng trì độn. Phu nhân còn ở đây, thiếu gia tự nhiên chạy không được. Huống chi, tiểu sĩ phượng còn tại trong tay mình đâu, sợ cái chim này a. Ân. Đều do cái kia tên vê tởm. Tiên khoa tràn đầy, để cho người ta một chút cảm giác an toàn đều không có. Tư Tiên Tiên hận hận nghĩ đến, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Phu nhân, ta tiến đến, đến rồi. Ân. Khương Như Ước nụ cười nghiền ngẫm, nhẹ nhàng gật đầu. Tư Tiên Tiên khuôn mặt đỏ lên, quay người đi hướng ốc trạch đại môn. Đi ngang qua phòng, đi vào phía đông thư phòng, Tư Tiên Tiên đem bảo hộ lô đặt ở trên thư án. Cùng người bên ngoài khác biệt, nàng không có ngồi án thư đối diện, mà là đi vào Khương Như Ước bên cạnh, ngồi quỳ chân xuống dưới. Rán rán từ từ. Cái này khiến Khương Như Ước nhớ tới nhỏ Ly Hoa. Hồ Tư Tiên Tiên ôm lấy Khương Như Ước cánh tay, rốt cục an tâm thở phào một cái. Khương Như Ước không khỏi cười cười. Rõ ràng Tiên Nhi tỷ càng lớn một tuổi, nhưng ở hai người chung đụng quá trình bên trong, Khương Như Ước luôn luôn cưng chiều đối phương một cái kia. Ngươi nhỏ không có lương tâm, còn cười ta. Tư Tiên Tiên bất mãn lẩm bẩm lấy, ngươi thật là hải cả nhà, cảm giác gáp bách thật mạnh. Ngươi biết ta khắc phục nhiều ít, nâng lên bao lớn dũng khí, mới dám dán ngươi gần như vậy a. Khương Như Ước. Cũng là, cái này nhìn như cử động đơn giản, kỳ thực trở ngại trung điểm. Hoắc chợt có một đạo thanh âm ghê tởm truyền đến. Hai nữ nhao nhao nhìn về phía cửa gỗ. Lục Nhiên đứng ở trong viện, khuỷu tay chống cửa sổ, cười nhìn lấy hai người, vừa mới về nhà, chỉ nghe thấy nha hoàn răn dạy phu nhân. Khương Như Ước cười trợn nhìn Lục Nhiên một cái. Tư Tiên Tiên gương mặt xinh đẹp càng đỏ, giờ phút này, xấu hổ chiến thắng e ngại, thì bội chúng ta nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Khá lắm, Lục Nhiên có chút tê dại. Vô pháp vô thiên tư nha hoàn, nào chỉ là răn dạy môn chủ phu nhân. Môn chủ cũng giống vậy, nên huấn không chậm trễ. Khương Như Ước ngữ khí hết sức nhu hòa, Tiên Nhi tỷ vừa tấn cấp, liền vội vã chạy đến tìm hắn, có chuyện gì à? Tư Tiên Tiên nhỏ giọng thầm thì nói, sợ các ngươi lại bỏ lại ta, vụ trộm đi thôi. Lần trước, Lục Nhiên bọn người vừa đi chính là nửa tháng. Lần này, nếu là không có cùng nhau xuất hành, gặp lại liền không biết là bao giờ. Khương Như Ước ánh mắt mềm mại một chút, sẽ không, chúng ta đáp ứng ngươi. Ừ, Tư Tiên Tiên đem Khương Như Ước cánh tay ôm chặt hơn nữa chút, phu nhân, đêm nay ta và ngươi cùng một chỗ ngủ thế nào? Khương Như Ước ôn nhu nói, ngươi tại bên cạnh, có thể nghỉ ngơi tốt ta. Tư Tiên Tiên. Khó. Khương Như Ước, Tiên Nhi tỷ đừng làm khó dễ chính mình, trở về đi, sáng mai xuất phát, chúng ta nhất định dẫn ngươi. Tư Tiên Tiên không thuận theo nói, lại ôm một lát. Khương Như Ước lại là nhẹ nhàng rút tay ra cánh tay, sửa sang Tư Tiên Tiên xốc xếch sợi tóc, lặp lại, đừng làm khó dễ chính mình. Chương 579, ba kiện chiến bảo, 2, chương 579, ba kiện chiến bảo, 2. Ân Tư Tiên Tiên trầm ngâm một lát, đứng lên nói, vậy ta về trước đi củng cố cảnh giới rồi, hai người các ngươi nhanh anh em à. Lục Nhiên nhếch miệng. Người nào đó chân là mềm mềm, miệng lại là thô sáp. Tư Tiên Tiên vì chính mình tìm về lấy một chút mặt mũi, bước nhanh đi ra Vân Hải cư. Lục Nhiên thoáng quay người, lưng dựa lấy bệ cửa sổ, đưa mắt nhìn nàng dần dần đi xa. Chờ ta tấn thăng giang cảnh đỉnh phong, có thể đem ánh trăng tua cờ túi thơm cấp cho Điền Tiên hộ pháp. Trong đầu truyền đến Nhan Xương Tư thanh âm. Ân. Lục Nhiên cười. Đốt cửa tập tụ, cùng cái khác thế lực tổ chức hoàn toàn khác biệt. Đại gia chăm chú quay chung quanh tại Lục Nhiên bên người, là cùng một cái mục tiêu mà phân đấu, không có quá nhiều tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau, đều rất chiếu cố lẫn nhau. Tấn cấp hải cảnh về sau mới phát hiện, tìm lạc hai người thật vĩ đại. Sau lưng truyền đến Khương Tiên Tử thanh lãnh thanh tuyến. Lục Nhiên luôn lấy là không sai, tìm lạc phu phụ đều là hải cảnh đại năng, con của bọn hắn chỉ là người bình thường, lại vô cùng tuổi nhỏ, năng lực chịu đựng có thể nghĩ. Dưới tình huống như vậy, một đôi nữ cũng không sợ hãi sống qua ngày. Lục Nhiên còn nhớ rõ lần thứ nhất, cũng là hắn duy nhất một lần nhìn thấy bọn nhỏ cảnh tượng. Tiểu Nam Hải cùng Tiểu Nữ Hải đối mặt đánh cá trở về phụ thân, không có nửa điểm e ngại, vui sướng chạy tới, ôm lấy ba chân. Cho nên phụ mẫu yêu có thể chiến thắng Quy Tắc A. Lục Nhiên lẩm bẩm, nhìn là như vậy. Khương Như Ước suy tư nói, tại thần ma thế giới quan bên trong, tình thương của cha, tình thương của mẹ, dường như so giữa nam nữ tình yêu cao cấp hơn. Tối thiểu tại Lục Nhiên tấn thăng hải cảnh, Khương Như Ước vẫn ở tại giang cảnh thời điểm, nàng một mực tại thừa nhận Lục Nhiên uy áp. Không bằng, ngươi đem Tiên Nhi tỷ xem như nữ nhi, thử một chút. Lục Nhiên thoáng quay đầu, xuyên thấu qua khắc hoa cửa gỗ, nhìn về phía trong phòng lãnh diễm tiên tử. Đi. Khương Như Ước khẽ gắt một tiếng. Nhi nữ là tự thân huyết mạch kéo dài, kết thân sinh cốt đục yêu, xác nhận nhân loại thiên tính, loại này thiên tính rất khó đối với người khác trên thân có hiệu lực. A đề cập nhi nữ, Lục Nhiên suy nghĩ rất nhiều. Nếu là ở nhân gian đại hạ, hắn cùng Khương Như Ước hẳn là sớm đã thành hôn, đồng thời xã hội chờ nhiều mặt áp lực dưới, sinh sôi đời sau đi. Kỳ thật, đại hạ bên này làm còn tính là tốt, pháp luật quy định 18 tuổi mới khiến cho thành hôn. Trên thế giới không ít quốc gia, pháp định kết hôn tuổi tác sớm hơn, có thậm chí gặp phải đại hạ cổ đại. Cuối cùng, tất nhiên là bởi vì chúng thần cần vô cùng vô tận tín đồ, lấy hưởng dụng nhân tộc tín ngưỡng chi lực. Nói về hiện trạng, tại cái này Thánh Linh Sơn giới bên trong, Lục Nhiên cùng Khương Như Ước không cho được hài tử một cái an ổn, khoái hoạt hoàn cảnh lớn lên. Hai người chống lại trên đường xuất sinh nhập tử, càng không xác định tương lai kết cục. Dòng dõi một chuyện, tuyệt không phải lúc này nên cân nhắc. Người hôm qua sinh nhật, Khương Như Ước đông nhiên nói. A, đối. Lục Nhiên phản ứng một chút, hôm qua là 17. Mình đã 20 tuổi tròn. Rốt cục không phải cái kia một mở đầu tiểu hòa nhi. Ngay hôm đó lên, ta cũng là chạy ba người. Nghe liền rất thành thục cô trọng. Vừa nghĩ, Lục Nhiên trêu ghẹo nói, tiên nhi tỷ thật đúng là nghiệp chướng nặng nghề, tấn cấp ngày theo mùng 6 tới mùng 8, hoàn mỹ bao trùm. Kỳ thật cũng rất tốt. Tại loại này địa phương quỷ quái, qua cái gì sinh nhật. Có thể tết nhất cũng không tệ rồi, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút, xua tan vẻ lo lắng liền tốt. Khương Như Ước cười một tiếng, ta chuẩn bị cho người quà sinh nhật. A. Lục Nhiên có chút kinh ngạc, còn có lễ vật. Ân, tiến đến nhìn xem. Lục Nhiên rất là chờ mong, trực tiếp lóe lên một cái, đã thấy Khương Như Ước đi ra thư phòng. Hai người tuần tự xuyên về phòng, đi vào phòng ngủ, tại Khương Như Ước dẫn đầu hạ, Lục Nhiên đi tới tủ quần áo trước. Ta lại phải có mới làn da rồi. Lục Nhiên nháy mắt. Khương Như Ước sắc mặt oán trách, ra hiệu lấy tủ quần áo, nhìn xem có thích hay không. Lục Nhiên không kịp chờ đợi mở ra mù hộp. Cỡ lớn trong tủ treo quần áo, thuần một sắc quần áo màu trắng, treo ở hai bên trái phải. Mà tại tủ quần áo chính giữa, treo một cái hắc kim phối màu rộng lớn trường bào. Cái này, Lục Nhiên nháy mắt. Cái này thức, thế nào như vậy giống Tà Thương Đế Tà Pháp hắc kim đế bảo. Lục Nhiên có chút ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi làm? Khương Như Ước thanh âm nhỏ một chút, ta sẽ không làm. Lạc Thần đem một mực chỉ điểm ta, giúp ta rất nhiều, vải vóc có hạn. Đó làm. Lục Nhiên lấy xuống hắc kim trường bảo, lặp đi lặp lại quan sát lấy, đã đầy đủ tốt. Khương Như Ước lúng đồng tiền nở rộ, ngươi ưa thích liền tốt. Đương nhiên. Lục Nhiên lúc này chút bỏ bạch bảo, thay đổi hắc kim bảo, ta liền nói, ngươi năm sau thế nào tổng đi tìm Lạc Mụ Mụ, từng ngày cũng không đến nhà. Khương Như Ước không để ý Lục Nhiên nghĩ linh tinh. Nàng lui ra phía sau một bước, trên dưới quan sát lấy, một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. 20 tuổi hải cảnh môn chủ, vốn là dáng người anh tuấn, khí vũ hiên ngang. Một bộ hắc kim phối màu rộng lớn trường bào phụ trợ hạ, càng lộ vẻ khí thế hùng hồn. Chật chật Lục Nhiên giang hai cánh tay, túi đầu đánh giá. Thánh Linh Sơn tiên đốt thần thứ 3 khoản hạn định làn ra. Theo mới đến, trợ hắn nặc ảnh tàng hình hiệp khách trang phục lục toa thanh non lá. Đến trạm ổn góc chân, hắn dẫn đầu đốt cửa quật khởi lúc, như thiếu niên tướng quân khoác đồng dạng chiến bào màu trắng. Lại đến lúc này, hắn chí tại đạp biến Thánh Linh Sơn, chinh phạt tứ phương hắc kim đế bảo ta rất ưa thích. Lục Nhiên một tay nắm ở Khương Tiên Tử eo nhỏ nhắn, đưa nàng vòng trước người, đối với kia môi mỏng trùng điệp ấn xuống dưới. Khương Như Ước hợp lấy hai con người, ngón tay nhẹ nhàng nắm vuốt ống tay áo của hắn. Thứ ta vất vả chế tác vài ngày, theo sớm bận đến muộn. Người dám không thích. Chương 580, Hồng Vũ Cốc, ngàn vạn kia, 1, chương 580, Hồng Vũ Cốc, ngàn vạn kia, 1, chương 580 Hồng Vũ Cốc, ngàn vạn kia lần này xuất hành, Lục Khương nhị người vẹn vẹn mang theo 4 vị hộ pháp cùng ảnh vệ đội. Lưu lại nhiều tên thần tướng đóng giữ Vân Hải Nhai, chủ trì đại cục. Tại Yên Vũ Hồ Bờ, Lục Nhiên lại một lần nối liền thải thần tướng, một nhóm 10 người trùng trùng điệp điệp xuôi nam. Phiên thi ảnh nhất tộc căn cứ Hồng Vũ Cốc, khoảng cách Tiên Vũ Hồ bất quá 3-500 cây số. Theo Lục Nhiên phóng nhãn năm nhìn, liên tục thi triển tà pháp Kính Hoa Nguyệt, ngắn ngủi sau nửa giờ, đám người liền tiếp cận mục tiêu. Hô bầu trời vẻ lo lắng, cuồng phong gào thét. Lục Nhiên đứng tại một chỗ bên vách núi, nóng nhìn phía dưới cây lâm phồn mậu sơn cốc. Liếc mắt một cái, liền biết nơi đây tất có thế lực chiếm cứ. Tại Thánh Linh Sơn bên trong, dãy núi liên miên chập trùng, không ngừng không nghỉ, nhưng nơi đây quần sơn dường như sụp đổ như vậy. Lớn như vậy sơn cốc, chỉnh thể hiện lên đồ vật đi hướng, bị kẹp ở núi non trùng điệp ở giữa, dường như một đầu đốn lượn ngủ say cự long. Chủ nhân, phía dưới an toàn. Truyền âm lọt vào tai, cắt ngang Lục Nhiên quan sát cảnh đẹp. Đi thôi. Lục Nhiên phóng ra vách núi, một cước đạp không, rớt xuống trăm trượng vách núi, đám người ẩn thân trong rừng. Môn chủ, chúng ta mặc dù thân ở sơn cốc, nhưng dưới chân còn có càng sâu hẻm núi. Hà Ánh Thải hầu ở Ngư Trường Sinh bên cạnh, thân mật kéo cánh tay của hắn. Nàng nói là cho Lục Nhiên nghe, cũng là đang nhắc nhở đốt môn chúng người, môn chủ cần chú ý mặt đất khe hở. Có thể sẽ có khiên ti ảnh nhất tộc giấu ở trong đó, đi săn đi ngang qua sinh linh. Một khi bị khiên ti tuyến dính vào, con mồi sẽ bị chảnh nhập vực sâu. Lục Nhiên chật chật thở dài, không hổ là các ngươi Bích Hà một phái tử đi ra. Vốn là đủ độc, lại như thế âm hiểm. Hà Ánh Thải nắm chặt Ngư Trường Sinh cánh tay, ôn nhu giải thích nói, chúng ta Bích Hà một phái nữ tử lan tâm huệ chất, phẩm cách cao nhã, không ngon độc. Ngư Trường Sinh, kỳ thật, ngươi không cần giải thích. Hắn nhìn xem đội vàng giải thích Hà Ánh Thải, cười gật đầu, dường như tán thành cũng dường như an ủi. Lục Nhiên đều ngộp. Đây chính là yêu đương bên trong nữ nhân. Ân. Lục Nhiên nháy máy mắt, chỉ thấy Thải Thần tướng cúi đầu ngượng ngùng cười, nhìn như ngại ngùng, nhưng Lục Nhiên luôn cảm thấy ánh mắt của nàng có chút giảo hoạt. Khá lắm, kém chút nhường gì học tỷ lừa gạt. Bản tọa còn tưởng rằng yêu đương bên trong nữ nhân lo được lo mất đâu, kết quả ngươi mới là thật thợ săn a. Đi. Giống nhau có một cái thon dài ngọc thủ, sắn lên Lục Nhiên cánh tay. A a. Lục Nhiên vội vàng thu tầm mắt lại, dẫn đội tiến lên. Sau lưng, Tư Tiên Tiên mang theo Điên Điên truy, xẹp lấy miệng nhỏ đi theo. Nguyên bản là nàng hầu ở phu nhân bên cạnh. Kết quả người nào đó một đôi mắt cho bốn phía loạn nhìn. Vậy mà nhìn khác nữ tử nhìn nhập thần, cương như ước liền bước bỏ nha hoàn, tiến lên một bước, đem cẩu cẩu dắt đi. Cả đám ở trong rừng tìm kiếm một lát, lại một đường truyền âm khắc sâu vào não hải, phải phía trước có địch nhân. Xuyệt. Lục Nhiên phát ra im lặng chỉ lệnh, đám người nhao nhao tinh thần căng cứng. Lục Nhiên dưới chân dâng lên mây đen, kề sát đất phi hành, thuận thế tay phải một nắm. Ông bên hông bắt hoang đao tự động ra khỏi vỏ, vén lên hắc kim đế bảo, trôi đao rơi vào chủ nhân trong lòng bàn tay. Rốt cục muốn dính máu sao? Lục Nhiên bay chống đỡ một cái cây sau, thoáng nheo mắt lại, chỉ thấy ngoài mấy chục thước có một đạo đỏ chót thân ảnh đang ngồi ở dưới cây, mà tại bên cây vài mét bên ngoài còn có một đạo rộng một mét có thừa khe hở. Cái này khiên ti ảnh cũng không giấu kín trong đó, âm hiểm đi săn, mà là ngồi tựa ở dưới cây nghỉ ngơi. Nghĩ đến, nàng là mệt mỏi, rách dưới gợi cảm đỏ chót váy, tại dưới cây trải rộng ra, dây đỏ thiên ti bạt lũ, dường như duy mị sâu hồng hải sóng. Đen nhánh hơi cuộn tóc dài, tản mát đầu vai, cũng thoáng che khuất nàng tấm tia quyến rũ động lòng người dung nhan. Có chút sinh linh, ngươi thật không cần thấy rõ toàn bộ diện mạo. Vẹn vẹn theo chỉnh thể không khí bên trên, ngươi liền có thể biết khiên ti ảnh đến cỡ nào phong tình bản trùng. Lại gặp mặt, khiên ti ảnh Lục Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, siết chặt bát hoang đao. Tưởng tượng lần đầu gặp nhau, vẫn là tại mưa ngõ hẻm thành Hà Tây công viên bên ngoài cũ kỹ trên thiên tiểu. Lần kia đối chiến, quả thực là hung hiểm và phần, nhường Lục Nhiên cùng Khương Như ước chịu không ít khổ đầu. Nhưng hôm nay, Lục Nhiên trong tay sắn đao hoa, thân ảnh bỗng nhiên lấp lóe ra. Thử, mũi dao vào thịt. Một bộ hắc kim đế bào vai hùng thanh niên, thình lình xuất hiện tại khiên ti ảnh trước mặt. Sắc bén bát hoang đao, tinh chuẩn đâm vào mi tâm. Xuyên qua một quả mỹ nhân sọ, thân đao lại sâu sắc đâm vào thân cây bên trong. Nô khiên ti ảnh nhị con ngươi nửa mở, phát ra một đạo mơ hồ hầu âm. Trong lúc ngủ mơ nàng, không kịp làm bất kỳ phản kháng, liền mệnh tăng ngã xuống. Lục Nhiên cũng không mở ra vòng giới chi đồng. Hắn gặp qua khiên ti ảnh tử vong về sau, vong hồn diện mục và mẹo, thê lương thét lên bộ dáng. Bước cách chợt hạ xuống. So sánh dưới, Lục Nhiên vẫn là ưa thích khiên ti ảnh khi còn sống, loại kia toàn thân trên dưới tôi đầy độc mê người phong thái. Cho nên chúng ta vẫn là đem tốt nhất một mặt lưu cho lẫn nhau. Ai cho đến ngày nay, Lục Nhiên chém giết tà ma số lượng vô số kể, cơ hồ tất cả tà ma sau khi chết đều là tức hồn hẹn, chỉ có một chủng tộc ngoại lệ, Tà Thương Đế. Đám người kia bức cách là thật cao. Lần này xuất hành, Lục Nhiên cũng muốn lại đến Tây Bắc đi tìm một chút bộ tộc này nón. Lần trước bạn nhận sơn hành trình, Lục Nhiên đi đường tuyến kia chỉ thấy được tà ma ố hỏa câu nhất tộc, không tìm được bọn này đế vương. Phốc sinh đẹp đồ vật, lục thân vỡ vụn, hóa thành nồng đậm xương trắng. Hắc kim đế bảo xốc lên, tiểu sĩ Phượng Hoan Thiên hỉ địa đi hấp thu năng lượng. Lục Nhiên thì là xoay người, tiến lên mấy bước, nửa quỳ tại khe hở trước, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Mặt đất chỗ xé mở khe hở, bất quá hơn hai thước. Nhưng càng là hướng phía dưới, không gian thì càng rộng rãi. Đen kịt một màu hẻm núi dưới đáy, lặng yên sáng lên từng đôi màu đỏ thâm đồng tử. Hình tượng có chút quỷ dị. Từng đôi yêu dị con người, mang theo một tia dụ hoặc ý vị, hấp dẫn lấy con mồi chú ý lực, làm cho người nhịn không được ngừng chân quan sát. Á, Lục Nhiên cười lạnh một tiếng. Cặp mắt của hắn bên trong, giống nhau toát ra duy mỹ màu đỏ thâm quang trạch. Chương 580, Hồng Vũ Cốc, ngàn bạc kia, 2. Chương 580, Hồng Vũ Cốc, ngàn bạc kia, 2, năm đó ta, liền nhìn cũng không dám nhìn các ngươi, bây giờ ta đến. So tài một chút hai ta ai độc hơn. Nha. A. A a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp. Lại bởi vì là hẻm núi địa hình, tiếng thét chói tai quanh quẩn trong đó, không thông báo hấp dẫn đến nhiều ít khiên ti ảnh. Lục Nhiên quản người cái kia. Trên người hắn dây lên liệt diễm, một đao mạnh mẽ đâm xuống. Hô rõ ràng là mũi đao, lại là đâm ra từng đạo thiêu đốt truy ảnh. Liệt Thiên Thần Pháp bạo liệt thiên cung. Ầm ầm. Âm ầm tiếng nổ kinh thiên động địa, dường như cả vùng đều tại rung động. Ta đi. Lục Nhiên một tiếng kêu đau, nhai răng trợn mắt. Hắn đột nhiên ngửa người hướng lui về phía sau mở, một tay vuốt vuốt lỗ tai. Động tĩnh này cũng quá lớn a. Ân. Ngẫm lại cũng là, vốn là hẻm núi địa hình, chính mình lại là tại mở ra liệt hỏa thiên khôi điều kiện tiên quyết, vung ra truy ảnh. Cái này chuyển vận phải có kinh khủng bực nào. Lục Nhiên vội vàng đem ngọn lửa trên người dập tắt. Khương Như Ước bay tới, lăng không đứng ở hẻm núi ngay phía trên, cúi đầu nhìn xem dưới đáy. Nàng tuy là ngụy thần ngọc phù thạch tố, nhưng hoàn toàn không sợ cùng khiên ti ảnh sáng rực đối mặt. Trên cổ tay lạnh buốt sáng long lanh pháp khí băng tâm vòng tay, là nữ chủ nhân tạo dựng một cái hoàn mỹ tinh thần phòng ngự hệ thống. Từng khối bắn tung tóe hỏa tinh nhi đá bạch ngọc bài bị nàng vứt xuống hẻm núi, thẳng rơi dưới đáy. Hô! Bạo viêm phù ầm vang nổ tung, hung mãnh biển lửa trải đầy ra đến. Hỏa diễm đốt sáng lên hẻm núi dưới đáy, cũng hoàn toàn nuốt sống trong đó sinh linh. Thương tiên tử cùng Lục Nhiên như thế, đều là mênh mông chi hải, thi triển thần pháp cũng là hải phẩm. Đồng dạng giang cảnh tà ma, nào có khả năng sống sót tính? Đặc thù hẻm núi địa hình, là khiên ti ảnh nhất tộc hoàn mỹ đi săn, nhưng cũng trở thành tộc này nơi chôn thây. Khương Như Ước dọc theo khe hở trước bay, từng mai bạo viêm phủ đánh xuống đi, kinh khủng biển lửa tại hẻm núi dưới đáy lan tràn ra, thôn phệ lấy trong đó tất cả sinh linh. Thế nhân đều biết, Ngọc Phù một phái là lớn hậu kỳ tuyển thủ. Bây giờ, Khương Như Ước nói cho đốt môn chúng người, cái gì? Gọi tờ mờ giờ. Lớn hậu kỳ. Ác mộng ác ảnh song hộ pháp, mang theo ảnh vệ đội thân ở các nơi, cảnh giới quanh mình. Khi nhìn thấy Khương Như Ước dọc theo mặt đất khe hở lúc phi hành, Đặng Ngọc Tương lúc này đi theo, vì phu nhân mở đường. Đuổi theo. Lục Nhiên ra lệnh một tiếng, thân ảnh lấp lóe vô tung. Hạ Ánh Thải nội tâm run rẩy, vội vàng theo Ngư Trường Sinh bay tới đằng trước, là Khương Như Ước đoàn hậu. Nàng đã từng tưởng tượng qua, đốt cửa sẽ lấy như thế nào hung hăng dáng vẻ, chém giết Khiên Ti ảnh nhất tộc. Lúc này môn chủ phu nhân biểu hiện, cho thải thần tướng một cái câu trả lời hoàn mỹ. Hạ Ánh Thải hoàn toàn chính xác có phong phú kinh nghiệm đối địch, nhưng chiến dịch này dường như không dùng được nàng. Không chỉ là nàng, ngoại trừ Lục Nhiên bên ngoài, những người còn lại tựa hồ cũng không có đất dụng võ. Ác Ngộng hộ pháp thành mở đường, Ác Ảnh hộ pháp cùng Ảnh vệ đội thành hộ giá hộ hàng, Tòng Long hộ pháp thành đoàn hậu. Điên Tiên hộ pháp nàng tại chuyển vận. Tư Tiên Tiên trên thân thiêu đốt lên liệt diễm, dọc theo khe hở biên giới chạy vội, không ngừng hướng phía dưới vung ra truy ảnh. Mặc dù là sông thành phẩm bảo liệt thiên cung, nhưng nàng mở liệt hỏa thiên khôi, chuyển vận nổ tung đến cực điểm, tổn thương trình độ đã tới hải phẩm. Cũng coi là Khương Như Ước cha thiếu bổ lậu, đem hẻm núi dưới đáy, khả năng còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Khiên Ti ảnh, hết thảy đánh cho nháo loạn. Vấn đề là, Lục Nhiên cùng Tư Tiên Tiên ý nghĩ trùng hợp. Ai ú ta tiên nhi tỷ nha. Ai? Thế nào thế nào? Tư Tiên Tiên giật nảy mình, vung mạnh vung điên điên truy động tác lập tức ngừng lại. Ngươi có phải hay không muốn đem ta nổ chết, sau đó độc chiếm nhỏ như ức? Tư Tiên Tiên trong lòng giật mình, ngươi chạy đấy cốc đi. Ngươi điên đường, không sợ bị thiêu chết sao? Ta có Ngọc Phù đại trận a, ta tiên nhi tỷ. Ta cũng là Ngọc Phù chi chủ a, vậy ta không nổ. Tư Tiên Tiên vội vàng truyền âm. Nổ. Ngươi đừng hướng đáy cốc nổ, ngươi nổ vách đá. Có không ít Khiên Ti ảnh đang trèo lên trên đâu, hết thể cho ta đánh xuống đến. Được rồi. Tư Tiên Tiên đôi mắt đẹp sáng tỏ, chạy bộ ra. Kỳ hì thiếu gia thật tốt. Người khác là hại cảnh thế nào? Chỉ xứng làm bảo tiêu. Ta nhưng không giống, thiếu gia khâm điểm. Ta hữu dụng chỉ là hơn hai thước mặt đất khẽ hở, nhường Tư Tiên Tiên có thể nhẹ nhõm tả hữu vượt nhảy, qua lại quan sát phía dưới hai bên vách đá. Nhìn thấy có Khiên Ti ảnh chống da đỏ chót váy, ý đồ leo ra biển lửa luyện ngục, Tư Tiên Tiên trực tiếp chính là một cái búa bỏ rơi đi. Chạy. Hết thể cho ta táng thân biển lửa, trở thành thiếu gia nhà ta thuốc bổ a. Và ha ha, cùng lúc đó, hẻm núi tận cùng dưới đáy. Lục Nhiên đến cùng vẫn là mở ra vong giới chi đồng, vì bắn tên có đích, có thể ở trước tiên tinh chuẩn câu hồn. Quanh người hắn quấn quanh lấy hai vòng đá bạch ngọc bài, trong đó bạo viêm phủ hấp thu đến từ cùng một môn phái, cùng một kỹ pháp phóng ra hỏa diễm. Lục Nhiên tay cầm song đao, tại hừng hực trong biển lửa tùy ý hoành hành, đối độc vật chém tận giết tuyệt. Cái gì gọi là trong lửa ác quỷ a? Ông. Pho tượng bên trong vườn, Khiên Ti ảnh nhất tộc chi pho tượng kịch liệt rung động ra. Lục Nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, vô ý thức chậm dần tốc độ, càng thêm cảnh giác. Tà tố tấn cấp hoàn toàn chính xác sẽ đối với hắn có chút ảnh hưởng, nhưng đơn độc một tòa tà tố chấn động, xa xa không đến hắn cực hạn chịu đựng. Hắn là có thể cẩn thận ứng chiến. Tại Lục Nhiên suy nghĩ bên trong, tương lai trong một khoảng thời gian, Khiên Ti ảnh tà tố chấn động sẽ trở thành trạng thái bình thường. Đúng vậy, Lục Nhiên cũng không tính tại Khiên Ti ảnh tấn thăng hải cảnh về sau liền thu tay lại. Bây giờ đốt cửa, có thực lực tuyệt đối. Mục tiêu đương nhiên muốn định cao một chút. Thử. Lục Nhiên một đao đâm ra, một cái đã bị ngọn lửa thiêu đến trọng thương, hơi thở mong manh Khiên Ti ảnh kết thúc thống khổ sinh mệnh. Lục Nhiên mở to một đôi lạnh lẽo vừa đồng, cấp tốc túi người dò xét thủ, dán lên trán của nàng. Tư thái kia, giống như là muốn theo Khiên Ti ảnh đầu lâu bên trong, trực tiếp tương vong hồn hút ra đến dường như. Đến. Lục Nhiên thấp giọng thì thầm, dường như ác ma nỉ non. Hồng vũ cốc bên trong, ngàn vạn Khiên Ti. Liên từ các ngươi, giúp ta Khiên Ti ảnh tà tố. Leo lên tiến cảnh. Chương 581, đến, lẫn nhau tổ thường, 1, chương 581, đến, lẫn nhau tổ thường, 1, chương 581 đến, lẫn nhau tổn thương hồng vũ cốc đáy, thế lửa điên cuồng lan tràn. Khương Như Ước bay đến chỗ nào, phía dưới hẻm núi liền sẽ rơi vào một cái biển lửa luyện ngục. Giang cảnh Khiên Ti ảnh nhóm cũng không có bao nhiêu năng lực chống cự, một khi bị đại hỏa nuốt hết, đâu còn có lưu sống khả năng. Mặc dù có cá biệt kẻ may mắn, không bị thiêu chết, cũng biết bị đốt thành trọng thương. Đi theo đội ngũ phía sau Lục Nhiên, Tư Tiên Tiên hai người, lúc lên lúc xuống, đối Khiên Ti ảnh nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Ác Ngộng đem con đường phía trước bổ ra. Giữa không trung, Khương Như Ước một bên miêu tả bạo viêm phủ, một bên hạ đạt chỉ lệnh. Mặt đất khẽ hở, dường như vết thương đồng dạng, tại ngoài mấy chục thước khép lại. Thật là phía dưới hẻm núi địa hình còn tại, dưới đáy cũng tồn tại tà ma tộc đàn. Là Đặng Ngọc Tương một tay nâng lên. Trên bầu trời, một thanh ngàn mét uy cách to lớn phong nhận, phi tốc chắp vá thành hình. Dạ mị nhất tộc giang cảnh đại chiêu dạ mị tà đao. Cái này có chút đại pháo vanh con mua ý tứ. Dù sao mặt đất khe hở khép lại đoạn đường, chỉ có mấy chục mét mà thôi, đại mộng hiểm lại phải dùng ngàn mét cự nhận, đem vết thương thông suốt mở. Trong đội đoạn hậu Hà Anh Thải, nhìn trên không một cái, không khỏi âm thầm tim đập nhanh. Đốt môn chúng đem, thật là hung ác nha hồ. Đặng Ngọc Tương một bên chạy vội, bàn tay mạnh mẽ hướng phía dưới để ép. Âm âm dạ mị tà đao từ trên trời giáng xuống, như bẻ cánh khô, trong nháy mắt chém vỡ đại địa, lại hướng hẻm núi chỗ sâu chém tới. Nha. A đây quốc quanh quần thê lương tiếng thét chói tai. Đại lượng tơ hồng dò ra, ý đồ ngăn cản tà đao, lại như châu chấu đá xe. Dạ mị tà đao cường ngạnh thông suốt mở mặt đất vết thương, cũng bởi vì quy cách quá lớn, là sâu trong lòng đất nhiều tăng thêm một đầu hẻm núi đoạn đường. Xiêu xiêu. Giữa không trung, chợt có một hồi năng lượng ba độ khủng bố, từng đầu màu đỏ sợi tơ cấp tốc hiện hiện. Ân. Đặng Ngọc Tương lập tức nhận ra phương pháp này. Đây là Khiên Ti ảnh nhất tộc giang cảnh đại chiêu đầy trời tơ hồng mưa. Nơi đây, vì sao tên là Hồng Vũ Cốc? Chính là bởi vì cái này một kinh khủng tà pháp. Phương pháp này một khi mở ra, có thể tại chỉ định khu vực bên trong triệu hoán vô tận tơ hồng tuyến, tung hoành xuyên thẳng qua. trong khoảnh khắc liền có thể đem bực nội sinh linh đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Hô, Đặng Ngọc Tương phản ứng cực nhanh, lập tức một tay giọ xét trước. Cuồng phong quá cảnh, hung mãnh sóng gió, vậy mà đem đẩy trời phiêu diêu tơ hồng mưa thổi tan. Hải phẩm tà pháp dạ phong tập. Vung, go go. Từng đạo tiếng chó sủa vang lên. Cách đó không xa sơn lâm trùng, một gã khiên ti ảnh đang chuyên tâm thi triển đại chiêu, ý đồ tiếp tục triệu hoán tơ hồng mưa. Mà trận trận tiếng chó sủa, quấy đến nàng tâm thần có chút không tập trung. Nha. Nàng cặp kia yêu dị trong con ngươi, chán phóng ác độc và mang, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Đã thấy một đạo mặc lục toa thanh nón lá thần bí thân ảnh, lóe lên liền biến mất. Khiên ti ảnh nhất tay mang theo nặng dị thường váy, tức bực dậm chân. Nàng bị hấp dẫn lực chú ý, đại chiêu cũng bị cắt ngang. Sau một khắc, khiên ti ảnh liền biết được, cái kia đạo thần bí thân ảnh vì sao biến mất. Bởi vì dưới chân thổ địa, đột ngột biến thành một đầu cuộn trào mãnh liệt lưu sa hà. Nha. Khiên ti ảnh hoảng sợ gào thét. Phẫn nộ trong lòng đã biến mất không còn tăm tích, còn lại chỉ có hoảng sợ. Rộng lớn lưu sa hà, thôn vệ chạm đất bề ngoài tồn tại tất cả, ung tùm sơn lâm sụp đổ, trong rừng chạy đến trợ giúp khiên ti ảnh nhất tộc, cũng bị vô tình nuốt hết. Thương tiên tử còn tại C. Nàng không chỉ có hướng lòng đất hẻm núi vung đi bạo viêm phủ, cũng hướng khe hở hai bên sơn lâm trùng, vung đi lưu sa phủ. Khiên ti ảnh nhất tộc người mặc đỏ chót váy, lực phòng ngự thật là tương đối không tầm thường. Váy đỏ nhìn như rách tung tóe, kỳ thực cực kỳ nặng nề, trong đó cất giấu ngàn vạn tơ hồng, hơn nữa váy đỏ còn có thể tự chủ đối địch, lật tung tất cả cận thân chi địch. Thật là tại kinh khủng dòng bùn trong sông, các nàng váy đỏ mất hiệu lực. Cho dù tơ hồng như sóng, sóng lớn ngập trời, làm sao dòng bùn mãnh liệt, vô cùng bất nhập. Từng cái cắt roi có thể bị váy đỏ đẩy ra, tầng tầng lưu sa lại là khỏa đẩy các nàng mê người thân thể mềm mại, càng là chất đầy miệng của các nàng núi hoài nha ma ơi. Điên Tiên Nhi một tiếng kêu sợ hãi, miệng bên trong toát ra một câu rất có quê quán đặc sắc lời nói. Khiên ti ảnh nhất tộc, không cách nào tại Khương Tiên Tử thủ hạ may mắn còn sống sót, Tư Tiên Tiên giống nhau không được. Mặc dù hai cái lưu sa hà cùng mặt đất khe hở có một khoảng cách, nhưng trong sông dò ra cắt roi, một mực là tự chủ đối địch. Bọn chúng cũng sẽ Tư Tiên Tiên xem như địch nhân. Như ức như ức. Tư Tiên Tiên hét to lấy. Liệt Thiên một phái hoàn toàn chính xác chuyển vận bạo tạc, nhưng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị kỹ pháp, càng sẽ không phi hành. Thân ở hai cái lưu sa hà ở giữa, nàng chỗ nào có thể trốn được tinh mịn cắt roi? Thiếu gia. Tư Tiên Tiên vội vàng trong đầu truyền âm. Hẻm núi dưới đáy, trong lửa ác quỷ thân ảnh đột nhiên tránh, đi vào giữa không trung. Hắn liếc mắt qua mặt đất chiến trường, nhìn lần thứ hai nhắm ngay mục tiêu, lập tức xuất hiện tại Tiên Nhi tỷ bên cạnh. Thử, lục nhiên dưới chân tiên vụ dâng lên, trực tiếp đâm về không trung. Sau lưng, từng đầu cắt roi dường như tấn manh gián động, tung hoành xuyên thẳng qua. Nô. Tư Tiên Tiên treo tại cổ họng tâm, rốt cục thả lại trong bụng. Được cứu. Dù là nàng còn thân ở hỗn loạn chiến đoàn, chưa chân chính thoát hiểm, nhưng có lục nhiên ở bên, nàng không còn nửa điểm lo lắng, chỉ cảm thấy cảm giác an toàn tràn đầy. Trên đời này còn có so thiếu gia trong ngực an toàn hơn địa phương sao? Đương nhiên không có. Chương 581, đến, lẫn nhau tổn thương, 2, chương 581, đến, lẫn nhau tổn thương, 2, không sao, tiếp tục. Lục Nhiên một tay nắm cả Tư Tiên Tiên, trong đầu hướng Khương Như Ước phát đi truyền âm. Ân. Khương Như Ước bay đầu trước bay, đầu ngón tay tiếp tục miêu tả phù văn. Nàng vốn nghĩ, đợi đến cắt roi cuốn lấy Tiên Nhi tỷ về sau, đón thêm quản đầu kia cắt roi quyền khống chế, đem đối phương đưa cho trên tiên thần tướng. Bây giờ Lục Nhiên xuất thủ, Khương Như Ước cũng không cần phân tán tinh lực. Mặt đất không thích hợp chờ đợi, ngươi ở trên trời làm cái máy bay ném bom a. Đang khi nói chuyện, Lục Nhiên hai tay hướng lên đưa tới. A. Tư Tiên Tiên lớn tiếng ứng mới, khắc chế chính mình ôm lấy Lục Nhiên ý nghĩ, nghiêng đầu sang chỗ khác, đầu nhập vào Hà Ánh Thải ôm ấp, đứng yên tại lá sen phía trên. Lục Nhiên đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống chiến trường. Động tĩnh lớn như vậy, Hồng Vũ Cốc đã bị triệt để kinh động đến. Lúc này, đông nam phương hướng sơn lâm trùng, đang có đại lượng khiên ti ảnh chạy đến. Thô sơ giản lược nhìn xem đến, số lượng sợ là trên trăm. Các nàng phẫn nộ thét chói tai vang lên, trên bầu trời không ngừng có màu đỏ sợi tơ hiện hiện, lít nha lít nhít. Hồng Vũ Cốc thật muốn trận tiếp theo giả dích Hồng Vũ. Phu nhân, lui. Đặng Ngọc Tương một tiếng quát chói tai, dưới chân đệm lên sóng gió, một cỗ tiên vụ phun ra ra. Tồn tại ở hẻm núi dưới đáy khiên ti ảnh nhất tộc, tại đối lập chật hẹp trong hoàn cảnh, bị biển lửa nuốt hết, úp còn không mang nổi mình úp, không cách nào hình thành ra dáng phản kháng. Mà đông nam phương hướng đánh tới cỗ này quân địch, thì là có đối lập an ổn chuyển vận hoàn cảnh. Chi này tà ma bộ đội bên trong, lẽ ra nên cũng có hải cảnh khiên ti ảnh tồn tại. Bởi vì từ ác ảnh hộ pháp xuất lĩnh ảnh vệ đội, sẽ làm nhiễu mỗi một tên thân ở chiến đoàn bên ngoài, Newton mở ra đại chiều khiên ti ảnh. Ác ảnh hộ pháp là giang cảnh tứ đoạn, ba tên ảnh vệ đều là giang cảnh ba đoạn. Cho tới nay, bốn người thi triển xong thành phẩm ác sủa, chỉ cần thoáng quấy nhiều khiên ti ảnh tâm thần, kéo dài một lát, liền có thể chờ đến phu nhân lưu xa phủ. Đốt cửa cứ như vậy đẩy về phía trước tiến lấy, phá hủy lấy tất cả địch nhân. Nhưng lúc này, khiên ti ảnh nhất tộc đại chiêu đã mở ra. Địch quân đoàn đội bên trong, tất nhiên hòa với hải cảnh tà ma, dựa vào hải cảnh tinh thần cường độ cùng đầy đủ trí tuệ, mạnh mẽ vững chắc lại tâm thần. Thử, Đặng Ngọc Tương quả quyết bay ngược hướng về sau. Nàng tay trái ngăn ở Khương Như Ước trước người, mang theo nữ hải hướng về sau phía trên bầu trời bay ngược, nàng dò xét trước trong tay phải, đẩy bắn ra cuồng mãnh sóng gió, thổi tan lấy ngàn vạn tơ hồng. Cuồng phong quét sạch, hồng vũ phiêu diêu. Một phương này sinh tử chiến trận, mỹ thành một bức tranh. Tất cả mọi người, thoát ly chiến đoàn, 300 mét trở lên. Lục Nhiên kết nối vài tòa pho tượng, duy nhất một lần hướng đám người ra lệnh. Tay phải hắn nhặt lấy bát hoang đao, ngón trỏ trái tại trên thân đao cấp tốc miêu tả lấy cái gì. Ông bát hoang đao năng lượng phun trào. Một cái kỳ dị phù hiệu màu tím, dường như đốn lượn tiểu xà, bị khắc ở hàn quang dạng rỡ lưỡi đao trên khuôn mặt. Tiên nhi tỷ, mở lớn, cho ta nổ. Lục Nhiên sắc mặt tâm trầm, trong tay sắn đao hoa. Là. Phía sau trên bầu trời, thanh thanh lá sen bên trên. Tư Tiên Tiên trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực, tay cầm điên điên truy, giơ lên cao cao. Hô. Vẻ lo lắng dưới bầu trời, một thanh quy cách 100 mét liệt thiên truy, không ngừng chắp vá thành hình. Giang cảnh đại chiêu liệt thiên thần truy. Cuối cùng sẽ có một ngày, phương pháp này sẽ bị gọi là điên tiên thần truy. Bởi vì Tư Tiên Tiên tin tưởng, tương lai ngày nào đó, Lục Nhiên sẽ dẫn đầu nàng lật tung thần minh liệt tiên. Đến lúc đó, liệt tiên một phái sẽ hoàn toàn qua đời. Đổi tên là điên tiên một phái. Bá. Lục Nhiên lấp lóe vào sân, một đầu đâm vào khiên ti ảnh trong đại quân. Hán điểm rơi rất khéo léo, không giống trước đó phong cách chiến đấu, cũng không trực tiếp xuất hiện tại địch nhân sau lưng. Ở trên 100 tên xinh đẹp gợi cảm váy đỏ nữ tử bên trong, Lục Nhiên lựa chọn đối lập chống trải khu vực. Bất quá, khiên ti ảnh số lượng nhiều lắm. Lục Nhiên điểm rơi lại thế nào chống trải, khoảng cách gần hắn nhất khiên ti ảnh cũng chỉ có 7-8 mét xa. Trong lúc nhất thời, đỏ sóng ngập trời. Khiên ti ảnh không cần làm bất kỳ phản ứng nào, đỏ chót váy sẽ tự chủ đối địch, hướng người đột ngột xuất hiện tộc nhào đãng mà đi. Thử. Lục Nhiên xuất hiện một máy mắt, một đao đâm về mặt đất. Trên thân đao, lôi điện phủ văn bỗng nhiên sáng lên. Hải phẩm thần pháp điện cố phủ. Lấy Lục Nhiên làm tâm điểm, một tòa đường kính dài đến 500 mét hình cầu lĩnh vực xâm xét, trong nháy mắt chống ra. Ngàn vạn tơ hồng nào về phía Lục Nhiên. Ngàn vạn dòng điện tứ tán thẳng hướng khiên ti ảnh. Đến, lẫn nhau tổn thương. Từ từ từ. Sự thật chứng minh, dòng điện xa so với sợi tơ càng nhanh. Thoáng qua ở giữa, vô tận dòng điện đã bò lên trên khiên ti ảnh nhóm dẫn lửa thân thể mềm mại. Các nàng thân thể tê dại, trong môi đỏ còn tràn ngập ra nha nha ô ô mơ hồ thanh âm, thậm chí run run rẩy rẩy lấy, hai chân mềm nhũn, sủi lơ trên mặt đất. Lục Nhiên trực tiếp chính là một cái bước ra rời đi. Lưu lại đầy đất gợi cảm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ các ngươi dây đỏ, còn muốn mặc lên ta. Người xin nói mộng. Bản tọa trên cổ tay đã cuốn dây đỏ, đầu sợi một chỗ khác, một mực bị Khương Tiên Tử bóp trong lòng bàn tay ông. Ân. Lục Nhiên vừa mới lấp lóe rời đi, đang định xa xa quan sát chiến trường tình trạng, trong tay Bát Hoang đao vậy mà rung động ra. Biên độ còn không nhỏ. Đây là? Lục Nhiên trong lòng nghi hoặc, còn không đợi hắn hỏi thăm, chỉ cảm thấy một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố từ trên trời giáng xuống. Hắn ngửa đầu nhìn lại, uy cách 100 mét liệt thiên thần truy, dường như mang theo vạn quân chi lực, mạnh mẽ đánh tới hướng khiên ti ảnh quân đoàn. Ầm ầm. Cầu chút nguyên phiếu. Chương 582, Bát Hoang lĩnh vực. 1. Chương 582, Bát Hoang lĩnh vực. 1. Chương 582 Bát Hoang lĩnh vực. Liệt Thiên một phái chuyển vận kinh khủng như vậy, cho dù Tư Tiên Tiên chỉ có thể thi triển sông thành phẩm Liệt Thiên thần truy, quy cách chỉ có 100 mét, cùng những cái kia động một tí ngàn mét chi cự hải phẩm đại chiêu mà nói, xem như tiểu vu gặp đại vu. Nhưng đừng quên, Tư Tiên Tiên thật là mở vượt cấp giết chóc phương pháp liệt hỏa thiên khôi. Ầm ầm. Liệt Thiên thần truy đương nhiên cũng có nhị đoạn tổn thương. Làm truy đột phá dây đỏ phong tỏa, đập xuống đất trong chốc lát, kinh khủng tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Khí lãng bốc lên, hỏa diễm giấy lên. Trên chiến trường, vậy mà dâng lên một đóa mây hình ấm, cho Lục Nhiên mang đến một loại vụ nổ hạt nhân giống như đánh vào thị giác. Nổ. Thiên nhi tỷ, có thể quá tờ mờ, con mẹ nó, nổ. Lục Nhiên trong lòng lẩm bẩm. Theo bản năng cử động, xem như cứu mình một mạng. Làm Lục Nhiên ý thức được, Liệt Thiên thần truy ầm ầm đập xuống lúc, hắn quả quyết thuấn di đến ngoài ngàn mét. Càng là ngắn ngủi đóng lại tà pháp tà biết. Dung khắp trời cao tiếng vang, cáo chi lấy Lục Nhiên, lựa chọn của hắn đến cỡ nào chính xác. Đại lượng khiên ti ảnh bị triệt để đánh nát, hóa thành một mịt. Cũng không ít khiên ti ảnh bị đánh bay ra ngoài, đầy trời phun huyết. Hồng Vũ Cốc đã nổi lên chân chính hồng vũ. Thử. Trên bầu trời, Tư Tiên Tiên một tay chấp truy, truy trôi nhẹ nhàng đập vào lá sen bên trên. Nàng sinh tồn năng lực hoàn toàn chính xác rất có hạn. Tinh phòng, tịnh hóa, cắt bảo, chạy ra chiến trường hết thể kỹ pháp, hết thể không có. Tư Tiên Tiên chỉ có chuyển vận. Có thể cái này một phần cực hạn chuyển vận, lại có thể che giấu nàng tất cả không đủ. Ông điên điên truy nhẹ nhàng run rẩy. Tư Tiên Tiên đôi mắt có chút trợ to. Nguyên bản, nàng còn tại nhìn qua dâng lên mây hình ấm, thưởng thức kiệt tác của mình. Lúc này nàng nhìn về phía trong tay hắc rượu thạch truy, trong mắt mang theo một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Điên điên truy vừa mới chấn động. Chính mình không có cảm giác sai a. Tư Tiên Tiên hai tay siết chặt điên điên truy. Sớm tại 17 tuổi năm đó, nàng kinh thần thành công qua sau, mụ mụ liền lòng tràn đầy phức tạp, tặng cho chính mình một thanh này thạch truy. Nó làm bạn chính mình vượt qua cao trung, lên đại học, cũng làm bạn chính mình đi qua rất nhiều ma quật. Trước đó tại hắc đèn ma quật hắc nghĩa địa bên trong, nàng còn từng làm mất rồi nó. Nàng cũng vẫn nhớ, mất mà được lại kia phần vui sướng. Chỉ là điên điên truy một mực yên lặng, bất luận kinh nghiệm cái gì, chưa từng có nửa điểm phản ứng. Tư Tiên Tiên có tự mình hiểu lấy. Nàng tin tưởng, chính mình không giống thiếu gia nhà mình ưu tú như vậy, có thể vì binh khí định ra rõ ràng mục tiêu, minh tâm làm do ý chí, dẫn đầu các kiện vũ khí đạp vào con đường thành thần. Thậm chí tại bái nhập Lục Nhiên môn hạ trước đó, thâm thụ liệt thiên độc hại Tư Tiên Tiên, úp còn không mang nổi mình úp. Liền chính nàng đều không thể minh tâm làm rõ ý chí. Nhưng lúc này, điên điên. Tư Tiên Tiên cẩn thận từng ly từng tí hô. Nhưng mà, điên điên truy không có bất kỳ cái gì phản hồi, giống như vừa mới phát sinh mọi thứ đều là ảo giác của nàng. Điên điên truy. Tư Tiên Tiên hai tay nắm ở truy cán, trước sau lung lay. Bộ dáng kia, tựa như là hai tay đè lại một người bà bay, lắc tới lắc lui dường như. Một bên, Ngư Trường Sinh thấy một màn này, tức thời đề điểm nói, điên tiên hộ pháp, vừa mới nhưng có cái gì đặc thù tâm lý hoạt động. Tâm lý hoạt động. Tư Tiên Tiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chính là một câu, nổ chết bọn này nuôi. Chu cái miệng nhỏ, chim hót hoa nở khụ khụ, khụ. Ngư Trường Sinh bị hương mơ hồ, một hồi lâu ho khan. Cái gì gọi là không tấm lên tay a? Hà Ánh Thải cũng ngộng. Nàng cùng Tư Tiên Tiên tiếp xúc ít, không ngờ rằng qua, như thế ngọt ngào được người nữ hải, nói chuyện vậy mà như thế bẩn. Ân. Tư Tiên Tiên dù sao cũng là liệt tiên đệ tử, cũng là có thể hiểu được. Hà Ánh Thải vừa mới an ủi tốt chính mình, lại cảm thấy không thích hợp. Điên Tiên hộ pháp cũng không phải tín đồ. Nàng là ngụy thần liệt tiên thạch tố bản tôn, căn bản không tồn tại độc hại nói chuyện. Nói cách khác, cái này cô gái đáng yêu chính là thuần túy miệng thối. Càng sâu một cấp bậc, Ngư Trường Sinh rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, hướng dẫn từng bước, giết chóc tà ma chỉ là thủ đoạn. Ngươi muốn đạt thành dạng gì mục đích, hài lòng gì loại tâm lý? Hài lòng dạng gì tâm lý? Tư Tiên Tiên nhíu mày trầm tư. Ngư Trường Sinh thấy Điên Tiên hộ pháp không có lại chim hót hoa nở, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn tiếp tục quan sát chiến trường, gặp được tiên về một bên cảnh tượng. Tư Tiên Tiên một truy này, dường như đánh thức khiến ti ảnh nhất tộc. Các nàng cũng không phải trí thông minh thấp xuống ác quyển, tộc này có không tầm thường tâm trí, biết gặp phải loại nào cấp bậc địch nhân lúc, hẳn là tránh né mũi nhọn. Đến mức Điên Tiên một truy sau, bốn phương tám hướng chạy tới khiên ti ảnh nhóm, nhao nhao rút lui. Hồng Vũ cấp hạ, hẻm núi dưới đáy, đường hầm bốn phương thông suốt. Khiên ti ảnh nhất tộc điên cuồng chạy trốn, hướng về càng sâu, càng xa xôi hẻm núi đại bản doanh bỏ chạy. Lục Nhiên bọn người thì là điên cuồng bổ đao, vây công tàn binh bại tướng, bảo đảm hơn trăm người khiên ti ảnh đoàn đội có đến mà không có về. Bản Tiên Nhi mong muốn vượt mức hoàn thành môn chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, để cho mình càng hữu dụng một chút, đây coi là sao? Tư Tiên Tiên vừa nói, nhìn về phía Túc Chí Đam Mưu quân sư đại nhân. Nếu không phải Tòng Long hộ pháp hỏi thăm, nếu không phải thực sự mong muốn bồi dưỡng thần binh, Tư Tiên Tiên mới sẽ không nói lời như vậy. Nghe vậy, Ngư Trường Sinh yên lặng gật đầu. Hà Ánh Thải thì là âm thầm cười một cái. Môn chủ đại nhân, thủ đoạn cao cường a, Ngư Trường Sinh cùng Tư Tiên Tiên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, có cơ hội giống nhau màu lót. Chương 582, Bát Hoang lĩnh vực. 2, chương 582, Bát Hoang lĩnh vực. 2, Hà Ánh Thải rất rõ ràng, chính mình cũng là dựa vào chủ động đi dán vào cái này một màu lót, lúc này mới có thể hầu ở Ngư Trường Sinh bên người. Theo Long Tiên Sinh không biết rõ, môn chủ vừa mới cho ta phát tới truyền âm, đặc biệt sục sôi. Tư Tiên Tiên nhớ lại Lục Nhiên vừa mới mệnh lệnh, học ngữ khí của hắn, Tiên Nhi tỷ, mở lớn, cho ta nổ. Tư Tiên Tiên nhìn xem Ngư Trường Sinh, sau đó ta liền đặc biệt muốn nổ. Ngư Trường Sinh gật đầu nói, Điên Tiên hộ pháp về sau lại vung lên chiến truy, có thể nhớ lại câu nói này. A, Tư Tiên Tiên nháy mắt, ngươi phần này khát vọng, loại này dâng trào đầu trí, lẽ ra nên chính là chính xác chìa khóa. Ngư Trường Sinh xác nhận nói, môn chủ không dưới mệnh lệnh, chính ta nào bổ sao? Đúng vậy, có thể thích hợp cho chính mình tâm lý ám chỉ, kích phát tình trạng của ngươi. Tốt, ta ơn theo Long Tiên Sinh. Tư Tiên Tiên lúc này gật đầu. Cùng lúc đó, nơi xa trên chiến trường, Thương Như Ước cũng không xuất đội thúc đẩy. Đám người xác nhận hơn trăm khiên ti ảnh không một người sống, sau đó lại tìm kiếm bị Lưu Sa Hà thôn vệ, chưa đều chết hết tà ma. Lục Nhiên thì là đứng lơ lửng trên không, đứng tại từ liệt tiên thần truy nổ ra tới hố sâu phía trên, trắng trợn câu hồn. Lúc này khiên ti ảnh nhất tộc đào vong, chiến sự đối lập bình ổn, Lục Nhiên cũng ước lượng bắt hoang đao, ngươi vừa mới kịch liệt chấn động, là có ý gì? Nói không rõ, cảm giác rất đặc biệt. Bát Hoang Đao Linh bỗng nhiên bay ra, cùng Lục Nhiên mặt đối mặt đối mặt. Có quan hệ với thần binh lĩnh vực. Lục Nhiên nhìn trước mắt Đao Linh, ngươi tìm được con đường. Bát Hoang Đao Linh nhìn chằm chằm Lục Nhiên tay, chủ nhân trước đó động tác kia, cho ta một loại rất cảm giác huyền diệu. Cái nào? Lục Nhiên lập tức tinh thần tỉnh táo, đem đao đâm về đại địa, phóng thích cường đại kỹ pháp. Nha, nha. Tiếng rít chói hai âm thanh quấy rầy lấy Lục Nhiên suy nghĩ, một đám khiên ti ảnh vong hồn bay tới. Các nàng vốn nên vũ mị đa tình trên khuôn mặt, chỉ còn lại dữ tợn. Vong hồn nhóm phản ứng rất nhất trí, đều là tức hồn hẹn, ý đồ đối Lục Nhiên điên cuồng cào. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì, các nàng cuối cùng bận mệnh là tại Lục Nhiên trước mắt không ngừng kiềm chế, dung nhập cái kia song lạnh lẽo vượt đồng bên trong. Đao đâm đại địa, Lục Nhiên buông tay, lại tại trên thân đao miêu tả lên. Không cần một lát, một đạo lưu sa phủ văn ấn khắc trên đó, điểm điểm cắt vàng chắc vá ra bốn lượn tiểu xà hình dạng. Trở về, Lục Nhiên liếc nhìn chiến trường, thuận miệng nói, Bát Hoang Đao Linh lập tức dung nhập trong thân đao. Bá Lục Nhiên lấp lóe vài trăm mét bên ngoài, hai tay nắm ở chuôi đao, mũi đao hướng xuống, mạnh mẽ đâm vào lòng đất. Ầm ầm, đại địa quần cuộn ra, lưu sa hà lao nhanh chảy xuôi. Tây cối quanh đảo, từng cái cắt roi từ tây hướng đông, nhao nhao vừa mới giơ lên. Ông, Bát Hoang Đao kịch liệt rung động. Cái này một đặc thù động tác, phụ chi lấy Lục Nhiên lực lượng mạnh mẽ, khiến Bát Hoang Đao kích động không thôi. Là, chính là loại cảm giác này, phá hủy tất cả cảm giác. Lục Nhiên hai lần chấp đao đâm, trước đó lần kia, trên thân đao khắc lấy điện cố phủ, kia một tòa chống ra lĩnh vực sấm sét, bá đạo vô song. Quả thực là đem lên trăm địch nhân khống ngay tại chỗ. Lần này Lục Nhiên chấp đao đâm, thì là nhường đại địa sôi trào, hoàn toàn phá hủy quanh mình sơn lâm. Cây cối sinh mệnh, tự nhiên không có trăm tên khiên ti ảnh quý giá. Cũng không biết vì sao, Bát Hoang Đao chính là càng ưa thích gánh chịu lưu sa phủ. Ta càng có khuynh hướng phá hủy rừng cây. Bát Hoang Đao suy nghĩ minh bạch điểm này, lập tức báo cáo. Lục Nhiên giữ im lặng, phối hợp với nhà mình thần minh. Chỉ thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không dám xê dịch địa phương, một mực thân ở lưu sa hà bên trong, tùy ý cao thấp chập trùng dòng sông, nuốt hết lấy hắn nửa đoạn dưới thân thể. Lục Nhiên chống đỡ ông tác hưởng đại não, căn cứ Bát Hoang Đao dục niệm, cố gắng tưởng tượng thấy, miêu tả lấy thần binh lĩnh vực khả năng bộ dáng. Thần binh lĩnh vực, làm sao có thể là dùng đến phá hư rừng cây? Cách cục quá nhỏ, kém nhất cũng phải là phá hư một phiến khu vực. một đao đâm xuống, sơn băng địa liệt. Đối, đối. Bát Hoang Đao Linh càng thêm kích động, là phá hủy một phiến khu vực, là phá hủy. Bát Hoang Đao đông nhiên không có thanh âm. Thế nào? Lục Nhiên cho mày, không ngừng chấn động khiên ti ảnh tà tố, là thật đáng ghét. Lục Nhiên có chút nổi nóng, chính mình không cách nào đầu nhập 100% chuyên chú, trợ giúp nhà mình thần binh. Chặn. Bát Hoang Đao Linh lại một lần bay ra, hiện lên hư ảo đường cong trạng Lục Nhiên, trên thân tản ra kinh người phá hư dục nhìn, không cam lòng lại phẫn nộ nắm chặt nắm đấm. Chủ nhân, có một loại nào đó tồn tại ngăn cả ta, nó đem ta đá đi ra, không được ta lại mạnh lên. Tỉnh táo. Lục Nhiên nhìn trước mắt chính mình, Bát Hoang Đao Linh vẫn như cũ tức giận. Nguyên bản nó vạn phần kích động, rốt cục tìm được chính xác đường, còn không đợi vui vẻ bao lâu, đột nhiên bị một cước mạnh mẽ đá ra đến. Loại tư vị này quả thực hỏng bét. Tỉnh táo. Lục Nhiên trầm giọng mở miệng, lặp lại. Bát Hoang Đao Linh thân thể cứng đờ, dần dần theo tức giận tỉnh táo lại, nhìn trước mắt chủ nhân. Một hồi lâu, Bát Hoang Đao Linh cúi thấp đầu xuống, vì một gối xuống xuống dưới, là. Lục Nhiên lúc này mới hỏi, có thể cảm giác được đối phương ở đâu a? Có thể. Có thể. Lục Nhiên hơi híp mắt lại. Tịch Dạ Đao, mắt đêm kiếm trở thần binh, sớm liền có tấn thăng nhị giai thần binh tư cách. Nhưng chúng nó chính là tìm không được, kia một thanh chiếm lấy lĩnh vực thần binh, đến cùng ở vào phương nào? Mà Bát Hoang Đao lại có thể cảm giác được đối phương cụ thể phương vị. Món kia thần binh cũng tại Thánh Linh sơn giới, tại cái kia phương hướng, rất xa xôi. Bát Hoang Đao Linh nâng tay phải lên. Lục Nhiên quay đầu, nhìn qua vẻ lo lắng dưới bầu trời, liên miên chập trùng dãy núi. Phương Nam A. Chương 583, chăn heo đốt, 1, chương 583, chăn heo đốt, 1, chương 583 chăn heo đốt 3 ngày sau, Vân Hải Nhai. Một mặt mùi hương cổ xưa cổ vận kính chạm đất, tại Vân Hải cư trong tiểu viện mở ra, đốt môn chúng tướng sĩ nối đuôi nhau mà ra. Kết thúc chiến tranh cũng tốt, giữa trận nghỉ ngơi cũng được. Lục Nhiên muốn trở về, liền trở về. Một bước sự tỉnh. Khi hắn tấn thăng hải cảnh sau, sinh tồn trạng thái có chất cải biến. Cũng như cùng nhân loại xã hội phát minh điện thoại, ngươi tưởng niệm, không còn ký thác tại mấy tuần mấy tháng khả năng nhận được một phong thư. Bởi vì ngươi tưởng niệm người, liền tồn tại ở trong túi tiền của ngươi, có thể đụng tay đến. Lời tuy như thế, nhưng người và người địa vực bên trên cách xa nhau, vẫn như cũng là khách quan tồn tại. Lục Nhiên thì là càng đáng sợ. Tà pháp kính hoa nguyệt tồn tại, nhường khoảng cách đã mất đi vốn có ý nghĩa. Tối thiểu tại Thánh Linh sơn giới bên trong, lại không ý nghĩa. Theo hơn ngàn cây số bên ngoài sinh tử chiến trận, tới một mảnh an bình Vân Hải Nhai, chỉ cần Lục Nhiên một cái ý niệm trong đầu. A, Lục Nhiên chống đỡ ông tác hưởng đại não, đi vào trong nội viện trước bàn đá, đặt mông ngồi ở trên băng ghế đá. Nhanh điên mất rồi. Khiên ti ảnh tà tố ngay tại tấn cấp, theo hải cảnh nhị đoạn tấn thăng đến ba đoạn. Theo lý mà nói, hắn hẳn là cao hứng. Nhưng lúc này Lục Nhiên, trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Trên chiến trường duy trì liên tục cường độ cao làm việc, nhường tinh thần của hắn một mực căng thẳng, hắn muốn cưỡng ép chính mình quan sát tình thế, vận chuyển tư duy, hết lần này tới lần khác đại não lại không ngừng vụ vụ, quả thực là muốn mạng. Một đám tướng sĩ nhìn xem Lục Nhiên, không ít người có chút lo lắng. Đại gia đi nghỉ đi a. Khương Như ước hợp thời mở miệng. Môn chủ phu nhân tiễn khách, đám người tự nhiên không thật nhiều giữ lại, nhao nhao cáo biệt rời đi. Đặng Ngọc Tương cũng không rời đi. Cho đến trong nội viện lại không người ngoài, nàng đi vào Khương Như ước bên cạnh, ngươi không có ở đây kia đoạn thời kỳ, mỗi khi hắn pho tượng tấn cấp lúc, ta đều sẽ cho hắn ấn ấn đầu, giúp hắn thư giãn tâm thần. Khương Như ước có chút nhíu mày, lặng lặng nhìn xem bên cạnh thân nữ tử. Thế nào, ngươi muốn cho hắn xoa bóp? Tại trước mắt, chỉ nghe Đặng Ngọc Tương đề nghị, xoa bóp thủ pháp, ta chỉ điểm một chút ngươi. Lục Nhiên một tay chống đỡ bàn đá, đứng dậy, không cần, ta đi nằm là được. Khương Như ước lại là cười nói, tốt, tạ ơn Ngọc Tương tỷ. Lục Nhiên. Khương Như ước tiến lên hai bước, đặt tại Lục Nhiên trên bờ vai. Như ước, ta. Lục Nhiên rất muốn đi nằm, trực tiếp chạy không chính mình. Ngọc Tương tỷ muốn dạy ta đây. Khương Như ước thanh âm dịu dàng, trên tay có chút dùng sức, đem Lục Nhiên theo ngồi xuống. Lục Nhiên không lay chuyển được, đành phải ngồi xuống. Đặng Ngọc Tương đi vào hai người đối diện ngồi xuống, nhìn xem có thụ tra tấn Lục Nhiên, nhẹ giọng mở miệng, hắn nữa thích bị theo Huyệt Thái Dương. Ân. Khương Như ước đứng tại Lục Nhiên sau lưng, duỗi ra thon dài ngón tay ngọc. Lục Nhiên. Theo Khương Tiên Tử đầu ngón tay rơi vào hắn Huyệt Thái Dương chỗ, Lục Nhiên thật cảm giác dễ chịu không ít. Ân. Càng nhiều hơn chính là tâm lý tác dụng, á, hai nữ một cái giáo, một cái học. Lục Nhiên ngồi an tĩnh, trong bất chi bất giác, hắn thân thể có chút ngửa ra sau, theo tại vị hôn thê trong ngực. Khương Như ước ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía bàn đá đối diện nữ tử. Lục Nhiên sẽ không tự chủ rúc vào nàng trong ngực, tự nhiên đã từng theo tại Đặng Ngọc Tương trong ngực. Đặng Ngọc Tương đọc hiểu Khương Như ước ánh mắt, cười cười, vào núi trước đó, ngươi từng cố ý căn dặn ta, để cho ta thay ngươi chiếu cố tốt hắn. Khương Như ước mấp máy môi. Kia là tại một năm trước, đám người theo sân bay đón xe trở về rơi Tiên Sơn thời điểm. Lúc ấy trên xe, nàng còn đối Đặng Ngọc Tương nói qua một câu rất không khách khí lời nói, ngươi thiếu hắn. Chỉ là lúc này, hai nữ ăn ý không có nói ra. Trong nội viện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Khương Như ước nhẹ nhàng động tác lấy, phát giác được Lục Nhiên lông mi dần dần thư giãn, nàng tầm mắt buông xuống, xem ra ta cái này vị hôn thê rất không xứng trước. Từ hai người tụ hợp về sau, Lục Nhiên ở trước mặt nàng, trải qua mấy lần pho tượng tấn cấp, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới, dạng này bình thường cử động, thu thiển ngoại lực thăm ra, thật có thể trợ giúp cho hắn. A, ngươi nói cái gì? Lục Nhiên dương mắt nhìn hướng lên phía trên, sắc mặt có chút mê mang, giả vờ ngây ngốc. Rất giống, nhưng thật không phải. Lấy Lục Nhiên hiện tại trạng thái, có thể cho người khác truyền âm, ra lệnh, nhưng là mình tiếp truyền âm, hoàn toàn chính xác nghe không quá rõ ràng. Ngược lại là bình thường mở miệng nói chuyện, Lục Nhiên có thể nghe được rõ ràng hơn một chút.
Không có việc gì.
Khương Như Ước cười cười. Đặng Ngọc Tương nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn như muốn vô thành vô tức rời đi.
Hồng Vũ gốc chi chiến, chỉ tới đây thôi.
Lục Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Đặng Ngọc Tương bộ pháp dừng lại, thoáng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía sau lưng, đừng suy tư, chờ ngươi chậm đến đây, chúng ta bàn lại.
Lục Nhiên tự mình nói, trong thời gian ngắn giết chóc quá nhiều tà ma, cũng có nhất định phong hiểm.
Đốt môn chúng người đều rất xác định, Hồng Vũ gốc khu vực trung ương, sâu trong lòng đất, nhất định có giấu một tòa tà tổ. Lẽ ra nên là tà thần bản tôn tất đặt, chế tác tà ma lâu là nơi trốn.
Dù sao, Lục Nhiên bọn người chinh chiến 3 ngày, trong cốc tà ma khiên ti ảnh số lượng lại là không thấy nửa điểm giảm bớt.
Lục Nhiên bọn người rất cẩn thận, cũng không dám đi phá hủy tà tổ.
Một phương diện, tà tổ là tài nguyên điểm nảy sinh mới, có thể cung cấp liên tục không ngừng tà ma lâu la.
Theo Long Tiên Sinh lời khuyên, từng tiếng lọt vào tai, môn chủ tuyệt đối không thể tát ao bắt cá.
Một phương diện khác, nếu như tà tổ bị phá hủy, ai có thể dự đoán tới hậu quả là cái gì đây?
Chúng thần tay, hoàn toàn chính xác khó mà vươn vào Thánh Linh Sơn, đây là công nhận sự thật.
Nhưng nếu là thật đem tà ma bản tôn làm phát bực đối phương có thể hay không đánh vỡ thông thường, đích thân tới sân giới, trả thù cho hạ giận.
Tối thiểu, ta thần được đến trùng tạo hang ổ a.
Ân.
Chờ ngày sau, phe mình thực lực đủ cường đại, cũng là có thể dùng phương pháp này, thử câu dẫn tà thần giáng lâm, tập kích bất ngờ săn giết đối phương.
Đây đều là nói sau. Trước mắt, đã tới hải cảnh Lục Nhiên, có thể là Thánh Linh Sơn giới bước giả. Nhưng ở thần ma bản tôn trước mặt, hắn còn không có sống sót tư cách.
Chương 583, chăn heo đốt 2, chương 583, chăn heo đốt 2, bởi vậy, Lục Nhiên cũng nghĩ đến một vấn đề khác, một đoạn thời kỳ bên trong thôn phệ quá nhiều tà ma vong hồn, lẽ ra nên cũng tồn tại nhất định phong hiểm.
Tổng hợp suy tính phía dưới, Lục Nhiên từ bỏ nguyên bản một bước lên trời kế hoạch.
Ngược lại Hồng Vũ gốc là ở chỗ này.
Tà tổ không hủy, khiên ti ảnh không tiêu tan.
Lấy Lục Nhiên thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể cải biến quan niệm, đem Hồng Vũ gốc xem như khác loại cựu tinh đạo.
Giữ lại khiên ti ảnh nhất tộc, tiếp tục thu thập thánh linh khí liền có thể.
Mỗi cách một đoạn thời gian, tiến đến thu hoạch một đợt.
Chúng ta cũng là giết không ít khiên ti ảnh.
Đặng Ngọc Tương thấy Lục Nhiên khăng khăng muốn nói, liền xoay người lại.
Đã qua 3 ngày thời gian bên trong, đám người một mực không có thẳng hướng trại địch nội địa, sợ kinh khủng chuyển vận sẽ lan đến gần tà tổ.
Nhưng đốt cửa tiểu đội ở ngoại vi làm việc, chiến quả cũng rất không tầm thường.
Lục Nhiên hợp lấy hai mắt, lẩm bẩm, chiến đấu sơ kỳ chết đi tà ma, phần lớn là tổn thế đã lâu, những này khiên ti ảnh khả năng góp nhặt một chút thánh linh khí.
Một cái vong hồn có thể chống đỡ mấy cái, mười mấy con vong hồn.
Chúng ta có thể dùng tương đối hơi ít giết chóc, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn.
Đặng Ngọc Tương như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu.
Lục Nhiên mục tiêu là thánh linh khí, mà không phải đơn thuần thu hoạch tà ma sinh mệnh.
Nếu như đốt cửa tiếp tục giết chóc đi, chém giết tà ma, có thể là tà tổ chế ra mới tà ma.
Những này khiên ti ảnh, tự nhiên không có ngoài định mức thánh linh khí.
Đốt môn chúng đem tạo giết chóc nhiều, phong hiểm tùy theo gia tăng, thu hoạch lại tùy theo giảm bớt.
Được không bù mất.
Heo, vẫn là phải nuôi cho mập rồi làm thịt.
Khương Như Ước ánh mắt có chút phức tạp.
Lục Nhiên đang tự hỏi.
Mặc dù ngữ tốc rất chậm, nhưng tư duy là ăn khớp.
Hắn càng như vậy, chứng minh cử động của nàng càng có hiệu quả, thật có thể trợ hắn thư giãn tâm thần.
Cho nên,
Đặng Ngọc Tương có thể nghĩ tới, chính mình vì cái gì nghĩ không ra.
Cái này cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn.
Lúc này Lục Nhiên, rõ ràng là thoát ly chiến trường, lúc này mới có thể an ổn, một chút xíu làm rõ mạch suy nghĩ à.
Đặng Ngọc Tương lắc đầu cười cười.
Thế nào?
Lục Nhiên mở mắt nhìn về phía đối phương.
Đặng Ngọc Tương vừa muốn chia sẻ, lại là nhìn thấy Lục Nhiên sau lưng, khí áp rất thấp nữ tử.
Nàng quả thực là đã ngừng lại chủ đề, ngược lại nói, vậy thì thả các nàng một ngựa a.
Đặng Ngọc Tương hoàn toàn chính xác cảm khái rất nhiều.
Ngày xưa bên trong, nàng ngồi tiếp hắn đi dạ mị nhất tộc đại bản doanh lúc, thật là bị giết đến chật vật chạy trốn.
Từ đầu đến cuối, hai người đều chưa thấy qua dạ mị hồ hình dạng thế nào.
Bây giờ, đối đãi cùng là tà ma đại bản doanh Hồng Vũ Cốc, Lục Nhiên lý niệm biến thành thấy tốt thì lấy.
Trước sau so sánh, trên lệch quá xa chút.
Không thể không thừa nhận, hai tòa đại bản doanh địa hình khác biệt, tà ma khác biệt.
Nhưng truy cứu căn bản, vẫn là Lục Nhiên cùng hắn bước cửa, thực lực phương diện có bay vọt về chất.
Đặng Ngọc Tương mở miệng nói, vậy ta hiện tại thông chi một chút đi, nhường đại gia an tâm tu dưỡng.
Đạt được Lục Nhiên cho phép, Đặng Ngọc Tương quay người rời đi.
Trong nội viện chỉ còn hai người, Lục Nhiên hoàn toàn thư giãn xuống tới, thân thể mềm nhũn, ngồi phịch ở Khương Như Ước trong ngực.
Khương Như Ước giữ im lặng, nỗi lòng chập trùng bất bình, nhẹ nhàng ấn nặng lấy đầu của hắn.
Đồ hư hỏng,
cũng dám theo tại những nữ nhân khác trong ngực,
thật là biết hưởng thụ.
Khương Như Ước âm thầm nghĩ, chỉ là nàng nhìn xem trong ngực thanh niên mệt mỏi khuôn mặt, lại là có chút khí không nổi.
Nhất là, Lục Nhiên lông mi thỉnh thoảng sẽ nhíu một cái, dường như rất dày vò.
Tên ghê tởm.
Khương Như Ước mím chặt môi, động tác trên tay càng thêm ôn nhu.
Thời gian đi vào đêm khuya, Lục Nhiên rốt cục giải thoát rồi.
Lúc đó hắn đã nằm ở phòng ngủ trên giường, bên cạnh thân nằm là hắn khuyên rất lâu mới bằng lòng nghỉ ngơi ngủ mỹ nhân Như Ước.
Duy trì liên tục 3 ngày chinh chiến, cho dù ai đều rất mệt mỏi,
nhưng mà Lục Nhiên đầu não rốt cục khôi phục thanh minh, ngược lại có chút không ngủ được.
Hắn rơi vào một bên tay trái, đầu ngón tay năng lượng ba động, dò ra 5 đầu tơ hồng tuyến.
Trước đó trên chiến trường, Lục Nhiên một mực chưa kịp thí nghiệm, bây giờ tinh tế cảm thụ, chỉ cảm thấy khiên ti tuyến có thể thao dứt khoát, mạnh không chỉ một sao nửa điểm.
Từng đầu màu đỏ sợi tơ, không cần chấp nhất tại cùng một cái mục tiêu, mà là có thể chia ra hành động,
càng có thể một mình đảm đương một phía.
Lục Nhiên chơi đến thật quá mức, mỗi đường nét như ngón tay của mình đồng dạng nhanh nhẹn, rất có tùy tâm sử dụng cảm giác.
Kỳ thật, nhất làm cho Lục Nhiên hài lòng là khiên ti ảnh nhất tộc sát chiêu,
khiên ti đồng. Phương pháp này, Lục Nhiên cũng là đã trên chiến trường thi triển qua. Hải phẩm khiên ti đồng kinh khủng tinh thần chuyển vận, có thể dùng tuyệt đối nghiền ép trạng thái, trong nháy mắt phá vỡ giang cảnh tà ma tinh thần phòng tuyến. Khuyết điểm duy nhất là, người thi pháp cũng cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Dùng để giao đấu giang cảnh trở xuống địch nhân, ngược lại có chút lãng phí. Nhưng vấn đề là xóa nha. Đỏ thâm đồng tử sáng lên, địch nhân trong nháy mắt tinh thần sụp đổ, run rẩy ngã xuống đất. Trừng ai ai mềm. Xoáy thành gì đều. Chủ nhân. Ân. Lục Nhiên phản ứng một chút, thử dò xét nói, Bát Hoang. Bát Hoang đao cũng không tại Vân Hải trong vách núi, mà là bị Lục Nhiên lưu tại Hồng Vũ cốc phương Nam Sơn Lâm Trung. Món kia thần binh di động vị trí, ngay tại hướng ta tới gần. A. Lục Nhiên lập tức hỏi, tốc độ nhanh sao? Tới chỗ nào? Cũng không nhanh, vẫn như cũ khoảng cách ta rất xa xôi, nhưng đích thật là tại hướng phương hướng của ta di động. Ân. Lục Nhiên trong lòng đung lòng, đầu ngón tay run rẩy. Đen nhánh trong phòng ngủ, năm đầu tơ hồng tuyến khẽ đung đưa lấy. Quỷ dị lại duy mỹ. Nên thần binh chủ nhân, lẽ ra nên là tại bình thường chấp hành nhiệm vụ a, dù sao song phương cách xa nhau xa như vậy. Nhưng nếu như đối phương thật sự là muốn giết đến tận cửa, cái này không nghi ngờ gì mang ý nghĩa nên thần binh chi chủ thực lực mạnh, có can đảm tại Thánh Linh Sơn bên trong lặn lội đường xa. Người xa lạ, ngươi là cái trước vẫn là cái sau đâu? Dù cẩn thận viết lại mảnh gương, giảm bớt nhân vật chính hải cảnh về sau, trên chiến trường tâm thái chuyển biến, lấy một loại khác góc độ tự sự, khía cạnh dung nhập hành văn bên trong, thuận thế tăng tốc kịch bản thúc đẩy, rõ ràng hơn thanh thoát, đọc thể nghiệm hẳn là càng tốt hơn một chút. Chương 584, phó ước. 1, chương 584, phó ước. 1, chương 584 phó ước. Mặt trời lên cao. Vân Hải cư lớn trong phòng ngủ, truyền đến một hồi thanh âm quái dị. Ách a a a trên giường, hoàn toàn ngủ đủ Lục Nhiên, hung tận duỗi lưng một cái. Không thể không nói, hải cảnh thân thể là thật kháng tạo. Trọn vẹn 3 ngày cường độ cao tác chiến, chỉ cần một đêm yên giấc, liền nhường Lục Nhiên tinh lực dồi dào, toàn thân trên dưới tràn đầy nhiệt tình. Ân. Lục Nhiên còn tại hưởng thụ lấy đầy máu phục sinh trạng thái, đột nhiên phát giác được một ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp cất bước đi vào phòng ngủ. Có lẽ nên dùng tiên ảnh để hình dung. Nữ tử tiên tư ngọc mạo, váy trắng đồng bền, lãnh diễm trên khuôn mặt, còn mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu, giống như cười mà không phải cười. Lục Nhiên cả người đều thanh tỉnh. Hắn vừa muốn đứng dậy, tiên tử đại nhân đã đi vào bên giường, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn bên trên. Lục Nhiên không thể ngồi xuống, lại bị nàng ép đến tại trên giường. Tỉnh ngủ, Khương Như ước nghiêng người ngồi mép giường chỗ, nhàn nhạt mở miệng. Ừ, Lục Nhiên mặt mũi tràn đầy nhu thuận, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu. Hôm qua, dễ chịu a. Khương Như ước đánh giá Lục Nhiên, đầu ngón tay xoa mi tâm của hắn. Lục Nhiên sửng sốt một chút. Dễ chịu. Tối hôm qua, bản tọa trung thực thật sự, cũng không mạo phạm tiên tử thiên nhan a, đối. Nàng nói là hôm qua, hẳn là theo đầu sự tình. Là, nhỏ Như ước ra mặt như bệnh mỏng, cũng không có khả năng xách phương diện kia sự tình. Đặc biệt dễ chịu. Lục Nhiên vội vàng đáp lại, ánh mắt chân thành, cảm ơn ngươi. A một tiếng tạ, cho Khương Như ước nghe cười. Giữa hai người, rất ít xuất hiện dạng này chữ, đã hắn có chút khác thường, tự nhiên là ý thức được cái gì. Tốt một cái đốt chó. Khíu giác cũng là rất linh mẫn đâu. Khương Như ước ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, cùng nàng so sánh đâu. Lục Nhiên lại sửng sốt một chút. Cái này, đây không phải tinh khiết đưa điểm để sao? Ngươi. Lục Nhiên lập tức trở về nói, thủ pháp của ngươi tốt hơn, nhẹ nhàng nhu nhu, chi kỷ vừa ấm tâm. Khương Như ước bỗng nhiên túi người đến. Kia một đôi con ngươi xinh đẹp, cùng Lục Nhiên nhìn nhau, tinh tế quan sát lấy. Ừ ngực. Lục Nhiên hầu kết đống nhúc nhích qua một cái. Quan sát hồi lâu, Khương Như ước môi mỏng khẽ mở, lừa đảo. Lục Nhiên. Ừ. Khương Như ước đứng dậy làm bộ rời đi. Lục Nhiên vội vàng đưa nàng ôm vào lòng, thật nha. Tại ngươi cái này, ta còn ngửi thấy hoa nhài mùi thơm ngát. Đặc biệt hưởng thụ, quả thực là thể xác tinh thần thư sướng. Khương Như ước đôi mắt híp híp, bờ môi ghé vào Lục Nhiên bên hai, thản nhiên nói, sơn trà trong ngực, liền không mùi thơm ngát sao? Ngoa tào. Lục Nhiên người tê. Khương Như ước một tay chống đỡ giường, thoáng chống lên thân, cúi đầu lại lần nữa nhìn về phía Lục Nhiên hai mắt. Ác ảnh. Làm sao bây giờ, ác ảnh dạy ta. Lục Nhiên vội vàng bên ngoài sân xin giúp đỡ. Người bên ngoài cũng không biết được tình huống, cũng chỉ có âm thầm bảo hộ ác ảnh hộ pháp, nghe thấy đây hết thảy. Nhưng mà, Nhan Xương Tư cũng ngộng. Ngươi hỏi ta nha, ta giống như là biết dấu người người sao? Nhanh lên, ngươi không phải nữ sao? Nhan Xương Tư không chiếm được đáp lại, Lục Nhiên quyết tâm trong lòng, ôm trong ngực người ngọc ngồi dậy. Hắn bưng lấy Khương Tiên Tử khuôn mặt, trực tiếp liền hôn một cái đi. Nô Khương Như ước đôi mắt có chút trợ to. Chơi xấu có phải hay không? Nàng vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng giằng co. Lục Nhiên một tay rơi vào sau lưng nàng, chỗ đầu ngón tay dò ra năm đầu tinh tế dây đỏ. Khương Như ước đều nói thả sông Diêm Vương điện, không dính khiên tỷ tuyến. Ngươi ngược lại tốt rồi, có chút thủ đoạn, toàn dùng trên người ta. Khương Như ước trong nháy mắt đã mất đi quyền khống chế thân thể, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có trong mắt lộ ra một tia bất mãn, nhìn chằm chằm trước mắt ghê tởm khuôn mặt. Chỉ có điều, phần này bất mãn cũng không duy trì liên tục bao lâu. Nàng một đôi con ngươi xinh đẹp, dần dần biến mê ly. Vườn quanh Vân Hải cư ung tùm sơn lâm trùng, ác ảnh hộ pháp mang theo ảnh vệ yên lặng lui xa, lưu cho môn chủ đại nhân đầy đủ tư nhân không gian, thật tốt hống bạn gái đại nhân. Lúc xế trưa, một nhóm 9 người đi tới Hồng Vũ cốc phía nam. Vẫn là ban đầu đội hình, duy nhất thiếu khuyết chính là thải thần tướng, nàng bị Lục Nhiên đưa về Yên Vũ Hồ. Siêu dấu kín tại sơn lâm trung bắt hoang đao, cấp tốc bay tới. Lục Nhiên vén lên quần áo, thần binh bay vào vỏ đao. Thế nào? Món kia thần binh còn tại tiếp cận a? Lục Nhiên hướng phương bắc nhìn lại, nhìn xem lớn như vậy hồng vũ cốc. Nguyên bản trong cốc cây lâm phồn mộng, bây giờ đã bị phá hủy một nửa trở lên. Cây cối quỳnh đảo, mặt đất sụp đổ, dòng bùn chập trùng, còn duy trì sóng biển đồng dạng hình dạng. Hình tượng vô cùng dọa người. Rất khó tưởng tượng, đến cùng có bao nhiêu tà ma bị sinh sinh chôn sống, táng thân nơi này. Mà hết thảy trước mắt, tất nhiên là mấy ngày trước đây, bên Mông Chi Hải Khương Như ước kỳ tác. Khương tiên tử cường đại như vậy, Lục Nhiên trong lòng đã là tán thưởng, lại là vui vẻ. Càng làm cho hắn vui vẻ chính là, ngay tại lúc buổi sáng, vị này hủy thiên diệt địa hải cảnh đại năng, bị hắn khống đến không thể động đậy. Đối phương còn tại tiếp cận, tốc độ cũng càng nhanh một chút. Bát Hoang Đao cùng Lục Nhiên tinh thần tương liên, còn tại tiếp cận. Lục Nhiên có chút kinh ngạc, thật chạy theo chính mình tới. Hung ác như thế, môn chủ, xảy ra chuyện gì? Ngư Trường Sinh bước lên trước mấy bước. Bát Hoang Đao tối hôm qua cáo chi ta. Lục Nhiên dăm ba câu, đem tình huống cáo chi đám người. Khương Như Ước lông mày nhẹ trao lại, đối phương dám ở sơn giới bên trong tùy ý hoành hành, tất nhiên thực lực không tầm thường. Chương 584, Phó Ước 2, chương 584, Phó Ước 2, ừ, Như Ước nói đúng. Lục Nhiên liên tục gật đầu. Nghe vậy, Khương Như Ước nhàn nhạt lườm Lục Nhiên một cái, vẫn như cũng là một bộ cao quý thanh lãnh bộ dáng, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ là tại trong lúc lơ đãng, nàng ấy mắt lướt qua một vẻ ngượng ngùng. Đồ hư hỏng, nhìn ta để ý tới hay không ngươi? Hồng Vũ cốc bên trong, khắp thiên tỷ tuyến, từ đầu đến cuối không có đụng phải góc áo của ta. Hôm nay, vậy mà để ngươi đạt được đây là muốn bị đánh tới nhà. Tư Tiên Tiên nhỏ giọng thầm thì lấy. A Đặng Ngọc Tương hừ lạnh một tiếng, luôn lấy là không sai. Mặc kệ đối phương là ai, mong muốn đến tiêu trừ hai hoàng ẩm, tiêu diệt Lục Nhiên, đều phải chết. Ngư Trường Sinh suy tư nói, đã đối phương cường thế như vậy, không xa ngàn dặm cũng muốn giết đến tận cửa, đối phương chỉ sợ phải là một hai chờ thần tín đồ. Một hai chờ thần, dùng đao tín đồ. Lục Nhiên âm thầm trầm tư. Ngư Trường Sinh liền nói ngay, Võ Tăng, Võ Sinh, Gió Bớ. Song Võ Anh, cũng chính là Võ Tăng, Võ Sinh cái này hai tôn nhất đẳng thần, môn hạ tín đồ cũng không phải là đao pháp sở trường, mà là 18 loại vũ khí, mọi thứ tinh. Về phần Gió Bớ một phái, thì là thuần túy chơi đao. Tư Tiên Tiên bộ nói, Võ Tăng một phái võ đỉnh điểm, tại đại lục trung ương, Gió Bớ một phái đao sống lưng vòng, tại đại lục đông bắc. Có phải hay không là Võ Sinh tín đồ? Lục Nhiên nhẹ gật đầu, chúng ta còn không rõ ràng lắm, Võ Sinh một phái căn cứ ở đâu? Nếu như dựa theo nhân gian đại hạ bản đồ, thần minh Võ Sinh bản tôn ở vào rộng biệt tỉnh rộng Phật thành, chính là tại phương nam. Đối với Võ Sinh một phái, Lục Nhiên đích thật là có chút tuổi thơ bóng ma. Kia là tại hắn vô cùng khi yếu ớt, tại một cái 15 đêm, hắn tại nhà mình trên ban công, chứng kiến đặc thù sự kiện ma quân hàng thế. Người tới là một cái hải cảnh tà ma âm hoa đán. Nửa đêm canh ba, âm hí mở màn. Trước đến trấn thủ mưa ngõ hành thành, thì là theo ngoại giới điều đến trợ giúp đại năng, một tôn hải cảnh Võ Sinh tín đồ. Đó cũng là Lục Nhiên lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, cái gì gọi là thần tiên đánh nhau. Vẫy tung bay, thủy tụ luận vũ. Thư hào lệnh kỳ vần quanh, phong lôi điện nổi giận tứ bốc lên. Cái này hai hát hí khúc, liền không có yếu. Nhất là đại chiêu. Võ Sinh một phái giang cảnh đại chiêu, còn tờ mờ, con mẹ nó, mang đổi vẻ mặt. Nghe nói các người Võ Tăng một phái, sẽ ba đầu sáu tay. Chúng ta Võ Sinh một phái trực tiếp thay người. Mặt đỏ Quan Nhị ra, mặt đen Trương Tam ra. Kia thật là, một cái so một cái hung. Hải cảnh đại chiêu càng là khó lường. Dầm chân chiêng trống vang, vở kịch mở màn. Trên đài cùng nhau hát hí khúc địch nhân, tất cả động tác kỹ thuật yếu lĩnh, tại Võ Sinh tín đồ trong mắt xem ra, như chậm kính chiếu lại. Cái gì gọi là nhất đẳng thần hàm kim lượng? Một tiên một thánh song võ anh, không phải chỉ là nói xuông. Kiếm một tuyệt đối tốc độ đánh cùng chuyển vận, thương hủ xuất quỷ nhập thần. Võ Tăng cao công phòng thủ cao, Võ Sinh gió lôi hỏa nhiều thuộc tính, phong cách hay thay đổi, y pháp chồng chất. Từng cái mạnh đến mức không biên giới nhi, cũng không nhất định là Võ Sinh một phái. Ngư Trường Sinh mở miệng nói, đao kiếm cái này vũ khí, rất nhiều môn phái tín đồ đều dùng. Rất nhiều môn phái tín đồ ngoại trừ sở trường vũ khí, cũng có thể là mang theo bộ đao. Như thế, Lục Nhiên nhẹ gật đầu. Cũng tỉ như nói Đông Đình đệ tử Lữ Tiêu, trong tay mang theo tử đỉnh cuồng long kích, nhưng cũng xứng có thần binh thiên tử kiếm. Ngư Trường Sinh lại nói, môn chủ, chúng ta muốn hay không mang theo nhiều người một chút, kẻ đến không thiện, tự nhiên coi trọng. Lục Nhiên nghĩ nghĩ, phân tích nói, theo Long Tiên Sinh, ta nắm giữ hải phẩm kính hoa nguyệt, nếu như số lượng địch nhân đặc biệt nhiều, hoặc đặc biệt cường đại, đóng giữ Vân Hải nhai các thần tướng, ngược lại có thể trở thành âm thầm biệt quân. Ta tùy thời bấm máy, có thể giết địch phương bộ đội một cái trở tay không kịp. Ngư Trường Sinh mỉm cười gật đầu, trong mắt mang theo một tia tán thưởng, môn chủ nói cực phải, vậy chúng ta có thể an bài một chút, nhường các thần tướng chuẩn bị chiến đấu, chờ lệnh. Lục Nhiên suy nghĩ một lát, mở miệng nói, ảnh tam. Chủ nhân. Một đạo nổi bật thân ảnh lặng yên xuất hiện, nửa quỳ tại Lục Nhiên trước mặt. Lục Nhiên tiện tay vung lên, mở ra truyền tống kính, vừa mới nói tất cả, ngươi cũng nghe thấy được, trở về thông chi chư vị thần tướng. Mặt khác, ngươi liền lưu thủ Vân Hải trong vách núi, như có cần, ta trước tiên cho ngươi truyền âm. Là. Ảnh tam lúc này đi vào trong kính. Lục Nhiên tản ra truyền tống kính, quay người nhìn về phía phương nam, đi thôi, đối phương đã biểu lộ thái độ. Đã bọn hắn giáng tới, ta cũng không thể sợ. Ông. Bát Hoang Đao kịch liệt rung động. Nghe thấy câu nói này, nó quả thực yêu thảm chủ nhân. Phải biết, hai kiện thần binh cảm giác là lẫn nhau. Bát Hoang Đao ở vào phương nào, là khiếp đảm chạy trốn, vẫn là chủ động nên chiến, đối phương tất nhiên là rõ rõ ràng ràng. Lục Nhiên sao lại diệt uy phong mình? Chủ yếu hơn chính là, Bát Hoang Đao cái này một thần binh, chính là vì phá hủy tất cả mà ra đời. Đao này bản tính bên trong, tự nhiên lây dính một chút bá đạo sát thái. Lục Nhiên làm chủ nhân, nếu là không dám tiến đến ứng chiến, chắc chắn cùng Bát Hoang Đao sinh lòng nghi kích. Cũng như là năm đó, Đạc Ngọc Tương cùng Liêu Vô Song tranh đoạt thần binh lĩnh vực như thế. Thần binh bản tính còn tại đó, biết rõ không địch lại, cũng muốn chiến. Từ chiến, ngươi có thể nói Trảm Đêm Đại Đao ngu xuẩn, không hiểu biến báo, thậm chí càng kéo chủ nhân cùng một chỗ chịu chết, quả thực chính là tai họa. Nhưng là vật học theo loài, người đao giống nhau. Trên đời này luôn có như vậy một đám người, thà rằng chết, cũng không chịu nhượng bộ nửa phần. Đi. Lục Nhiên vung tay lên. Xuôi Nam. Phó Đức. Chương 585, mở ra. Mới tà tố. Một, chương 585, mở ra. Mới tà tố. Một, chương 585 mở ra. Mới tà tố. Đốt môn chúng sắp mở nổ, một đường xuôi Nam. Tiến lên tại Tùm Sơn Lâm Trùng, Lục Nhiên đống nhiên đều, theo lòng tiên sinh. Môn chủ. Ngươi nói, nếu như ta mang theo Bát Hoàng Đao, thì triển kính Hoa Nguyện, cự ly xa truyền tống lời nói. Đối phương hẳn là sẽ cho rằng, bên ta trong bộ đội nắm giữ Bùi Ảnh tín đồ A. Ngư Trường Sinh phân tích nói. Bát đẳng thần Bùi Ảnh. Dân gian lại gọi hắn là Bùi Ảnh Hoa. Này phái nắm giữ truyền tống phương pháp, cũng là tà ma nghiệt kính nhất tộc đối thủ một mất một còn. Vẹn vẹn theo đối thủ một mất một còn chiến lược cường độ bên trên, liền có thể nhìn ra, Bùi Ảnh Hoa tuyệt đối không nên là thứ 8 trở thần minh. Sở dĩ bài vị thấp như vậy, một là này phái thu đồ tiêu chuẩn quá hà khắc, hai là môn phái tôn chỉ bố trí. Bùi Ảnh đệ tử vốn lại ít, bằng lòng nhập thế càng ít. Nguyên một đám Bùi Ảnh đệ tử, đều tơ mờ, con mẹ nó, đi làm hình người camera, không đếm xỉa đến, ghi chép lịch sử hừng suy đi. Nói trở lại, Lý Nhu đệm tiểu tỷ tỷ nắm Lục Nhiên hỗ trợ tìm kiếm thanh niên Tần Nghĩa Chi, chính là một gã Bùi Ảnh tín đồ. Đáng tiếc, Lục Nhiên vào núi một năm, từ đầu đến cuối không có thu mạch đối phương tin tức. Nếu có cơ hội trở về nhân gian, Lục Nhiên cũng không biết làm như thế nào đối mặt Lý Nhu đệm. Dù sao, Lục Nhiên đoạt người ta tiểu tỷ tỷ nhiều như vậy ăn ngon, chỉ ăn cơm, không làm việc, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Một khi đối phương nhận định bên ta nắm giữ Bùi Ảnh tín đồ, tất nhiên sẽ sớm làm chuẩn bị. Ngư Trường Sinh dừng một chút, lại nói, môn chủ vừa mới quyết định kế sách, nhường các thần tướng làm âm thầm biệt quân, hiệu quả cũng biết giảm bớt đi nhiều. Lục Nhiên trầm ngâm một lát, âm thầm gật đầu. Một bên, Thương Như Ước đông nhiên nhìn Ngư Trường Sinh một cái, nhẹ nhàng gật đầu, động tác mạnh không thể tra. Ngư Trường Sinh như thế nào thông minh? Thu được phu nhân ra hiệu, Ngư Trường Sinh ngầm hiểu, tiếp tục khuyên nhủ, môn chủ, tại tao ngộ địch nhân trước đó, chúng ta vẫn là thiếu bại lộ tự thân tin tức vi diệu. Mặt khác, không phải cái gì thế lực tổ chức, cũng dám bại lộ tại ngoài sáng bên trên. Đủ trượng thánh linh, lẽ ra nên có thể thấy càng nhiều kỳ cảnh. Đủ trượng thánh linh. Lục Nhiên đôi mắt hơi sáng. Tại cái này cựu tử nhất sinh thánh linh sân giới, dùng bước tiến của mình, từng tấc đo đạc thổ địa, lịch khắp sân hạ. Nghe chính là một hạng khó lường thành tựu. Thấy Lục Nhiên bị khuyên ngăn tới, Ngư Trường Sinh đảo mắt nhìn về phía môn chủ phu nhân, khẽ bước cầm ra hiệu. Thương Như Ước trong lòng hài lòng, quay đầu nhìn về phía trước. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, thật khả năng kéo dài Lục Nhiên lần này lữ trình. Cuối cùng, Lục Nhiên là muốn đi hướng lớn Tây Bắc Vạn Nhật Sơn, là muốn đi dò xét thiên giới. Mặc kệ hắn chuẩn bị đến lại thế nào đầy đủ, ai cũng không thể bảo đảm đến lúc đó sẽ xảy ra như thế nào ngoài ý muốn. Nàng muốn cho hắn biến càng mạnh một chút, mạnh hơn một chút. Mỗi một ngày, Lục Nhiên đều tại tiến bộ. Chỉ cần lộ trình đầy đủ dài dằng dặc, cảnh giới của hắn liền sẽ cao hơn, trên đường tao ngộ nhân tộc, tà ma càng nhiều, Lục Nhiên tuyển nhận tín đồ thì càng nhiều, kích hoạt tượng nặng cũng càng nhiều. Mỗi một vị thạch tố mang ý nghĩa ít ra 6 hạng kỹ pháp. Đại lượng kỹ pháp lại không ngừng phong phú Lục Nhiên, bổ sung được điểm, tiến một bước đề cao chiến lực của hắn hạn mức cao nhất. Nhưng hắn càng tiếp cận một tôn không gì làm không được thần minh. Trong rừng một mảnh tĩnh mịch, cơn gió thổi qua, mang đến lá cây ma sắt vang lên sảng sảng, còn có tư tiên tiên tiếng bước chân. Tám người trong tiểu đội, đại đa số người có thể bay, ảnh vệ đội càng là lặng yên không tiếng động lấp loe tiến lên. Chỉ có tư tiên tiên đi bộ. Dưới tình huống bình thường, Khương Như Ước sẽ thi triển kim ngọc tám phủ, điều khiển một khối kim ngọc thạch bài hóa thành phiến đá, trợ tư tiên tiên trước bay. Nhưng lúc này, Khương Như Ước ngay tại suy nghĩ vấn đề, trong lúc nhất thời không để ý đến bên cạnh quê mật. Khương tiên tử lạnh lùng, là từ trong ra ngoài. Kẻ yếu, ngay cả nói chuyện với nàng cũng phải cần cực lớn dũng khí. Huống hồ lúc này người ngoài quá nhiều. Tư Tiên Tiên cũng không tốt đúng liệu, đành phải yên lặng đi theo. Lục Nhiên đột nhiên nói, ta từng bằng lòng theo Long Tiên Sinh, muốn bị Tiên Sinh tìm và kỵ. Ngư Trường Sinh lập tức nhớ tới lần trước đi về phía tây trên đường, Lục Nhiên nhất định phải cưỡi tà ma ô hỏa câu một màn. Gọi là một cái thảm u đường đường tà ma chi chủ, bị ô hỏa câu điên cuồng vùng mạnh vùng, lại là cắn xé, lại là lẹt xẹt, chính là không cho cưỡi. Theo Long Tiên Sinh cảm thấy, ô hỏa câu nhất tộc như thế nào? Lục Nhiên tìm kiếm đề nghị. Ngư Trường Sinh lâm vào trầm tư. Hải cảnh Lục Nhiên, nhiều 15 pho tượng kích hoạt danh lệch, nhìn như rất nhiều, nhưng tuyệt không thể lãng phí. Mỗi một tòa tượng nặng đều muốn tuyển chọn tỉ mỉ. Ngư Trường Sinh suy tư nói, ô lửa tà pháp quả thật không tệ, nhưng cửa đối diện chủ Lục Nhiên thì là nói, đốt trong môn, không thiếu tướng sĩ không cách nào phi hành. Tìm Lạc phu phụ, Phượng Yến nhị tướng, Điên Tiên hộ pháp. Tư Tiên Tiên nháy mắt, nhìn về phía Lục Nhiên. Thiếu gia có phải hay không vì ta mà lựa chọn ô hỏa câu nha? Tư Tiên Tiên cũng không cho rằng chính mình là tự mình đa tình. Nàng cùng Lục Nhiên tiếp xúc thời gian đầy đủ dài, biết tên ghê tầm này đối với mình người đến cùng tốt bao nhiêu. Tối thiểu tự kết bạn đến nay, hắn đối nàng tốt, nhường Tư Tiên Tiên cũng không biết nên như thế nào hồi báo. Vì cái gì? Cũng bởi vì ban đầu ở ác quyền trong thôn, nàng quạt khấu anh quyền mấy bàn tay, là Lục Nhiên ngồi xổm một lần đại lao. Không biết rõ, Tư Tiên Tiên có tự mình hiểu lấy, chưa từng cho là mình xứng đáng tới yêu mến. Nàng cũng không lấy vui, thậm chí là tính tình ác liệt. Nhưng từ khi theo Lục Nhiên cùng Khương Như Ước, Tư Tiên Tiên phát hiện, sở hữu cái này bị vạn người phỉ nhổ liệt thiên tín đồ, có thể biến trở về một cái tiểu nữ hài bình thường. Nàng có thể theo hai người nơi này, đạt được rất nhiều yêu. Môn chủ nói không giả. Ngư Trường Sinh mỉm cười gật đầu. Chương 585, mở ra. Mới tà tố. 2, chương 585, mở ra. Mới tà tố. 2, môn chủ đại nhân cân nhắc vấn đề góc độ, cũng là không có tâm bệnh. Ngay tại hai ngày trước, mọi người tại Hồng Vũ Cốc lúc đang chém giết, Tư Tiên Tiên còn từng bởi vì không biết bay, kém chút bị Lưu Xà Hà nuốt hết. Lục Nhiên không thể không phân ra tinh lực, tiến đến cứu. Có thể bay hay không, không nghi ngờ gì đối đốt cửa tiểu đội chiến lực, chiến thuật chờ phương diện ảnh hưởng cực lớn. Mà Ô Hỏa Câu nhất tộc, phụ trợ kỹ pháp coi như không tệ. Có chế tác hỏa diễm bình chứng kỹ pháp ô tường lửa. Có đãng không trận địa địch, đẩy ra địch nhân kỹ pháp ô lửa vòng. Có sông trận phương pháp ô lửa sông. Cũng có hoa thân hỏa vụ, gọi lên liền đến kỹ pháp hỏa vụ thân thể. Càng có cho tự thân, kỳ hành người toàn phương vị tăng cường thân thể thuộc tính kỹ pháp ô hỏa phần thân. Cùng phi hành kỹ pháp đạp hỏa thuật. Loại này phụ trợ loại tà ma, quả thực không nên quá dùng tốt. Tộc này cũng là không có giang cảnh, hải cảnh đại chiêu, nhưng nhìn xem cái này tà pháp liệt biểu mã nhi nhóm cần đại chiêu sao. Một khi cho đốt môn chúng tướng sĩ phân phối bên trên ô hỏa cầu, sức chiến đấu chắc chắn mạnh mẽ tăng lên. Như thế nào? Lục Nhiên nhìn về phía Khương Như Ước. Khương Như Ước chần chờ một lát, nhẹ nhàng gật đầu, ô tường lửa không tệ, ngươi thiếu này chủng loại hình tà pháp. Nàng nói cũng không phải bình thường năng lực phòng ngự. Họ ba đại nhân rất rõ ràng tà pháp đặc tính. Tại tường lửa hình thành lúc, hỏa diễm là theo lòng đất hướng lên phun. Lục Nhiên có thể đem cái này một phòng ngự phương pháp, xem như hỏa diễm suối phun đem địch nhân sông bay lên trời. Tại cái này một điều kiện tiên quyết, bàn lại trợ giúp đốt môn chúng tướng sĩ mạnh lên, xem như dạy hoa trường ấm. Dù sao, tông môn chỉnh thể chiến lược tăng lên, cuối cùng cũng biết trả lại Lục Nhiên bản thân. Vậy ta có thể mở. Lục Nhiên cười cười. Hai vị quân sư đều công nhận, hắn liền không chần chờ nữa, lập tức kích hoạt ấu hỏa câu tà tố. Ông. Chỉ một thoáng, tà tố rung động ra. Vũ cảnh khê cảnh hạ cảnh. Hạ cảnh một đoạn. Ba đoạn ngũ đoạn giang cảnh trước đó, tà tố trưởng thành là cực nhanh. Theo ấu hỏa câu tà tố đi vào hạ cảnh ngũ đoạn, tiếp tục bắn gọn giang cảnh, tà tố tấn cấp tốc độ liền chậm lại. Bất quá, cũng liền 1-2 giờ, giang cảnh tà tố liền có thể tấn thăng một cái đoạn ngắn bị. Đang lúc hoàng hôn, ấu hỏa câu tà tố rốt cục trở nên yên nắng. Dừng ở giang cảnh tứ đoạn. Tìm nơi đặt chân. Lục Nhiên có chút hưng phấn, ta triệu hoán chiến mã, thuận tiện thật tốt giáo dục một chút bọn chúng. Phía trước mở đường Đặng Ngọc Tường, không khỏi khỏe môi câu lên. Nàng tự nhiên nhớ kỹ, người nào đó tại đàn ngựa bên trong đầy bụi đất bộ dáng. Rất nhanh, mọi người tại sơn lâm trung mở ra một cái động vật. Ác ảnh hộ pháp mang theo hai tên ảnh vệ ở trong rừng cảnh giới, ác ngộng hộ pháp canh giữ ở cửa hang. Tòng Long Điên Tiên hai vị hộ pháp, một trái một phải đứng tại môn chủ phu nhân sau lưng, nhìn xem trong động vật Lục Nhiên chế tác tà ma. Hô một cỗ năng lượng cuồn cuộn, một thất tuấn mã màu đen cấp tốc thành hình. Nó toàn thân lông tóc đen nhánh, lông bờm phiêu giật, vó hạ đốt hỏa diễm, trên thân thể còn quấn có từng đầu hỏa diễm đường cong. Quả nhiên là uy phong lấm lấm, thần tuấn dị thường. Cái ô hỏa câu móng ngựa lập nhẹ, trong miệng phun ra lấy nóng dục khí tức, sao động bất an. Nó mở to một đôi thiêu đốt đồng tử, nhìn thấy Lục Nhiên về sau, liền dần dần an ổn xuống tới. "Tu không đá ta rồi." Lục Nhiên chịu đựng sông vào mũi sóng nhiệt, trên tay bao trùm dòng nước áo giáp, lấy tay hướng lên. Mã Nhi vô cùng có linh tính, lúc này rủ xuống đầu ngựa, nhậm chủ nhân vuốt ve. Ô hỏa câu ngọn lửa trên người đường cong, không đều là bao trùm làn da phía trên, có chút tựa như là bị xé nứt vết thương, tại trong máu thịt thiêu đốt lên. Nóng hổi, lóa mắt. Lục Nhiên đi vào Mã Nhi bên cạnh, nhìn xem trên lưng nó bị xé mở đạo đạo vết thương trong đó hướng ra phía ngoài tràn ngập hỏa diễm cơi đi lên, hẳn là sẽ bỏng cái mông a. Lục Nhiên trước đó thuần phục hoang dại ô hỏa câu thời điểm, không ít bị hỏa thiêu cái mông. Ân, không sao. Lục Nhiên đã tới hải cảnh, trước mắt Mã Nhi chỉ là hạ cảnh ngũ đoạn. Ta lên a. Lục Nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, rốt cục đạt được ước muốn. Ô hỏa câu hình thể càng hùng tráng, vai cao đến tới 2 mét. Lục Nhiên chỉ có 182 cm. Không nhảy, là thật cưới không đi lên bỏng không bỏng. Tư Tiên Tiên ngửa đầu nhìn qua Lục Nhiên, miệng bên trong đông nhiên toát ra một câu. Ha ha. Lục Nhiên cười ra tiếng. Còn phải là ta Tiên Nhi tỷ nha, chúng ta chú ý điểm đều như thế. Lục Nhiên tả hữu cọ sát cái mông, nói, chỉ cần dùng dòng nước áo giáp bao khỏa toàn thân, lưng ngựa chính là thiên nhiên làm nóng đệm ân. Lời còn chưa dứt, hắn nhẹ nghi lên tiếng. Làm sao rồi? Tư Tiên Tiên đi lên phía trước. Không nóng. Lục Nhiên có chút kinh dị. Cái này không rất nóng sao? Tư Tiên Tiên một tay rơi vào bụng ngựa bên cạnh, cảm thụ được nóng bỏng nhiệt độ. Ta không nóng. Lục Nhiên đưa tay mơn trớn Mã Nhi lông bẩm, bàn tay lướt qua một đạo hỏa diễm đường cong, không có cảm giác. Đây là tộc này ẩn giấu đặc tính. Ngư Trường Sinh lúc này mở miệng. Nhận chủ về sau, hỏa diễm vô hại. Tựa như liệt tiên các tín đồ thi triển thần pháp liệt hỏa thiên khôi như thế, cháy hừng hực hỏa diễm, sẽ không đả thương cùng tự thân mảy may. Khương Như Ước nói khẽ, ô hỏa câu nhất tộc cùng quỷ tướng nhất tộc, một mực là mạnh khóa lại quan hệ, mà quỷ tướng nhóm cũng không phòng ngự kỹ pháp. Bọn hắn kèm theo chiến giáp, cũng là chưa hề bị ngọn lửa từng tiêu hủy. Chật chật Lục Nhiên than thở, vớt ve thần tuấn mỹ lệ lông bẩm, ta lại chế tác vài thất ô hỏa câu, dẫn chúng nó nhận chủ. Ừ. Tư Tiên Tiên đôi mắt đẹp sáng tỏ. Về sau, nàng cũng có thể trên trời dưới đất, tùy ý rong ruổi. Ô lửa ta pháp đạp hỏa thuật, có thể khiến cho ô hỏa câu lăng không mà đạp, dẫm mạnh chính là một đóa mỹ lệ hỏa diễm hoa. Riêng là suy nghĩ một chút, liền làm Tư Tiên Tiên mừng rỡ không thôi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đen nhánh thần tuấn phía trên, kia người mặc hắc kim đế bảo vai hùng thanh niên. Hi hi, thiếu gia nhà ta đối ta tốt nhất rồi.
Ân.
Về sau thiếu gian dạy hắn, cho thêm hắn bưng bưng trà, ngược đổ nước cá cầu chút nguyệt phiếu.
Chương 586, ngươi nói không tính, 1, chương 586, ngươi nói không tính, 1, chương 586 ngươi nói không tính. Hai ngày sau, mưa phùn lâm ly. Tám người năm kỵ nghe êm hai tiếng mưa rơi, rong ruổi tại Ung Tùm Sơn lâm trung. Tiểu đội tổng cộng có 8 người, vì sao chỉ có 5 chỉ tọa kỵ?
Bởi vì ác ảnh hộ pháp, ảnh vệ nhóm tính cơ động quá mạnh, cưỡi ngựa ngược lại bó tay bó chân.
Lúc này, ác mộng hộ pháp giục ngựa tại phía trước mở đường.
Tòng Long hộ pháp, Điên Tiên hộ pháp rơi vào cuối hàng hai bên trái phải, các cưỡi một thất đen nhánh thần tuấn.
Lục Nhiên cùng Khương Như Ước thì là giục ngựa ở giữa.
Kỳ thật, Lục Nhiên muốn theo Khương Tiên Tử cùng cưỡi một ngựa.
Đã có thể đi đường, lại có thể ôm thơm thơm mềm mềm bị hôn thê, nhiều dễ chịu à.
Làm sao cao lãnh Khương Tiên Tử, da mặt có chút mỏng.
Phàm là có người ngoài ở trường hợp, nàng hiếm khi cùng Lục Nhiên có quá nhiều thân mật cử chỉ.
Rơi vào đường cùng, Lục Nhiên chỉ có thể chính mình cưỡi ngựa.
Ân, luôn cảm thấy trong ngực bấm bẻ.
Nếu không ta triệu hoán một cái quỷ tướng ôm.
Chủ nhân.
Ân.
Lục Nhiên lúc này hoàn hồn.
Phía trước 7 cây số chỗ, có nhân ma giao chiến.
A.
Lục Nhiên tinh thần tỉnh táo, người nào, cái gì ma?
Ta ma một phe là bùn lợn rừng, nhân tộc trong trận doanh hẳn là có bùn tôn tín đồ, ta gặp được thần pháp tượng đất cử tượng.
Tứ đẳng thần bùn tôn.
Lục Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, bùn tôn một phái tín đồ, sức chiến đấu không tính quá mạnh.
Tuy là tứ đẳng thần tín đồ, nhưng này phái chuyển vận phương diện tương đối kém, khống chế phương diện đối lập sáng chói.
Mặt khác, này phái còn có một tay tương đối hiếm thấy triệu hoán kỹ pháp, có thể triệu hoán một cái to lớn tượng đất, phụ trợ tác chiến.
Phía trước có biến Lục Nhiên mở miệng nhắc nhở quát.
Cùng lúc đó, 7 cây số bên ngoài sơn lâm trùng,
đứt gãy cây cối khắp nơi có thể thấy được, vốn là ở ướt đính thổ địa, đã hóa thành một vũng đen kịt vũng bùn.
Đại pháo,
cẩn thận!
Một gã nam tử cao giọng quát, bùn núi lớn tháo.
Chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ bùn lợn rừng, tại trong sân mạnh mẽ đâm tới, mở ra huyết bùn đại khẩu, mạnh mẽ phun ra một cái bùn nhau đạn pháo.
Né tránh,
bùn hóa.
Tiểu Ngô,
nhanh bị gọi là Tiểu Ngô thanh niên, toàn thân trên dưới dính đầy bùn nhão.
Đó cũng không phải là bình thường bùn nhão, mà là đến từ bùn lợn rừng tà pháp bùn nhau phun tung tóe.
Phương pháp này đặc biệt buồn nôn.
Bùn nhão dính tính cực mạnh, một khi bị nhiễm phải, vô cùng khó xử lý, tầm mắt của mọi người cũng sẽ tụ ngăn.
Ba kích Tiểu Ngô không nghĩ ngợi nhiều được, nghe các đồng bạn tiếng hô hoán, hắn toàn bộ thân hình hóa thành một bãi bùn nhão, trực tiếp đập vào trên mặt đất.
Bùn tôn thần pháp bùn hóa.
Giang giác.
Giang giác kinh khủng bùn nhão đại pháo, không thể đánh kích tới nhân tộc, mà là đập gãy từng cây cây cối, biến mất tại sơn lâm trung.
Cùng với một hồi lốt bốt tiếng vang, mấy tên bùn tôn đệ tử nhao nhao lấy tay hướng về phía trước, vô số cỡ nhỏ nê đạn bắn ra ngoài.
Nhưng mà, trên người nó bao trùm lấy tà pháp bùn áo giáp, chịu đựng tinh mịn nê đạn công kích sau, liền nát văn đều không có.
Thảo, cũng thật là cứng a.
Một gã thô mãng hán tử chửi rủa lấy, chân phải mạnh mẽ đạp lên mặt đất.
Bùn tôn thần pháp bùn tôn lĩnh vực.
Đây là tương đối hiếm thấy lĩnh vực loại kỹ pháp, một khi mở ra, trong lĩnh vực mặt đất sẽ hóa thành bùn, sẽ hạn chế, chậm lại mục tiêu hành động tốc độ.
Lỗ.
Bùn lợn dừng một tiếng chu lên. Vọt tới trước tốc độ lại vẫn tăng nhanh một chút.
Bùn sơn tả pháp bùn heo công kích.
Tất cả mọi người là chơi bùn, ngươi tại cái này hạn chế ai đây?
Đem chiến trường địa hình đổi thành bùn.
Lao tử tờ mở, con mẹ nó, cầu còn không được.
Dòng bùn xung kích, ngăn lại nó.
Một đạo thanh lệ nữ tiếng nói tự chỗ cao truyền đến.
Chiến đoàn phía sau, một nữ tử nửa quỳ tại một cái to lớn tượng đất phía trên.
Này tượng đất cao đến 5 mét, ngũ quan mơ hồ, hiện lên hình người đứng thẳng hành tẩu, rất là hùng tráng.
Theo nữ tử cao cao nâng tay lên, tượng đất cự tượng giống nhau nâng lên nặng nề cánh tay, chính là tốc độ này cũng là không thể nói chậm chạp.
Nhưng là tại giang cảnh cường độ trên chiến trường, chỉ bằng vào tượng đất cự tượng tự chủ tiến công, chỉ sợ liền và táo của địch nhân đều không đụng tới.
Nhất định phải phụ chi lấy khống chế kỹ pháp, mới có thể để cho tượng đất cự tượng nằm đấm, thiết thực nện ở trên người địch nhân.
Mà mấy tên bùn tôn đệ tử, nhao nhao móc ra khống chế kỹ pháp.
Phốc,
phốc đám người trong tay thả ra tinh mịn nê đạn, đột nhiên biến đổi.
Từng đạo thô to dòng bùn, như nước pháo đồng dạng xông về phía trước.
Chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới bùn lợn rừng, tốc độ cấp tốc chậm lại.
Nữ tử tâm niệm vừa động, thao túng triệu hoán bật.
Tượng đất cự tượng đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, to lớn nắm đấm nâng quá đỉnh đầu, mạnh mẽ hướng phía dưới bằng nện.
Đông một tiếng vang trầm,
năng lượng bốc lên, bùng điểm vang khắp nơi.
Đã biến trở về nhục thân Tiểu Ngô, một tay che tại trước mặt, nhìn qua cách đó không xa chiến trường.
Sau một khắc, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi.
Mẹ nó,
cái này giang cảnh ngũ đoạn bùn lợn rừng, lực phòng ngự cũng quá cao a.
Tượng đất cự tượng như thế đại lực trầm một kích, chỉ đem đầu heo chỗ thật dày bùn áo giáp, đánh ra đại lượng vết rạn,
cũng không chân chính vỡ vụn.
Lỗ.
Bùn lợn rừng bên miệng nước bùn hiện hiện, bao vây lấy răng nanh không ngừng tăng gọn, dài ra.
Chợt, hai cây bị nước bùn bao khỏa to dài răng nanh, mạnh mẽ hướng lên bẩy lên.
Đông 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 vài tiếng trầm đủ.
Tượng đất tự tượng liền lùi lại ba bước, nắm đấm bị vén lên hướng lên, lồng ngực môn hộ mở rộng.
Lỗ.
Bùn lợn rừng trừng mắt tinh hồng đồng tử, móng heo đảo, lại lần nữa mở ra công kích kỹ pháp.
Hoàn toàn không nhìn vũng bùn địa hình.
Nếu là đổi lại khác tà ma, bùn tôn tín đồ sớm đã đem địch nhân khống tại vũng bùn bên trong, hành động khó khăn.
Hết lần này tới lần khác bọn hắn đối thủ là tại sinh ở trên mặt đất, chiến tại trong vũng bùn bùn lợn rừng.
Nữ tử thấy tình thế không ổn, chân đạp tượng đất cự tượng bà bay, lập tức hướng một bên mẹ tới.
Bùn lợn rừng mạnh mẽ đâm tới, đối với tượng đất cự tượng liền giết đi qua.
Hỏi, chương 586, ngươi nói không tính, 2, chương 586, ngươi nói không tính, 2, là một đầu lợn rừng, vai cao gần 2 mét, thân dài tiếp cận 4 mét lúc, nó trọng tải cùng lực trùng kích kinh khủng cỡ nào. Khổng lồ tượng đất tự tượng, dùng thịt nát xương tan, cho tất cả mọi người một đáp án. Tuệ tỷ, giúp đỡ chúng ta. Tiểu Ngô vội vàng hô, cái này tà ma phải là giang cảnh đỉnh phong, chúng ta chuyển vận không quá đủ lỗ. Nhờ có bùn lợn rừng tâm trí thấp xuống, chỉ biết là đối với to lớn tượng đất cho hạ giận. Lớn như vậy đầu heo điên cuồng ngủ lấy nát bùn nhào giống, sắc bén răng nanh đâm loạn, móng heo lung tung chà đạp. Tuệ tỷ, Tiểu Ngô tìm kiếm lấy bốn phía, lên tiếng lần nữa. Căn bản không gặp được Tuệ tỷ thân ảnh. Lỗ. Bùn lợn rừng đột nhiên vừa nghiêng đầu, tinh hồng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ngô. Thiện nhân. Tiểu Ngô sắc mặt khó coi, nhưng chỉ dám ở trong lòng chửi mắng, không dám gọi trách mắng âm thanh. Mắt thấy bùn lợn rừng chu lên đánh tới, Tiểu Ngô liên tiếp lui về phía sau lấy, hai tay giọ xét trước. Đang lúc hắn muốn thi pháp lúc, chợt có một thanh phong nhận cực tốc đánh tới. Giang giáp. Bùn lợn rừng trên người thật dày bùn áo giáp, trong nháy mắt bị đâm nát. Không chỉ là áo giáp, phải biết, bùn lợn rừng bản thể da dày thịt béo, đặc biệt thân thể cấu tạo, cũng có thể xem như khác loại áo giáp. Nhưng mà, phong nhận thông suốt, trong nháy mắt không có vào đầu heo, lại từ đầu sọ khác một bên đâm ra. Lại lực đạo không giảm. Phong nhận cấp tốc xuyên thẳng qua, biến mất tại tùm sơn lâm trung. Đám người nhao nhao biến sắc. Tại Thánh Linh Sơn giới sờ soạng lần mò lâu như vậy, tất cả mọi người không phải người ngu. Một đao kia ý vị như thế nào, đám người có thể rất rõ. Nếu như có thể, đám người bằng lòng tiếp tục đối mặt giang cảnh đỉnh phong bùn lợn rừng, mà không phải một cái hải cảnh giả mị, hoặc một tôn mênh mông chi hải gió bất tín đồ. Từ ngực, Tiểu Nô nuốt ngụm nước bọt. Xong kết thúc. Từng điều khiển tượng đất cự tượng tác chiến nữ tử, sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía phương Bắc Sơn Lâm. Chạy, trốn không thoát. Mặc kệ người tới là giả mị, vẫn là gió bất tín đồ, đều có tuyệt đối tốc độ. Còn có đối phong nguyên làm tuyệt đối cảm giác. Bùn tôn các tín đồ mong muốn theo cái này hai loại sinh linh trong lòng bàn tay đào thoát người si nói ngọng. Đắt nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, bọn hắn vậy mà nghe thấy được tiếng vó ngựa. Ô ô hỏa câu. Bùn tôn nữ đệ tử sắc mặt ngạc nhiên, càng làm cho nàng kinh ngạc là màu đen thần tuấn trên lưng ngồi một ga mũ rộng đánh áo tơi người. Gia mị nhất tộc cũng không phải cái này trang phục ga, nhưng nếu như đối phương là nhân tộc, là một ga gió bất đệ tử, lại là như thế nào cưỡi lên ô hỏa câu đây này? Tê biển, đích thật là biển, cảnh uy áp. Hít vào khí lạnh thanh âm, cùng với run rẩy thanh âm đàm thoại vang lên. Liệt diễm chiến mã dạo chơi tiến lên, lập tức nữ tử cúi đầu, vành nón hạ cặp kia sắc bén đôi mắt đảo qua mọi người tại đây. Đại nhân, vị đại nhân này, cảm tạ ngài cứu mạng chi. A, lời còn chưa dứt, nữ tử một tiếng thở nhẹ, lại gặp được trong rừng đi tới vài thất ô hỏa câu, đồng dạng là đi bộ nhàn nhã. Khác nhau ở chỗ, lập tức người quần áo lộng lẫy, một gã mặc hắc kim đế bào vai hùng thanh niên, một gã thân mang váy trắng, mặt không thay đổi thanh lãnh thiên tử. Hai người sau lưng giống nhau có cơi thần tuấn, mặc lục thoa thanh nón lá người thần bí. Hải cảnh, lại là hải cảnh. Sao? Thế nào nhiều như vậy hải cảnh? Cái này một đôi thanh niên nam nữ, là cái nào môn phái lớn đường chủ, tông chủ chi lưu, xuất hành du ngoạn sao? Phu phu một tiếng, đúng tôn nữ đệ tử dẫn đầu quỳ xuống. Ngay tiếp theo, còn lại bảy người nhao nhao hành lễ, cố nén hai hùng kết vía, mở miệng cảm tạ đặng ngọc tương ân cứu mạng. Đắt đặng ngọc tương tin ngựa tử cường, mặc cho ố hỏa câu đi vào trong đám người. Mưa phùn lâm ly, rơi vào bùn tôn các tín đồ trên thân, hòa với trên trán mồ hôi lạnh, chảy xuôi qua đám người gương mặt. Đặng ngọc tương trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Lúc này, xác thực không giống ngày xưa. Nàng ngồi lục nhiên mới tới giới này lúc, đối mặt trong núi các loại tổ chức, các loại tín đồ sẽ còn bị tính kế, bị tập kích bất ngờ. Mà lúc này, mặc kệ đám người này tâm tính như thế nào, chân thực sắc mặt cái dạng gì, đối mặt đốt môn chúng người lúc, bọn hắn liền nửa điểm tâm tư phản kháng đều không có. Chính mình cùng lục nhiên, rốt cục xem như khổ tận cam lai, giết ra một mảnh bầu trời. Đặng Ngọc Tương âm thầm nghĩ, nhẹ giọng mở miệng, các ngươi là người phương nào? Chúng ta là bùn tôn tín đồ, lệ thuộc vào Lang Cốt Trại. Lang Cốt Trại. Đặng Ngọc Tương như có điều suy nghĩ, thủ lĩnh là Tham Lang đệ tử. Đúng vậy, trại chủ cùng trại chủ phu nhân là Tham Lang tín đồ, Thiên Cốt tín đồ. Bùn tôn nữ đệ tử vội vàng đáp lại nói, Tam đẳng thần Tham Lang, Tam đẳng thần Thiên Cốt, hoàn toàn chính xác đều là mạnh thần môn phái, tại sơn giới bên trong, đủ tư cách khai tông lập phái. Các ngươi tông môn liền tại phụ cận. Đặng Ngọc Tương dò hỏi. Không, không phải. Ân. Đại nhân hiểu lầm, chúng ta không phải tại Thanh Lý môn phái phụ cận tà ma. Là chúng ta trại chủ đại nhân, hắn thích ăn chút thịt rừng nhi, chúng ta liền đi ra đi săn. Đặng Ngọc Tương. Trung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tí tách tiếng mưa rơi. Cũng liền tại thời khắc này, Đặng Ngọc Tương đôi mắt nhíu lại, đột nhiên một tay quăng về phía bên cạnh. Siêu. Dạ mị đao cấp tốc xuyên thẳng qua, xuyên thấu một cây đại thụ. Lăn ra đây. Đặng Ngọc Tương lạnh giọng nói. Dưới cây trống rỗng, hoàn toàn yên tĩnh. Hô Đặng Ngọc Tương một tay nâng lên, đại lượng phong nhận cấp tốc chắp vá thành hình. Đạo hữu chấm đã. Nữ tiếng nói đột ngột truyền ra, ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại bên cây. Hắc Y Liễu nữ tử cố nén một quả nhảy lên kịch liệt tâm, mặt không biểu tình, trầm giọng nói, Lang Cốt Trại chưa hề trêu chọc các vị chiêu không có trêu chọc, không phải là các ngươi bọn này thủ lĩnh nói tính. Đặng Ngọc Tương cắt ngang đối phương lời nói, khóe miệng có chút giơ lên. Kia tùy ý nụ cười, thấy Hắc Y Liễu nữ tử hái hùng khiếp vía. Đặng Ngọc Tương chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn về phía quỷ giáp trên đất, run run rẩy rẩy bùn tôn nữ đệ tử, nàng nói, mới tính. Chương 587, ngươi đang uy hiếp ta. Một, chương 587, ngươi đang uy hiếp ta. Một, chương 587 ngươi đang uy hiếp ta. Nói cho ta một chút các ngươi Lang Cốt Trại a. Đặng Ngọc Tương mở miệng nói, theo trại chủ bắt đầu. Về, bẩm đại nhân, chúng ta Lang Cốt trại chủ tên là Lang Võ, là tham lang tín đồ, hẳn là biển hải cảnh cao giai, thực lực cụ thể ta không rõ ràng. Hai vị trại chủ phu nhân đều là tiên cốt tín đồ, đại phu nhân hẳn là hải cảnh trung cao giai, nhị phu nhân là hải cảnh sơ giai, nửa tháng trước mới tấn cấp. Lang Cốt trại tổng cộng có 73 người, 18 tên tham lang đệ tử, 23 tên tiên cốt tín đồ, phần lớn là giang cảnh trung cao giai. Bùn tôn nữ đệ tử run giọng nói. Tại Đặng Ngọc Tương nhìn gần hạ, đối phương có thể nói là biết gì nói đấy. Cách đó không xa đại thụ bên cạnh, Hắc Y Liễu nữ tử sắc mặt càng thêm khó coi. Lang trại chủ cùng phu nhân thực lực cảnh giới, cũng là có thể nói, có thể dùng đến chấn nhiếp đám người bí ẩn này, cũng có thể vì bản thân phương sống sót tăng thêm một tia thẻ đánh bạc. Nhưng bùn tôn nữ đệ tử thao thao bất tuyệt, liền phải đem Lang Cốt trại toàn bộ tình báo toàn bộ nắm ra. Kia sao có thể đi? Thôi lị. Hắc Y Liễu nữ tử từ trong hàm răng gạt ra một cái tên. Bùn tôn nữ đệ tử lập tức dùng mình một cái, lời nói dừng lại. Đặng Ngọc Tương lông mày cau lại, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Hắc Y Liễu nữ tử, ta cho phép ngươi nói chuyện sao? Hắc Y Liễu nữ tử trái tim mạnh mẽ run lên, dáng chống đỡ lấy đứng vững gót chân. Áo tơi nữ tử sắc bén ánh mắt, giống như là hai thanh đao, thẳng tắp đâm vào trái tim của nàng. Khá lắm Lục Nhiên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì nghĩ thầm nói thầm. Không hổ là nhà ta đại mạo hiểm, thật là vượng. Nói, Đặng Ngọc Tương vẫn như cũ nhìn xem Hắc Y Liễu nữ tử, nhẹ giọng mở miệng. Móng ngựa bên cạnh, tên là Thôi Lị Bùn Tôn nữ đệ tử, tiếp tục run giọng nói, còn lại hơn 30 người, các môn các phái đệ tử đều có chúng ta Bùn Tôn tín đồ 8 người, Hoang Trống tín đồ 6 người, Cựu Trúc tín đồ 2 người. Nàng liên tiếp nói ra rất nhiều yếu thần đệ tử. Làm nghe nói Cựu Trúc một phái lúc, Tư Tiên Tiên thoáng cúi đầu, dùng rộng lượng mũ rộng bành bành nón che khuất khuôn mặt. Tư Mẫu chính là thất đẳng thần Cựu Trúc chi tín đồ. Nếu là đi vào Thánh Linh Sơn, chỉ có thể phụ thuộc sinh hoạt, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Hy vọng mụ mụ sẽ không tới a Tư Tiên Tiên mấp máy môi. Sẽ không, nhất định sẽ không. Mụ mụ thiên phú rất kém cỏi, chiến lược rất thấp, liên tục tăng lên thăng hà cảnh cao giai đều là hy vọng xa vời, lại thế nào khả năng bị Cựu Trúc đại nhân coi trọng, ném vào loại này nhân tộc lò sát sinh. Thứ 7, thứ 8, đệ cửu đẳng thần minh đệ tử, tại sơn giới bên trong vốn là đặc biệt hi hữu. Phàm là có thể vào núi, phải là ảnh vệ đội trung gia 3 tỷ bội như thế môn phái người nổi bật. Nghĩ tới đây, Tư Tiên Tiên tâm tình sáng suốt không ít. Đông Dương, nàng phát giác được có ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, mang theo một tia uy áp. Tư Tiên Tiên quay đầu nhìn lại, cùng Khương Tiên Tử bốn mắt nhìn nhau. Khương Như Ước tâm tư cẩn thận, dường như nhìn thấu Tư Tiên Tiên tâm lý hoạt động, nàng tự nhiên rủ xuống trong tay trái, nhẹ nhàng lung lay ngón tay. Tư Tiên Tiên mấp máy môi, cố nén một tia tim đập nhanh, cúi đầu rụt ngựa tiến lên. Theo hai thất tuấn mã đứng song vai, Tư Tiên Tiên cũng cầm môn chủ phu nhân tay. Vào tay chỗ một mảnh mềm mại, có chút lạnh bớt, lại đặc biệt tấm lòng. Tư Tiên Tiên vừa mới trấn an được tâm tình của mình, đã kiên cường, lại bởi vì Khương Như Ước nho nhỏ cử động, trong lòng lại không tồn tại nổi lên một tia bị quất. Hoàn toàn chính xác, tại Lục Nhiên cùng Khương Như Ước nơi này, nàng có thể làm một vị bình thường tiểu nữ hài, có thể đạt được rất nhiều yêu. Mà liền tại Tư Tiên Tiên cảm thụ phần này y mắng trấn an lúc, cách đó không xa Bùn Tôn nữ đệ tử, nói ra một cái cũng không khó đoán tình hình thực tế, hơn 30 tên yếu thần đệ tử, chính là tầng dưới chốt nhất nô bộc. Không có nhân quyền có thể nói, chịu khuất nhục chèn ép nô bộc. Á Đặng Ngọc Tương cười lạnh một tiếng. Bùn Tôn nữ đệ tử quỳ rạp trên đất, run kịch liệt hơn. Nàng không biết rõ, hải cảnh đại năng cười lạnh là ý gì, hoặc là chính mình câu nào gây đối phương không cao hứng. Nàng chỉ là biết, mình tùy thời khả năng bị xử tử, cũng có thể là sống không bằng chết. Ta có thể tin tưởng ngươi a? Đặng Ngọc Tương lại nói, câu câu là thật. Đại nhân, ta không dám lừa gạt ngài, nếu là có nửa điểm lời nói dối, ta chết không yên lành. Bùn Tôn nữ đệ tử không ngừng phát ra thề độc. Đặng Ngọc Tương cũng là tin tưởng, đối phương không dám nói dối. Chỉ có điều, Đặng Ngọc Tương vẫn như cũ nhìn về phía nơi xa dưới cây Hắc Y nữ tử, hỏi, nàng nói tình huống là thật à? Đàm Văn Tuệ sắc mặt xanh xám, kết hợp Đặng Ngọc Tương đủ loại biểu hiện, Đàm Văn Tuệ đã ý thức được đám người bí ẩn này muốn làm gì, làm ghét gác như cựu một bộ này sao? Thảo, cha mẹ hắn thứ đồ gì, đều tại Thánh Linh Sơn còn sống, ngươi lại có thể có nhiều sạch sẽ. Đàm Văn Tuệ âm thầm mắng, trong lòng một bộ, ngoài miệng một bộ, đạo hữu nhiệt tình vì lợi ích chung, tại hạ khâm phục, nhưng vẫn là đừng nghe người này nói bậy, ta cái nào nói sai. Bùn Tôn nữ đệ tử bỗng nhiên mở miệng kêu la, thanh âm rất lớn, lớp lớp lo sợ nàng một mực bị sợ hãi bao phủ, đầu óc không thế nào thanh minh. Lúc này nàng xem như kịp phản ứng, lập tức mở miệng phản bác. Nàng dần dần làm rõ đầu mối, biết mình đã lui không thể lui. Dù sao nàng nói như vậy nhiều tình báo, nếu là bị bắt về Lang Cốt trại, lấy trại chủ cùng các phu nhân tàn nhẫn tính tình chờ lấy nàng, hẳn là sống không bằng chết kết cục. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở vị này thần bí lại mạnh mẽ áo tơi nữ tử, hy vọng đối phương có thể chủ trì công đạo, có thể cấp cho Bùn Tôn các đệ tử một chút che chở. Đúng vậy a, chỗ nào nói sai? Bùn Tôn các đệ tử lao nhau, lòng đầy căm phẫn. Chúng ta không phải liền là bị các ngươi nô dịch sao? Trước mấy ngày còn có một cái Hàn Mai đệ tử bị các ngươi bức tử, sụp đổ tự sát. Đối, chết đều không được sống yên ổn, huyết nhục bị loại bỏ sạch sẽ, khung xương bị vùi vào nhị phu nhân hậu hoa viên bên trong, tùy thời lấy ra tiêu khiển. Ngậm miệng, tất cả im miệng cho ta. Đàm Văn Tuệ nghiêm nghị quát. Chương 587, ngươi đang uy hiếp ta. 2, chương 587, ngươi đang uy hiếp ta. 2, Đặng Ngọc Tương ánh mắt băng lãnh, lặng lặng mà nhìn xem Hắc Y Liễu nữ tử. Ngũ đẳng thần Hàn Mai, lại không sách này phái chiến lược bao nhiêu, nó môn hạ tín đồ bản tính đặc điểm là tương đối đột xuất, ngông nên kiên cường, hoàn toàn chính xác có thể làm ra ngọc nát ngói lành sự tình. Về phần thi cốt không được sống yên ổn cái này dính đến thiên cốt tín đồ thần pháp. Tam đẳng thần thiên cốt, ban cho môn hạ đệ tử giang cảnh đại chiêu, bạch cốt chi thương. Thiên cốt các tín đồ có thể thông qua thi pháp, cùng thi hải thành lập tinh thần liên hệ, điều khiển tử thi tiếp tục chiến đấu. Ở nhân gian lúc, thiên cốt tín đồ có thể sẽ điều khiển tà ma thi thể tác chiến, nhưng tuyệt sẽ không khinh nhẫn nhân tộc chiến hữu thi cốt. Mà tại Thánh Linh Sơn, liền không có chú ý nhiều như vậy. Bản thân kết thúc a. Đặng Ngọc Tương môi mỏng khẽ mở. Nghe vậy, Đàm Văn Tuệ sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân làm giang cảnh đỉnh phong tham lang đệ tử, nàng thật không sợ quá nhiều người. Dù là đối phương là hải cảnh đại năng, tham lang một phái cũng có thể chạy thoát. Dù sao nàng nắm giữ thần pháp lang ẩn. Phương pháp này tại sông thành phẩm lúc, không chỉ có thể ẩn thân, càng có thể ẩn nấp tất cả khí tức chấn động, liền thân bên trên mùi vị đều có thể giấu ở, có thể nói là giết người cấp của, âm thầm bay pha không hai pháp bảo. Hết lần này tới lần khác Đàm Văn Tuệ gặp một gã gió bấp tín đồ. Mong muốn vô thanh vô tức rời đi, không khác người si nói mộng. Đi, ta giúp ngươi. Đặng Ngọc Tương tiện tay một chiêu, đoạn nhận ra khỏi vỏ. Tay nàng chấp chạm đêm đao, dùng lạnh buốt lưỡi đao thần, nhẹ nhàng vô vô cổ ngựa bên cạnh. Lỗ Âu hỏa câu phỉ mũi ra một hơi, mở ra cuốn lấy liệt diễm móng ngựa, hướng hấp ý đi nữ tử đi đến. Đạo hữu thực lực cường đại, nhưng ta lang cốt trại cũng không phải dễ chơi. Đàm Văn Tuệ từng bước lui lại, lớn tiếng nói, lãng trại chủ thật là hải cảnh đỉnh phong. Tham lang một phái có thủ tất báo, thinh thông ám sát một đạo. Ngươi tuyệt sẽ không mong muốn trêu chọc người loại này. Đặng Ngọc Tương lại là cười, phải không? Đàm Văn Tuệ siết chặt dao găm, ta là lãng trại chủ thuộc hạ đắc lực, đạo hữu động thủ với ta, tương lai chính là vĩnh viễn không yên bình ngày. Đặng Ngọc Tương nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm, ta sẽ đem ngươi lãng trại chủ cũng làm thịt. Chúng ta lãng trại chủ còn có huynh trưởng, cũng là hải cảnh đỉnh phong đại năng. Hắn cũng là một tông chi chủ, thế lực cường đại. A. Đặng Ngọc Tương có chút nhíu mày, một tay rơi vào trên lưng ngựa. Dưới hông chiến mã vô cùng có linh tính, lúc này bộ pháp dừng lại. Nhìn thấy Đặng Ngọc Tương ngừng, Đàm Văn Tuệ ngăn lại nói, chúng ta lãng võ trại chủ huynh trưởng, chính là Lang Hoa trại trại chủ Lãng Văn. Lãng Văn trại chủ thực lực càng mạnh, dưới trướng có mấy danh hải cảnh đại năng. Đạo hưu cũng đừng vì mấy cái thấp hèn nô lệ nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, Đàm Văn Tuệ mạnh mẽ trừng bùn tôn cắt tín đồ một cái. Đến từ tham lang đệ tử âm tàn ánh mắt, thẳng dậy người sờn hết cả gai úc. Một đám bùn tôn tín đồ liền thở mạnh cũng không dám, nhao nhao cúi đầu xuống. Đàm Văn Tuệ trong lòng hừ lạnh, dương mắt nhìn về phía lập tức uy phong lấm lấm nữ tử, trầm giọng nói, đạo hưu cũng đừng vì mấy người này tiện nô, trêu chọc không nên dây vào người. Đừng bạch bạch đậu vào tính mạng của mình. Mấy lời nói năng có khí phách. Không thể không thừa nhận, Đàm Văn Tuệ là cái nhân vật, tại mênh mông chi hải trước mặt, lại còn dám mở miệng uy hiếp. Đắc, đắc, đắc tiếng vó ngựa tái khởi. Đàm Văn Tuệ con ngươi có hơi hơi co lại. Nàng vừa còn cho rằng chính mình chấn nhiếp rồi đối phương, tối thiểu tên này áo tơi nữ tử chậm di chuyển chậm làm, giống như là có chút lo lắng. Nhưng lúc này, áo tơi nữ tử gót giày nhẹ đập bụng ngựa, không ngờ nghiền ép đi lên. Bá Đàm Văn Tuệ thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Nàng có thể kéo ra hổ xé đại kỳ, chỉ khi nào tiến vào chân ướt chân giáo chiến đấu, nàng liền Đặng Ngọc Tương phòng ngự đều không phá nổi. Hô. Đặng Ngọc Tương đột nhiên giương một tay lên. Chỉ một thoáng, cuốn phong quá cảnh. Một cỗ sóng gió loạn lưu gào thét ra, rừng cây trắng trợn lay động, nhao nhao đứt gãy quanh đảo, càng có cây cối bị nổ tận gốc. Chiêu này đem tất cả mọi người nhìn ngộp. Bởi vì tà pháp giả mị đao cùng thần pháp bay gió khiến biểu hiện bên ngoài giống nhau. Cho nên, bùn tôn các đệ tử tự nhiên mà vậy cho rằng, Đặng Ngọc Tương là một gã gió bấp tín đồ. Có thể theo cùng phong gào thét, mọi người mới ý thức được. Cái này tờ mở, con mẹ nó, lại là một gã tà ma đệ tử. Bác phong thần pháp gió bấp giết gạo, là xoay tròn cấp tốc phong bạo. Giả mị tà pháp dạng phong tập, mới là hướng về phía trước hơi hơi gió lớn. Tại cái này một kỹ pháp bên trên, thần ma hai phái đối với gió vận dụng, biểu hiện hình thức là không giống. Thử, Đặng Ngọc Tương thoáng nghiêng đầu, lỗ tai giật giật, thân ảnh bỗng nhiên xuyên thẳng qua ra. Lần này, bùn tôn các đệ tử hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Đừng tơ mờ, con mẹ nó, phân biệt giả mị, gió bất thần bí áo tơi nữ tử, liền tiên võ đều mở ra. Nàng đến cùng là ba một tiếng vang dọn. Trong cuồng phong, Đặng Ngọc Tương cấp tốc xuyên thẳng qua, chống rông bắt lấy một cái người tàng hình. Không có người cảm thấy, nàng bắt lấy không khí. Bởi vì, theo Đặng Ngọc Tương bàn tay có chút nắm chặt, dòng nước áo giáp vỡ vụn thanh âm đột ngột ra. Giang giác. Đặng Ngọc Tương bóp lấy người tàng hình cổ, đem nó xách ở giữa không trung. Nàng thon dài trên ngón tay ngọc, kia một cái huyết ngọc chiếc nhẫn, hiện ra quỷ dị huyết hồng sắc quang trạch. Đạo đạo hữu. Chờ nô. Đàm Văn Tuệ sắc mặt huyết hồng, đập nói lắp ba nói. Thân ảnh của nàng lặng yên hiện hiện, hai tay giống như sắc bén vuốt sói, cực lực xé rách lấy Đặng Ngọc Tương bàn tay, lại là vô luận như thế nào cũng đào không ra. Bất luận vòng thân pháp chuyển vận góc độ, vẫn là cá nhân lực lượng góc độ. Áo tơi nữ tử tựa như là không cách nào bị dung chuyển sơn nhạc. Sừng sững sừng sững, khí thế hùng hồn. Đặng Ngọc Tương nắm lấy tham lang nữ đệ tử, xách giữa không trung, hơi nheo mắt, ngươi vừa rồi là đang uy hiếp ta à? Mãnh liệt ngạt thở cảm giác, cùng với một cỗ nồng đậm tuyệt vọng, phun lên Đàm Văn Tuệ trong lòng. Cầu chút nguyên phiếu. Chương 588, mục tiêu, xương sói. 1. Chương 588, mục tiêu, xương sói. 1. Chương 588 mục tiêu, xương sói. Đình chỉ ta. Nô. Đàm Văn Tuệ sắc mặt trướng đến huyết hồng, bị bóp chặt tiết hầu, căn bản không thở nổi. Nàng điên cuồng giãy giụa lấy, lung tung đấm đá lấy. Nơi bàn tay năng lượng cuộn cuộn, hóa thành sắc bén đuốt sói, xé rách Đặng Ngọc Tương bàn tay. Tham lang thần pháp đuốt sói. Cờ giác, kia làm móng tay xẹt qua dòng nước áo giáp chói tai thanh âm. Đặng Ngọc Tương ánh mắt băng lãnh, đốt ngón tay lại lần nữa dùng sức. Ô. Ô Đàm Văn Tuệ lại lần nữa thi pháp. Bốn phương tám hướng, chợt có từng đạo màu xám lang ảnh hiện hiện, hướng phía Đặng Ngọc Tương đánh giết mà đến. Tham Lang thần pháp lang ảnh sát trận, nhưng mà đạo đạo lang ảnh như kiến càng lấy cây. Bên Ngông Chi Hải sừng sững bất động. Xông thành phẩm thần pháp, đừng nói là đả thương cùng Đặng Ngọc Tương, thậm chí đều không thể nhường nàng nhúc nhích chút nào. Giang giác, một đạo thanh thúy xương tiếng vang truyền ra. Tham Lang nữ đệ tử gắt gao trừng lớn lấy hai mắt, cổ bị mạnh mẽ bẻ gãy. Nàng điên cuồng đấm đá động tác, im bặt mà dừng. Tứ chi rủ xuống, đầu cũng cúi xuống. Đặng Ngọc Tương mặt không thay đổi nhìn xem trong tay thi cốt, chỉ bên trên huyết ngọc chiếc nhẫn, hiện ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng yêu đất trạch. Hô cổ tay của nàng ở giữa, một cái đồng tiền nhẹ nhàng rung động. Vừa mới ly thể linh hồn, bị một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ, bị thu hút pháp khí mảnh vỡ vãng sinh tiền bên trong. Một đám bùn tôn đệ tử lại là kích động lại là hoảng sợ. Kích động là bởi vì Tham Lang đệ tử Đàm Văn Tuệ chết. Thiên lý rõ ràng, báo ứng sắp đáng. Hoảng sợ thì là bởi vì áo tơi nữ tử thực lực kinh khủng. Hải cảnh đại năng giao đấu giang cảnh nhân sĩ, hoàn toàn chính xác nên hiện lên nghiền ép trạng thái, thật là vị này nữ tử thần bí, quá mức dọa người rồi chút. Còn có Lang Hoa trại. Đặng Ngọc Tương lấy xuống Tham Lang nữ đệ tử cần cổ thần lực Châu Xuyên Nhi, thuận miệng nói, vẻ lo lắng dưới bầu trời, trong rừng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiểu vũ tí tách tí tách. Ân. Đặng Ngọc Tương thoáng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía sau. A a. Bùn tôn nữ đệ tử rốt cục kịp phản ứng, vội vàng nói, là, đúng vậy. Lãng Văn Lãng Võ là thân huynh đệ, hai người riêng phần mình chiếm núi làm vua, hai bên cùng ủng hộ. Lang Hoa trại cùng Lang Cốt trại cách xa nhau bất quá 30 cây số. Đặng Ngọc Tương nhẹ nhàng gật đầu, Lang Hoa trại có bao nhiêu hải cảnh? Bẩm đại nhân, tính cả trại chủ Lãng Văn, hết thảy có 3 người. Chỉ có 3 cái. Đặng Ngọc Tương sắc mặt hồng nghi. Tham Lang nữ đệ tử trước khi chết, không phải uy hiếp nói, Lãng Văn dưới trướng có mấy danh hải cảnh a? Đặng Ngọc Tương còn tưởng rằng Lang Hoa trại thực lực hùng hậu, có thể có 5-6 tên hải cảnh đại năng đâu. Ứng hẳn là chỉ có 3 cái. Bùn tôn nữ đệ tử run giọng nói, Lang Hoa trại chủ hòa phu nhân đều là Tham Lang tín đồ, đều là hải cảnh cao giai hoặc đỉnh phong. Hai vợ chồng còn thu một gã nghĩa tử, là một gã hoa đăng tín đồ, hẳn là hải cảnh trung giai. Đặng Ngọc Tương càng nghe càng cảm thấy ly kỳ, hải cảnh người cho người khác làm nghĩa tử. Đúng vậy, hắn gọi Lãng Tử Nghĩa, trại chúng nhóm đều tôn xưng hắn là thiếu chủ, 30 trung tuần tuổi tác, nghe nói so với hắn nghĩa mẫu Lang Hoa phu nhân còn lớn hơn mấy tuổi đâu nói. Bùn tôn nữ đệ tử dùng mình một cái, thờ mắng mình trương này phá miệng. Lúc này là lúc nào rồi? Mình nói như thế nào nói lấy, còn trò chuyện lên bắt quái tới. Đặng Ngọc Tương cũng là không trách tội, nàng nhẹ nhàng lên xuống, rơi vào trên lưng ngựa, trong đầu truyền âm. Mấy người này tín đồ, chúng ta thu à? Lục Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, ngươi đi cùng bọn hắn nói một chút đi, ta liên hệ tổng đường chủ. Đặng Ngọc Tương ánh mắt bao phủ 8 tên bùn tôn đệ tử, dùng ngựa đi vào mấy người trước mặt, về sau, đi theo chúng ta à? Là, đại nhân. Mấy người vội vàng đáp lại, sợ hồi phục chậm, gây áo tơi nữ tử không cao hứng. Đối mấy tên yếu thần đệ tử mà nói, hải cảnh đại năng cũng không phải đang trưng cầu ý kiến, mà là tại ra lệnh, không cho chống lại mệnh lệnh. Đặng Ngọc Tương có thể ý thức được mấy người trong lòng đau khổ, đối không biết con đường phía trước mê mang cùng sợ hãi. Nhưng nàng không nói thêm gì, chờ đám người này đi Vân Hải Ngai, sẽ dần dần hiểu rõ đốt cửa chân thực diện mạo, cũng biết vượt qua mới tinh sinh hoạt. Hô Lục Nhiên một tay dò xét trước, một mặt kính chạm đất cấp tốc mở ra. Nghiệt tinh tà pháp một khi xuất hiện, một đám bùn tôn đệ tử hoặc mê mang, hoặc sợ hãi. Bọn hắn cũng không hiểu biết, tấm gương sau chờ đợi đám người sẽ là như thế nào một cái đau khổ tương lai. Lại so với tại Lang Cốt trại sinh hoạt càng tốt sao? Không rõ ràng, nhưng có một chút có thể xác định, tòa này Thánh Linh Sơn chưa hề thiện đãi qua bất luận kẻ nào. Môn chủ, phu nhân, Phi Tiên Đường đường chủ Tống Du mang theo hai vị phó đường chủ Trương Đăng Hổ, An Nhàn đi ra, đem cái này mấy tên bùn tôn đệ tử mang về, thích đáng an bài. Lục Nhiên dặn dò nói, không có gì bất ngờ xảy ra, chuyến này Lang Cốt trại, Lang Hoa trại, Lục Nhiên sẽ còn giải phóng rất nhiều yếu thần đệ tử, đến lúc đó có thể cùng nhau tuyển nhận. Là. Tống Du quay đầu nhìn về phía mấy người, nhưng mà mấy người vô cùng không có nhãn lực độc đáo nhi, vẫn như cũ chờ tại nguyên chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Đứng lên đi. Cho đến Đặng Ngọc Tương mở miệng, mấy người mới run run rẩy rẩy đứng dậy. Lục Nhiên lại nói, đem bùn lợn rừng cũng mang về, đêm nay ăn ngon một chút, cho đại gia cải thiện cơm nước, cho mới gia nhập đốt tựa đệ tử ép một chút. Là. Chương 588, mục tiêu, xương sói. 2, chương 588, mục tiêu, xương sói. 2, Trương Đăng Hổ cùng An Nhàn tiến đến kéo heo, Tống Du tiếp thu 8 người, lại tiếp nhận Đặng Ngọc Tương ném tới chiến lợi phẩm, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, một đoàn người liền quay trở về trong kính. Đặng Ngọc Tương rục ngựa đi vào Lục Nhiên bên cạnh, nói khẽ, thầm thầm tù binh. Tốt. Lục Nhiên gọi ra Hắc Vũ đoàn. Đặng Ngọc Tương dò xét trước bàn tay, tế lên vãng sinh tiền, đống nhiên trong đầu truyền âm, vì cái gì luôn luôn tránh né ánh mắt của ta. Lục Nhiên, ngươi có nhiều hung, ngươi không biết rõ nha. Quả thực hù chết người. Lục Nhiên cũng không phải e ngại Đặng Ngọc Tương, vấn đề là tại sao phải cho chính mình tự tìm phiền phức đâu. Ngươi, các ngươi. Một khuôn mặt hiện lên ở Hắc Vũ đoàn bên trên, diện mục bặm mẹo, thanh âm bén nhọn, chúng ta Lang Cốt trại tuyệt sẽ không dung tha các ngươi. A a a. Theo hồn hỏa giấy lên, kêu gào lời nói, biến thành thê lương kêu rên. Đặng Ngọc Tương vẫn như cũng nhìn xem Lục Nhiên, phát tới một đạo truyền âm, "Ân, cái gì?" Lục Nhiên giả bộ như không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, dương mắt nhìn về phía nữ tử, hai người sáng rực nhìn nhau. Đặng Ngọc Tương nét môi, "Đúng vậy, ta chính là người loại này. Thân ở trong núi này, lực lượng cường đại sẽ thả tập thể bản tính, thân làm ác mộng của ngươi hộ pháp, ta cảm thấy, ta cũng liền nên như thế." ta là trong tay ngươi đao, rất sắc bén, có khi cũng biết bẩn thỉu. Tỷ, lần này Lục Nhiên là thật mê hoặc. Nghe được cái này ân cần truyền âm, Đặng Ngọc Tương rốt cục lần nữa truyền âm, ngươi không thích ta vừa rồi như thế?
Không có a, đối với địch nhân nói chuyện gì nhân tử?
Lục Nhiên cao mày nói.
Vậy là tốt rồi.
Đặng Ngọc Tương rủ xuống tầm mắt, nhìn về phía Lục Nhiên trong lòng bàn tay vong hồn. Lục Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, là chính mình tận lực né tránh, đã dẫn phát một chút hiểu lầm. Hắn xin lỗi nói, lại ta.
Lần sau, ta sẽ không để cho ngươi hiểu lầm.
Đặng Ngọc Tương trên mặt rốt cục nở một nụ cười, ân, tốt.
Hồn ngục bên trong, vong hồn tiếng kêu thảm thiết dần ngừng lại.
Lục Nhiên tản ra hồn hỏa, nhìn xem hoàn toàn trung thực xuống tới linh hồn, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì?
Là ta đáp, ta đáp.
Một đám rội mưa phùn tiếp tục xuôi nam, trong lòng bàn tay vong hồn không đoạn giao đại ra từng cái tình báo. Các ngươi trại chủ có hai kiện thần binh.
Lục Nhiên nghe tù binh báo cáo, đống nhiên mở miệng.
Đúng đúng.
Hai thanh hắc diệu thạch chất liệu thần binh giao găm.
Chỉ là không có mở ra thần binh lĩnh vực.
Tù binh liên tục không ngừng đáp trả.
Lần này, ảnh vệ đội vũ khí có chỗ dựa rồi.
Lục Nhiên nói thầm lấy, có chút tâm động.
Ngươi tham lang thần tố cũng có được rơi xuống.
Một đạo thanh lãnh thanh tuyến truyền đến.
A.
Lục Nhiên quay đầu nhìn lại.
Thương Tiên Tử ngóng nhìn phương xa mây đen, theo Long Tiên Sinh cảm thấy thế nào?
Ngư Trường Sinh lúc này mở miệng, tham lang một phái cùng ác quyển nhất tộc là tử địch, kỹ pháp có nhiều trùng hợp.
Bất quá, ác quyển nhất tộc sẽ không ẩn nấp thân hình.
Môn chủ mặc dù có thể ở trong biển ẩn hình, nhưng chúng ta đại đa số chiến đấu vẫn là trên đất bằng.
Lục Nhiên luôn lấy là không sai nhẹ gật đầu.
Ngư Trường Sinh tiếp tục nói, thần pháp lang ẩn, ngay cả môn chủ đeo trên người thần binh, pháp khí, thần lực châu các loại vật kiện khí tức chấn động đều có thể rất tốt giấu đi.
Phụ chi lấy thuấn di phương pháp, môn chủ là người.
Khúc, ám sát bản lĩnh, bao quát tính uy hiếp đều có thể cao hơn một cái lớn bậc thang.
Khương Như ước một người, quay đầu nhìn về phía Lục Nhiên, mặt lộ vẻ tìm kiếm chi sắc.
Lục Nhiên hoàn toàn chính xác rất tâm động.
Cho đến ngày nay, hắn lại mở ra thần tố tà tố, chính là tiểu tu nhỏ bổ.
Chiêu này thần pháp lang ẩn, hoàn toàn chính xác đáng giá.
Đi, tòa tiếp theo thần tố, liền tuyển tham lang.
Lục Nhiên lúc này đánh nhịp quyết sách.
Tư Tiên Tiên nói rằng, số lượng không đủ, chúng ta có thể đi đại lục trung bộ bên kia, nơi đó còn có một cái thế lực ẩn lang rừng đâu.
Nhớ ngày đó, Tư Tiên Tiên chính là bị ẩn lang rừng đám kia lũ sói con theo đuổi không bỏ, một đường truy sát.
Suýt nữa mệnh tang miệng sói.
Quả thật, truy sát nàng kia 9 tên tham lang tín đồ, đều bị đốt cửa chém giết.
Nhưng là Tư Tiên Tiên vẫn như cũ nhớ kỹ ẩn lang rừng đâu.
Lục Nhiên đều, Thiên Nhi tỷ.
A,
chờ ngươi đến Giang Cảnh Ngũ Đoạn, chúng ta cùng đi bái phòng một chút ẩn lang rừng, như thế nào?
Tốt lắm.
Tư Tiên Tiên không chút do dự, chọc chọc gật đầu.
Nàng tuyệt không cho rằng ẩn lang trong rừng còn lại thành viên là mặt hàng nào tốt.
Tham lang một phái vốn là hung tàn, tham lam.
Ở nhân gian lúc, tham lang các tín đồ hứa có thể thoáng khắc chế chính mình tham lam, cũng sẽ đem hung tàn một mặt lưu cho xâm lấn thế gian tà ma. Nhưng ở nơi này sợ là đến thả thiên tính.
Lần này phỏng đoán cũng là có căn cứ.
Theo tù binh cho ra tình báo đến xem, lấy Lãng Văn Lãng Võ cầm đầu lang hoa trại, lang cốt trại đối yếu thần đệ tử ức hiếp trình độ, quả thực làm cho người nhìn thấy mà giật mình.
Hung tàn hai chữ hoàn toàn xứng đáng.
Chúng ta đi trước tiêu diệt cái nào ngọn núi trại.
Phía trước mở đường Đặng Ngọc Tương cao giọng dò hỏi.
Lang cốt trại.
Lục Nhiên rất là quả quyết.
Lang hoa trại không phải thêm gần chúng ta.
Khương Như ước quay đầu trông lại.
Lục Nhiên, tù binh nói lang cốt trại bên trong còn có một gã còn sống Hàn Mai tín đồ.
Khác tín đồ còn có thể chịu đựng hắc ám chi phối,
nhưng là Hàn Mai tín đồ ngông nên đá lởm chởm,
lúc nào cũng có thể cá chết lưới rách.
Theo tù binh nói, lang cốt trại chủ coi trọng tên này Hàn Mai nữ đệ tử, lại trở ngại đối phương tính tình, tạm chưa bức bách thật chặt.
Lục Nhiên bọn người sớm một chút đến, nói không chừng có thể cứu đến cái kia trinh liệt nữ tử.
Chương 589, có hận hay không?
Một, chương 589, có hận hay không?
Một, chương 589 có hận hay không?
Bầu trời mây đen bao phủ.
Một chỗ tĩnh mịch hà cốc bên trong, con tiểu hà bên cạnh, một gã cô gái tóc dài yên lặng đứng lặng lấy.
Nàng ánh mắt thảm đạm, không nhúc nhích nhìn qua nước sông chảy xuôi.
Đó là một loại phức tạp khí chất.
Áo trắng như tuyết, cùng nàng cao ngạo, thanh lãnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Nàng ảm nhiên vẻ mặt, lại kèm theo lấy một cỗ vỡ vụn mỹ cảm, vẹn vẹn là nhìn lên một cái, liền khiến người rất cảm thấy thương tiếc.
Nữ tử sau lưng trong rừng cây, có khác hai tên áo đen nam nữ.
Trong đó Hắc Y Liễu nam tử, ánh mắt dường như ác lang đồng dạng tham lam, chăm chú nhìn bờ sông nữ tử.
Hắc Y Liễu nữ tử ánh mắt cũng không tốt hơn chỗ nào.
Nàng lưng dựa lấy đại thụ, trong tay vuốt vuốt một cái dao găm, không che giấu chút nào trong mắt lòng đố kỵ.
Kia ghen ghét tới làm cho người phát cuồng bộ dáng, thậm chí để cho người ta lo lắng, nàng có thể hay không nổi giận mà lên, đem dao găm mạnh mẽ đinh tiến Bạch Y Liễu nữ tử cái hốc.
Mà Bạch Y Liễu nữ tử dường như không cảm giác được phía sau ánh mắt nóng bỏng,
hoặc là nàng đã thành thói quen.
Quen thuộc tham lang các nam đệ tử rất có xâm lược tính ánh mắt, không che giấu chút nào lòng mơ ước.
Cũng đã quen tham lang nữ đệ tử đố kỵ, căm hận cùng trần trụi địch ý. Nếu như nói tòa này bẩn thỉu sơn thích hợp nhất cái nào loại đệ tử lời nói tham lang một phái, hẳn là trên bảng nổi danh.
Dứt bỏ pháp luật cùng đạo đức kết thúc, lộ ra chân thực mà xấu xí sắc mặt, hung hãn.
So sánh dưới, Liệt Thiên một phái ngược lại xem như trước sau như một.
Dù sao Liệt Thiên các đệ tử ở nhân gian lúc chính là vô pháp vô thiên, cũng không phải bởi vì hoàn cảnh cải biến mà bại lộ bản tính nhân, đáng giá khen ngợi.
Hô gió nhẹ thổi qua, đưa tới điểm điểm mưa phùn.
Trời u ám bầu trời, làm cho người rất cảm thấy kiềm chế, lúc này rơi xuống giọt mưa.
Bạch Y Liễu nữ tử chậm rãi tiến lên, hai chân bước vào lạnh buốt trong nước sông, cho đến nước sông bao phủ bắp chân. Như thế cảnh tượng, nàng giống như là muốn nhảy sông tự vận. Trong rừng tham lang nữ đệ tử cũng không mở miệng ngăn cản, ước gì Bạch Y nữ tử tranh thủ thời gian chết. Tham lang nam đệ tử thì là mở miệng, lãnh phu nhân, đừng để chúng ta khó xử. Bạch Y nữ tử trầm mặc không nói, chậm rãi ngồi xổm xuống. Một cái trắng non bàn tay, khi xương tái tuyết, đầu ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào trong sông. Dòng sông tự tây hướng đông, lướt qua nàng ngón tay dài nhọn. Nữ tử chậm rãi quay đầu, nhìn qua nước sông không ngừng chảy rời đi, cho đến vài trăm mét bên ngoài về con chỗ, biến mất tại sơn lâm phía sau. Đi thôi, đi về phía trước. Trời cao biển rộng, sinh mà tự do. Lãnh phu nhân, tham lang nữ đệ tử trong lòng hừ lạnh, mở miệng nói, sát trời đã tối, ngươi nên trở về. Bạch Y nữ tử nửa quỳ tại trong sông, không nhúc nhích, nhìn qua dòng sông biến mất phương vị. Tham lang nữ đệ tử lấy xuống một chiếc lá, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cất bước tiến lên, lãnh phu nhân, ta không phải là các ngươi lang cốt trại phu nhân. Bạch Y nữ tử rốt cục nói chuyện, nàng thanh tuyến thanh lãnh, mang theo nhàn nhạt hàn ý lạnh lùng mà xa cách. A tham lang nữ đệ tử một tiếng cười nạo, đi vào lãnh huyền xương sau lưng, chậm rãi dò xét trước bàn tay. Lãnh huyền xương dư quang gặp được đối phương hai chỉ nắm nuốt một chiếc lá, đông dưng lá cây bay xuống, phiến lá rơi vào trên sông, dường như một chiếc thuyền con hướng đông trôi du. Lãnh huyền xương ánh mắt đi theo phiến lá, bên hai truyền đến tham lang nữ đệ tử lời dễ cận, nó có thể, ngươi không được. Tham lang nữ đệ tử túi người đến, bờ môi tiến đến lãnh huyền xương sau thai, chúng ta lãng trại chủ coi trọng đồ vật, còn không có không có được. Ngươi cả đời này, cho đến chết vào cái ngày đó, cũng đừng nghĩ chạy ra lang cốt trại. Lãnh huyền xương sắc mặt băng hàn. Tham lang nữ đệ tử nụ cười tùy ý, chào hức nói, ngươi nên may mắn, lãng trại chủ coi trọng ngươi, nếu không phải ngươi có mấy phần tư sắc, kết quả của ngươi phải cùng ngươi đồng liêu như thế. Biến thành một bộ xương khô, vùi vào nhị phu nhân hậu hoa viên bên trong, tùy thời dẫn ra tới chơi làm. Lãnh huyền xương trên thân tản ra băng lãnh khí tức. Bầu trời rõ ràng rơi mưa phùn, lại phảng phất có bay là tả xương tuyết xu thế. Tham lang nữ đệ tử không thèm để ý chút nào, hiện ra nụ cười trên mặt càng đậm. Nàng hạ giọng, ngươi biết ngươi trốn không thoát, cả một đời đều trốn không thoát. Ngươi thế nào còn không chết đi? Lãnh huyền xương cúi đầu, dần dần siết chặt nắm đấm. Nếu không phải có dòng nước áo giáp, móng tay của nàng sợ là đã đâm vào trong thịt. Tham lang nữ đệ tử vẫn còn tiếp tục, ngươi rất rõ ràng, tử vong là ngươi duy nhất giải thoát phương thức, ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? Ngươi không phải Hàn Mai đệ tử sao? Không phải một thân ngông nên sao? Ngươi có phải hay không đang câu dẫn lãng trại chủ? Có phải hay không ra vẻ thật trọng, trang trong trắng liệt nữ? Lãnh phu nhân, ngươi thế nào còn không chết đi? Mỗi chữ mỗi câu như dao đâm vào lãnh huyền xương trong lòng. A tham lang nữ đệ tử hừ lạnh một tiếng, nàng ánh mắt khinh thường, quay người rời đi. Hôm nay tự do thời gian hoạt động tới, lãnh phu nhân, chúng ta về à? Lãnh huyền xương nửa quỳ tại băng lãnh dòng sông bên trong, nước sông không có qua nàng bên hông, mang theo nàng thật dài tuyết sắc và áo, còn có nàng qua eo mái tóc dài đen óng, cùng nhau hướng đông trôi bơi lên. Nhưng mà và táo cùng tóc, bởi vì chủ nhân tồn tại, mà không thể theo dòng sông đi xa, chỉ có thể bị hạn chế tại chỗ cũ. Lãnh huyền xương chăm chú nắm chặt bàn tay, đống nhiên buông ra. Giữa thiên địa, một hồi xương tuyết tràn ngập, hoa mai điểm điểm. Chạy xuôi nước sông, mơ hồ có kết xương chi thế, một thanh đặc thù trường kiếm, lặng yên phù hiện ở lãnh huyền xương trong tay. Hàn Mai thần pháp mai tuyết kiếm múa, hoa mai làm dẫn, xương tuyết làm kiếm. Hàn Mai đệ tử sẽ vì một phương thiên địa, đưa lên một trận hoa lệ mùa kiếm. Điểm điểm là mai, sẽ rơi vào quân đội bạn trên thân, để mà phân chia địch ta. Mai tuyết kiếm múa trong lĩnh vực, xương nhiễm địch nhân thân thể, chậm lại quân địch tốc độ. Lạc mai thì có thể tăng phúc quân đội bạn chiến ý ngông nên đá lởm chởm, thể sống chết bất khuất. Hô chương 589, có hận hay không? 2, chương 589, có hận hay không? 2, ba thước xương tuyết kiếm, quanh quần lấy bay múa hoa mai cánh, bị lãnh huyền xương siết trong tay. Tham lang nữ đệ tử bộ pháp dừng lại, đưa lưng về phía dòng sông, thoáng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía sau lưng nữ tử. Nhanh, tiện nhân, mau ra tay. Trong rừng tham lang nam đệ tử đi lên phía trước, trong tay cầm dao găm, tùy thời chuẩn bị bãi ra, đâm rơi nữ tử trường kiếm trong tay. Đi, lãnh phu nhân, nên trở về phủ. Tham lang nữ đệ tử cười lạnh nói, lãnh phu nhân đừng làm chuyện vô ích, theo chúng ta đi, tối nay lãng trại chủ còn muốn gặp ngươi đây. Lãnh huyền xương tay phải cầm kiếm, mà nàng giấu ở trước người tay trái, đầu ngón tay rơi vào vị trí trái tim. Tham lang nữ đệ tử tiếng nói, nhường lãnh huyền xương nhớ tới đối phương lời vừa rồi lời nói. Ngươi không phải một thân ngông nên sao? Ngươi có phải hay không đang câu dẫn lãng trại chủ? Ngươi thế nào còn không chết đi? Lãnh huyền xương ánh mắt ngưng tụ, lại là tại thời khắc này, nàng cầm kiếm tay phải, đống nhiên khẽ run lên. Đột nhiên xuất hiện một màn, nhường nàng ánh mắt kinh ngạc, nhìn về phía dưới nước sông. Dòng sông thanh tịnh thấy đáy, không có cái gì. Thật là dòng sông bên trong, lại có một cỗ lực lượng thần bí, cầm ngâm ở trong sông thân kiếm. Cỗ lực lượng này vô cùng bá đạo, dù không được nàng mảy may phản kháng, một tấc lại một tấc, chậm rãi đem dài ba thước kiếm kéo ra bàn tay của nàng. A tham lang nữ đệ tử hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên, thiện nhân, quả nhiên sẽ không động thủ, chính là tại lập trong trắng đền thờ. Giả bộ càng đống, kéo càng lâu, sau này làm lang cốt trại phu nhân, liền càng đến trại chủ sủng ái đúng không? Đừng hừ, mang nàng trở về. Tham lang nam đệ tử thúc giục nói, nếu không phải trại chủ coi trọng nữ tử, nam đệ tử đã sớm vào tay. Đi, lãnh phu nhân, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Tham lang nữ đệ tử đành phải quay người đi tới, lạnh lùng chào phúng lấy. Thấy lãnh huyền xương vẫn như cũ nửa quỳ tại dòng sông bên trong, tham lang nữ đệ tử mất kiên trì, đi vào nữ tử sau lưng, một tay chụp vào đối phương cánh tay, lãnh phu nhân đừng căng thẳng, chúng ta về. Tham lang nữ đệ tử thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng. Cả người nàng cứng ở nguyên địa, hiện lên cuối người, lấy tay tư thế. Đầu ngón tay của nàng khoảng cách Lãnh Huyền Sương bả vai, bất quá 3-5 cm, lại giống như là cách một đạo lệch trời, không cách nào chạm đến. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng đợt thanh thúy xương tiếng vang truyền ra. Tham Lang nữ đệ tử đột nhiên cánh tay uốn cong, thân thể lệch ra xoay, đầu lâu ngửa ra sau, hai chân của mình. A, a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng tĩnh mịch hạ cốc. Tham Lang nữ đệ tử giống như là bị một cái bàn tay vô hình cầm, cả người dần dần vo thành một đoạn. Lãnh Huyền Sương hơi biến sắc mặt. Cái này, đây là son giấy tả pháp giấy đâm. Chỉ có giấy đâm tiểu nhân có thể khiến cho một cái người sống sờ sờ bị vò thành cục thịt, bị tươi sống bóc chết. Ừ ngực. Tham Lang nam đệ tử nuốt ngụm nước bọt. Phu cận tới một cái tà mà son người giấy sao? Chỉ một thoáng, Tham Lang nam đệ tử thân ảnh ẩn nấp biến mất. Nữ đệ tử tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Bởi vì cổ của nàng bị bẻ gãy, hai tay hai chân bảy xoay tám lệch ra, thân thể chồng chất, đủ loại xoay ngược vặn bèo góc độ, nhìn thấy người sờn hết cả gai úc. Lãnh Huyền Sương kinh ngạc nhìn qua mặt sông. Thanh tịnh dòng sông bên trong, chậm rãi toát ra một đạo nửa trong suốt hình người hình dáng. Sương tuyết điểm điểm, hoa mai điểm điểm. Thanh sương hòa với lạc mai, bôi lên bờ sông, càng làm cho nàng xác định có một cái người sống sờ sờ liền tồn tại ở trước mặt mình. Lãnh Huyền Sương thấy hoa mắt, một gã vai hùng thanh niên thình lình xuất hiện ở trước mặt nàng. Kia một bộ rộng lượng hắc kim đế bảo, càng nổi bật lên thanh niên khí vũ hiên ngang. Theo biển giao tà pháp biển giao chi nặc rút đi, chuyên thuộc về mênh mông chi hải uy áp, khuyết tán ra đến, bao phủ Lãnh Huyền Sương. Người nhường Lãnh Huyền Sương không nghĩ tới chính là, như thế long trường phượng màu người, vậy mà nhún nhún chóp mũi. Trong lúc nhất thời, nàng không biết mình nên sợ hãi hay là nên tiếp tục kinh ngạc xuống dưới. Mai, đế bảo thanh niên hợp lấy hai con ngươi, biểu lộ có chút hưởng thụ. Ám hương phù động, thanh nhã say lòng người. Xen lẫn trong rét lạnh thanh xương bên trong, càng lộ vẻ đặc biệt bất vị. Lãnh Huyền Sương nhìn trước mắt thanh niên, không biết làm sao. Nàng trong tay phải tam xích kiếm đã sớm bị cướp đi, mà nàng năm ngón tay trái còn rơi vào nơi trái tim trung tâm, duy trì sắp tự sát tư thế. Kia lạnh buốt đầu ngón tay, giống như là lúc nào cũng có thể đâm rách quần áo, đâm vào da thịt, đâm nát trái tim của mình. Đông Dương, cổ tay của nàng bị nhặt ở thanh niên động tác rất chậm chạp, nhìn như rất dịu dàng, lại mang theo kia một cỗ làm nàng không cách nào kháng cự lực lượng. Tay của nàng bị chậm rãi lôi xuống. Còn sông a? Đế bảo thanh niên mỉm cười nói, hương hoa mai không phải thường có. Tản, quái đáng tiếc. Chợt có tiên vụ dâng trào thanh âm vang lên. Dòng nước áo giáp vỡ tan thanh âm tùy theo mà đến. Lãnh Huyền Sương chậm rãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong rừng cây, một gã thần bí mũ rộng vành áo tơi nữ tử, chính nhất tay bấm lấy Tham Lang nam đệ tử cổ, xếp giữa không trung. Thật to người. Mời, xin chờ một chút, chờ. Nô. Thử. Lưỡi đao vào thịt. Đoạn nhận đâm xuyên nam tử trái tim, theo áo tơi nữ tử cổ tay chuyển một cái, đoạn nhận chạy xuôi thần lực, tùy tiện xoắn nát Tham Lang nam đệ tử trái tim. Trong ánh mắt của hắn không còn tham lam dục niệm, còn lại chỉ có vô tận sợ hãi. Phật Lang cốt chạy sao? Thanh niên từng bước một đi ra dòng sông, theo nàng bên cạnh thân đi qua. Lãnh Huyền Sương nhìn qua đế bảo thanh niên bóng lưng cao lớn, há to miệng, lại là không có thể nói ra cái gì. Thanh niên thoáng quay đầu, dư quang quét tới, có hận hay không? Lãnh Huyền Sương rủ xuống tầm mắt, thấp giọng nói, hận. Thanh niên nhẹ nhàng gật đầu, đi. Ân. Bạch Y nữ tử đứng dậy đi ra dòng sông, trong tay lại cầm một thanh dài ba thước kiếm. Sương tuyết đầy trời, lạc mai phiêu diêu. Nàng cúi đầu, nắm chặt kiếm, đi theo đế bảo thanh niên, từng bước một hướng Lang Cốt Trại đi đến. Chương 590, hận, 1, chương 590, hận, 1, chương 590 hận Hà Cốc cánh bắc, trong rừng sâu núi thẳm. Một đôi nam nữ yên lặng đi lại. Điểm điểm hoa mai, tại nghiêng gió trong mưa phùn phiêu diêu, vẩy xuống trong rừng. Đỏ trắng giao nhau cánh hoa, ngẫu nhiên rơi vào lục nhiên hắc kim đế bảo bên trên, đem bay xuống uy tích bên trên gặp phải tất cả, hết thảy phản hồi cho Hàn Mai đệ tử. Hàn Mai thần pháp hoa mai rơi. Đông Dương, Lãnh Huyền Sương ngẩng đầu, nhìn về phía phải phía trước sơn lâm. Vài miếng hoa mai cánh lơ lửng tại trong giữa không trung, treo tại trống rỗng dưới đại thụ. Dưới cây lập cương vị người tàng hình, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nhìn qua kia quý khí bức người thanh niên. Người kia là ai? Khí thế thật là mạnh, biển. Hải cảnh sao? Lãnh phu nhân vì sao đi theo vị này hải cảnh thanh niên sau lưng, nàng cận vậy đâu? Ẩn hình Tham Lang đệ tử cố nén tim đập thình thịch, không nhìn nữa đế bảo thanh niên, từng bước một lui về phía sau. Lãnh Huyền Sương, tấn công, nơi đó có. Lời còn chưa dứt, tiên vụ phun ra thanh âm tái khởi. Thử, Lãnh Huyền Sương nhìn xem sơn lâm, chỉ thấy một đạo tiên vụ tràn ngập, mặc lục thoa thanh nón lá nữ tử thần bí lóe lên liền biến mất. Không cần một lát, trong rừng liền truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Đối với hải cảnh nhị đoạn ngụy thần dạ mị mà nói, giang cảnh Tham Lang đệ tử không có bất kỳ cái gì đường sống. Ngươi tốt nhất đừng phát ra cái gì tiếng vang. Động thì chết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tĩnh mịch sơn lâm, Đặng Ngọc Tương lông mày nhẹ trao lại, nhìn xem chết thảm dưới chân thi thể. Nàng dường như đối với mình biểu hiện rất không hài lòng. Không nên làm cho đối phương phát ra âm thanh. Lần sau, hẳn là trực tiếp che đối phương miệng. Đặng Ngọc Tương khép lại một đôi mắt đẹp, có chút dương thủ, nghiêng tai lắng nghe. Binh khí giao xúc thanh âm mơ hồ truyền đến. Đặng Ngọc Tương xác nhận pháp khí mảnh vỡ vãng sinh tiền hảo hảo thu về hồn phách, thân ảnh lại lần nữa xuyên thẳng qua ra. Bị ảnh tại trong rừng lướt qua, làm nàng đã tìm đến chiến trường lúc, mặt khác ba đạo áo tơi bóng người vừa mới biến mất. Trong bụi cỏ dại, giữ lại một bộ bị chặn ngang cắt đứt thi thể. Cách xa mặt đất chừng 1 mét vị trí, còn treo lấy một đạo đen nhánh đường cong, thật lâu không muốn tản đi. A Đặng Ngọc Tương không khỏi cười cười, trong đầu lướt qua khuê mật khuôn mặt. Chỉ là giang cảnh thủ vệ, làm gì vận dụng thần binh lĩnh vực? Ngươi là đang cùng ta so tốc độ a? Ân.
cũng là vì hắn thanh lý trạm gác ngầm công tác đều để ta làm, các ngươi ảnh vệ đội thật là không có mặt mũi a. Đặng Ngọc Tương cười lung lay cổ tay, lần nữa tế lên vãng sinh tiền. Lang cốt trại tuyên chỉ coi như không tệ, địa thế hiểm yếu, lên núi chỉ có một con đường, mà ở trên con đường này trong rừng mai phục bốn cái lũ sói con, từng cái để tội. Thần pháp lang ẩn vốn nên là một hạng thần kỹ, đủ để cho tham lang các tín đồ vô tung vô ảnh. Hết lần này tới lần khác tham lang các tín đồ gặp ngụy thần giả mị, lại gặp ngụy thần ác quyền, cảm giác kỹ pháp hoa mai rơi không còn là duy nhất dựa vào, ngược lại biến thành tra để lọt thủ đoạn. Điểm điểm lập mai cũng bức bách khả năng tồn tại người tàng hình, không thể không chuyển di. Lục Nhiên cùng Lãnh Huyền Sương hai người đi lại, một trước một sau, hắn giống nhau mở ra tà pháp tà biết, tìm kiếm lấy địch nhân, không muốn lọt mất bất cứ địch nhân nào. Lãnh Huyền Sương nhặt lấy trường kiếm, nhìn qua trước mắt thần bí bóng lưng. Lúc đến tận đây khác, nàng đều không biết rõ hắn là ai, đến từ chỗ nào, tên cứ gọi là gì. Tại nàng sắp tự sát một phút này, hắn cứ như vậy đột ngột xuất hiện, cầm đi nàng mai tuyết kiếm, kéo xuống nàng ý đồ đâm phái tâm bẩn tay. Hắn nói hương hoa mai không thường có, tản đáng tiếc. Nàng liên không có lại tìm chết. Hắn hỏi nàng có hận hay không lang cốt trại, nhường nàng cùng hắn đi. Nàng liên theo tới. Mọi thứ đều là như thế không thể tưởng tượng nổi, lại thuận lý thành trương. Cũng như là lúc này, đầu này thông hướng hàng ngái đường, tiến tính lại thông thuận. Dấu kín tại trong rừng tham lam ánh mắt, toàn bộ biến mất. Điểm điểm lạc mai vẩy vào bọn hắn chưa lạnh thi cốt bên trên, ngâm ở dòng máu đỏ sẫm bên trong, giống một cái không thiết thực động. Nhưng lại bởi vì trước mắt nàng đạo này bóng lưng tồn tại, lộ ra chuyện đương nhiên. Thập người nào? Dừng lại. Đình chỉ, Lãnh phu nhân. Lớn như vậy cửa sơn trại trước, bốn tên mặc quần áo rách nát nam nữ, cẩn trọng lập cương vị thủ vệ. Ý thức được thanh niên là một tôn hải cảnh đại năng, bốn tên thủ vệ đều có chút khiếp đảm. Bọn hắn là hạ đẳng nô bộc. Lãnh Huyền Sương nói khẽ. Nàng cũng không xác định thanh niên là một cái dạng gì người. Nếu như hắn muốn đầu ngọn núi này trại, nàng không có tư cách, cũng không thể lực ngăn cản. A, một gã thủ vệ chịu đựng không nổi trong lòng sợ hãi, quay đầu liền chạy. Dừng lại. Đế bảo thanh niên bỗng nhiên mở miệng. Lãnh Huyền Sương hô hấp trì trệ. Cứ việc thanh niên đưa lưng về phía nàng, lại câu nói này cũng không phải nói với nàng. Nhưng này trầm thấp thanh âm đàm thoại, mang theo một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm, chấn áp chúng sinh tâm thần. Dường như phảng phất là pháp tắc trong thiên địa, làm cho người không dám nghịch lại. Ách. Thủ vệ bước chân đột nhiên dừng lại, thân thể cứng ngắc. Còn lại ba tên thủ vệ sắc mặt trắng bệnh, không dám có chút gì động, lại không dám mở miệng kêu la. Hải cảnh chi uy, kinh khủng đến tận đây. Dĩ nhiên không phải. Lục Nhiên cần cổ thần lực châu xuyên bên trên, một cái màu mặc ngọc hổ phù đang hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Nhị giai pháp khí mặc ngọc hổ phù. Mây Thiên Chu Minh chủ từng nói, dù là trên chiến trường, ngươi đối với địch nhân ra lệnh, nếu như đối phương tâm trí không kiên, hoặc tính tình mềm yếu, cũng biết bị ngươi trấn nhất phục, tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Chương 590, hận 2, chương 590, hận 2, hôm nay, Lục Nhiên xem như hoàn toàn thể nghiệm được. Đây chính là nhị giai pháp khí hàm kim lượng a. Con mẹ nó ngươi đứng ngốc ở đó làm gì đâu? Mấy người các ngươi, đều. Hai tên Hắc Y Liễu nam tử xuất hiện, một người trong đó lời nói dừng lại, gặp được hàng nhái ngoài cửa lớn nam tử xa lạ. Lục Nhiên đồng tử sáng lên, hiện ra màu đỏ thâm quang trạch. A. Hắc Y Liễu nam tử một tiếng hét thảm, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Kinh khủng tinh thần chuyển vận, xuyên thấu qua hai mắt, chút vào đầu góc của hắn. Nam tử trong nháy mắt rơi vào một mảnh màu đỏ thâm thế giới, ngàn vạn dây đỏ tùy ý xuyên thẳng qua, quán xuyên huyết nhục của hắn, đâm nát hắn xương cốt. Đáng sợ như thế lượng cấp tinh thần xung kích, cơ hồ trong nháy mắt nhường tinh thần hắn sụp đổ. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều chỉ có lẻ loi trơ trọi một tiếng. A. Một tên khác Hắc Y Liễu nam tử bỗng nhiên biến sắc, chỉ thấy ngã xuống đất đồng bạn ánh mắt hoảng sợ, diện mục bặm mẹo, giống như là tại trong chớp mắt kinh nghiệm cực đoan thống khổ tra tấn. Lục Nhiên thoáng quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía sau lưng, ngươi không hận bọn hắn sao? Lãnh Huyền Sương bàn tay run rẩy, nắm chặt mai tuyết kiếm, một kiếm chém về phía trước. Điểm điểm xương tuyết hòa với điểm điểm hoa mai, hiện lên nửa vòng tròn cung kiếm khí trạng, hướng về phía trước vung đi. Hàn mai thần pháp mai hòa tam lộ, một mai xương nhiễm địch nhân, gây nên hành động chậm lại. Một mai xương ra địch nhân, băng xương xuyên vào cốt tủy. Một mai dẫn nổ băng xương, nhường hoàn toàn bị đông cứng địch nhân, trong ngoài thân thể xương tuyết chấn động. Lãnh Huyền Sương liên tiếp chém ra ba kiếm, mùi thơm bốn phía, thanh xương huy sái. Ba đạo hòa với lạc mai xương tuyết kiếm khí, không ngừng rơi vào Hắc Y Liễu nam tử trên thân. Hắc Y Liễu nam tử ý đồ chạy trốn, lại là hai chân bặm mẹo, một đầu mới ngã xuống đất. Chạy. Hắc Kim Đế bảo rộng lớn trong cửa tay áo, Lục Nhiên tự nhiên rủ xuống trong lòng bàn tay, nhặt ở một cái giấy đâm tiểu nhân. Kinh dị, quỷ dị. Giang giác. Theo đạo thứ ba kiếm khí đánh vào Hắc Y Liễu nam tử trên thân, thần pháp mai hoa tam lộng thi pháp hoàn thành. Hắc Y Liễu nam tử nổ bể ra đến. Khối tuyết bọc lấy thi khối, bốn phía lăn xuống, cũng là rất sạch sẽ. Lãnh Huyền Sương trái tim run rẩy kịch liệt lấy, bàn tay ngược lại không run lên. Nàng kia một đôi đạm mạc con người, bị kinh người cừu hận chỗ lấp đầy. Nàng vốn không nên sống đến bây giờ. Mấy ngày trước đây chết đi đồng môn đệ tử, là kiếm pháp của nàng sư phụ. Sư phụ lấy tử vong làm đại giá, che chở nàng, khiến cho Lãng Võ trại chủ bức bách thủ đoạn, có chút thu liễm. Nàng lại ngay cả sư phụ nhặt xác đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lang cốt trại nhị phu nhân, đem sư phụ thi cốt cạo sạch sẽ, chế thành một bộ bạch sâm sâm cung sương, bị mang về nhị phu nhân hậu hoa viên bên trong. Lãnh Huyền Sương nghe theo sư phụ Lâm Trung Di ngôn, thử sống sót, thử tìm cơ hội chạy đi. Thử sống sót sao? Sư phụ, có người, cho ta một đầu tốt hơn đường. Lãnh Huyền Sương bước chân, từng bước một đi hướng một cái khác ngã xuống đất không dậy nổi, thống khổ run rẩy Hắc Y Liễu nam tử. Thử. Mũi kiếm vào thịt,
đâm thẳng mi tâm. Mấy người các ngươi, về sau đi theo ta đi. Trầm thấp thanh âm đàm thoại vang lên. Bốn tên nô bộc thủ vệ không dám có nửa điểm ngỗ nghịch. Lãnh Huyền Sương quay đầu trông lại, chỉ thấy đế bảo thanh niên trong tay nhặt lấy một cái bảo hồ lô, đem bốn tên thủ vệ hút vào trong đó. Nàng không rõ ràng, cái này pháp khí công hiệu là cái gì? Đem người luyện hóa, hoặc là rút ra người hồn phách, đem người cải tạo thành trung thực khôi lỗi. Pháp khí hiệu quả, ai có thể đoán được đâu? Nàng chỉ là biết được, bốn tên thủ vệ bị đế bảo thanh niên bỏ vào trong túi. Nghe hắn ý tứ, muốn bốn người này trung tâm đi theo hắn, để cho ta tự tay đem nhị phu nhân chém thành muôn mảnh. Lãnh Huyền Sương lui ra phía sau một bước, sợ mình bị hút vào trong hồ lô. Nàng nhìn xem Lục Nhiên, lạnh giọng nói, để cho ta tự tay đưa nàng ngàn đao bầm thây, loại bỏ thành bạch cốt. Sau đó, thân thể của ta mặc cho ngươi trả đạm. Lục Nhiên cũng không tất nhiên cực đoan như vậy, bản tọa cũng sợ bị Khương Tiên Tử tiên đao vặt quả. Nói trở lại, Lãnh Huyền Sương có thể nói ra loại lời này, mang ý nghĩa nàng rất rõ ràng, chính mình không có gì đổ vỡ, có thể vào được đế bảo thanh niên pháp nhãn. Chỉ có, chính là cái này một bộ túi da. Ân, liên quan tới phần này tư sắc, nàng đích sắc có tự tin tư cách. Lãnh Huyền Sương đẹp đến nỗi người kinh tâm động phách, thậm chí có thể cùng Khương Như Ước đánh đồng. Khương Tiên Tử nhưng là chân chính băng cơ ngọc cốt, thiên tư ngọc bạo, xinh đẹp như đặng ngọc tường, cho dù cùng Khương Tiên Tử không phải cùng một loại hình, cũng phải tạm lánh nó phong mang. Mà trước mắt Lãnh Huyền Sương, giống nhau kinh động như gặp thiên nhân. Ân công. Lãnh Huyền Sương miệng nói ân công, trong lòng thì là hận ý quần của lấy. Nhìn ra được, nàng kiến thức Lục Nhiên đủ loại kinh khủng thủ đoạn, lại tại Lục Nhiên che chở cho, tự tay chém giết hai tên lang cốt trại chúng, đây hết thảy tất cả, hoàn toàn phóng xuất ra nàng trong lòng lửa phục thù. Mà nhị phu nhân là một tôn hải cảnh đại năng, mong muốn ăn miếng trả miếng, giống nhị phu nhân lăng chỉ sư phụ như thế, đem nhị phu nhân loại bỏ thành một bộ sâm sâm bạch cốt. Lãnh Huyền Sương chỉ có thể cầu xin Lục Nhiên, đừng nói thiếu tự trọng lời nói. Lục Nhiên mở miệng nói, Lãnh Huyền Sương ánh mắt ngưng tụ, kia một đôi cô lạnh lẽo vụt bay con người, nhìn qua đế bảo thanh niên song đồng. Lục Nhiên thoáng ngẩng đầu, ra hiệu lấy phía trước ung tùm sơn lâm dẫn đường. Lãnh Huyền Sương chăm chú nắm chặt mai tuyết kiếm, đột nhiên quay người hướng trong rừng đánh tới. Hô, Lục Nhiên dưới chân dâng lên một đóa mây đen, hắc kim đế bảo bay phất phới, bay vào điểm điểm hoa mai bên trong. Chương 591, chôn xương vườn hoa, 1, chương 591, chôn xương vườn hoa, 1, chương 591 chôn xương vườn hoa. Lãnh phu nhân dừng tay. Lãnh phu nhân, ngươi điên rồi. Cùng với một hồi tiếng chửi rủa, bốn tên áo đen nam nữ lập tức trốn tránh. Lãnh Huyền Sương sắc mặt băng lãnh, không ngừng kéo ra kiếm hoa, vung ra từng đạo hòa với hoa mai băng xương kiếm khí. Lục Nhiên đứng ở phía sau trong rừng, không khỏi âm thầm gật đầu. Hàn Mai đại nhân, không hổ danh xương tiểu kiếm một. Hàn Mai một phái cùng kiếm một môn phái có rất nhiều chỗ tương tự, hai phái đều là chơi kiếm, thần pháp bên trong cũng đều bao hàm băng xương nguyên tố. Hai phái đệ tử loại hình cũng có chút tương tự, đều là cao lãnh phong cách. Chết. Lãnh Huyền Sương trong miệng thốt ra một chữ, lạnh lẽo thấu xương. Hàn Mai thần pháp mai tuyết kiếm múa, giữa thiên địa lại có thanh xương tràn ngập, lạc mai phiêu diêu, hoa mai điểm điểm, nhiễm tại Lục Nhiên trên quần áo, đem hắn đặt vào người một nhà phạm chủ. Múa kiếm lĩnh vực bên trong, quân đội bạn là sẽ không bị xương giá, chỉ có thể chịu hoa mai ảnh hưởng, không ngừng kiên định ý chí chiến đấu. Trong lĩnh vực quân địch thì sẽ bị băng xương trắng trợn xâm nhiễm, thân thể không ngừng bị xương giá, giảm tốc. Lãnh phu nhân vô cớ đả thương người, minh ngoan bất linh. Một ga hắc y liền nam tử ánh mắt hung ác nham hiểm, tiểu nhân liền bắt được phu nhân, giao cho lãng trại chủ xử lý. Dứt lời, hắc y liền nam tử một tay dò xét trước, lấy Lãnh Huyền Sương làm trung tâm, một tòa xương lao đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ thần lực hợp lại mà thành sâm sâm bạch cốt, không ngừng chắp vá, hóa thành một cái bán cầu trạng cái lồng, ý đồ đem Lãnh Huyền Sương vây khốn trong đó. Lãnh Huyền Sương thấy tình thế không ổn, lúc này lựa chọn rút lui. Nhưng mà Hàn Mai dù sao cũng là ngũ đẳng thần, tiểu kiếm một cuối cùng không phải kiếm một, bất luận tại di tốc bên trên vẫn là tại chuyển vận phương diện, Hàn Mai đệ tử kém kiếm một đệ tử không chỉ một sao nửa điểm. Lãnh Huyền Sương không thể có thể chạy thoát được, xương lao đã thành hình. Bình, bình, bình. Lãnh Huyền Sương nắm chặt mai tuyết kiếm, liên tiếp chém ra ba đạo kiếm khí, hòa với lạc mai kiếm khí, trước dùng thanh xương nhiễm bạch cốt vết tường, lại dùng thanh xương xuyên vào xương bên trong, cuối cùng dẫn nổ xương cốt trong ngoài xương tuyết. Ầm ầm, bạo tạc đúng hạn mà tới, xương vỡ loạn tung tóe, thật dày xương tường lại bị đại lượng xương cốt lại lần nữa lấp đầy, xương lao kiên cố như lúc ban đầu. Lãnh Huyền Sương môi mím thật chặt môi, giống như nổi điên tiếp tục vung ra kiếm khí. Không phải nàng vờ ngớ ngẩn, không theo lòng đất đào thoát. Toà này nhìn như bán cầu trạng xương lao, kỳ thực là một cái biến cầu, chỉ là xương lao hạ nửa khu vực giấu ở lòng đất. Lãnh phu nhân, đừng có đùa nhỏ tính tình, dễ dàng làm bị thương chính mình. Thật dày xương ngoài tường, truyền đến hắc y nữ tử trêu tức lời nói, thật để cho người cảm thấy bi ai. Làm ngươi thực lực nhỏ yếu lúc, liền liều mạng, đều là trò đùa. Lãnh phu nhân, tiểu nhân đã tội. Ngài hướng ở giữa đứng vừa đứng. Lại một đường thanh âm truyền đến, hắc y nam tử một mực dò xét trước tay, chậm rãi nắm chặt. Chỉ thấy tòa này đường kính chừng 50 mét xương lao, trắng trợn chấn động ra đến. Xương lao tường bích không ngừng co bảo, lít nha lít nhít chắp vá bạch cốt, tựa như biển sóng đồng dạng hướng vào phía trong quần của lấy, áp xúc trong đó con mồi không gian sinh tồn. Nếu như thiên cốt tín đồ không thu tay lại, trong đó tù phạm thậm chí sẽ bị bạch cốt vách tường mạnh mẽ nghiền chết. Thiên cốt thần pháp bạch cốt lao. Lãnh Huyền Sương động tác cứng đờ, nhìn xem bốn phương tám hướng để ép mà đến xương tường. Hồi ức xông lên đầu, nàng cùng sư phụ chính là bị bạch cốt lao bắt lấy, từ đây biến thành tù nhân, nhận hết khuất phục a. Lãnh Huyền Sương bỗng nhiên cười, khắp khuôn mặt là đăm chất. Thiên cốt tín đồ có thể tóm nàng một lần,
tự nhiên cũng có thể bắt nàng lần thứ hai. Vọng tưởng cho sư phụ báo thù, tự tay đem nhị phu nhân ngàn đao bầm thây, làm trò cười cho thiên hạ. Chính mình liền một cái giang cảnh thiên cốt đệ tử đều bắt không được, chỉ có thể mặc cho xâm lược, lại lấy cái gì đi đối mặt hải cảnh đại năng nhị phu nhân? Liền xem như giết tới nhị phu nhân trước mặt, chính mình cũng chỉ phối bị nhị phu nhân giẫm tại dưới chân, tùy ý lăng đục ga yếu thần đệ tử cùng mạnh thần đệ tử ở giữa chênh lệch, giống như hồng câu. Trên thực tế, Lãnh Huyền Xương thực lực cảnh giới cũng không thấp, trường giang cảnh tứ đoạn. Làm sao thần pháp bên trên chênh lệch, quyết định nàng tổng hợp chiến lực, cũng quyết định nàng tại Thánh Linh Sơn bên trong vận mệnh. Ân. Lãnh Huyền Xương đột nhiên ngẩng đầu. Bạch cốt nhấp nhô ù ù tiếng vang, đột ngột dừng lại. Sâm sâm xương lao, như vậy dừng lại. Ân công. Lãnh Huyền Xương theo đau khổ trong hồi ức tỉnh táo lại, cũng nhớ tới chính mình chân thực tình cảnh. Nàng là có chỗ dựa vào. Đúng vậy một người xa lạ. Một vị cùng mình không thân chẳng quen, không có chút nào liên quan người. Một cái thấp giọng thì thầm, nói hương hoa mai khó được, tản đáng tiếc tuổi trẻ đế vương. Dầm dầm thật dày xương tường ầm vang đổ sụp, hiếm nát bạch cốt ngâm Lãnh Huyền Xương đầu đấy. Nàng nắm chặt mai tuyết kiếm, gỡ ra đống cốt, cố gắng bỏ lên đi ra. Chỉ là bỏ đến nửa đường, nàng động tác dừng lại. Trong tầm mắt, đế bảo thanh niên đứng tại bốn tên thiên cốt đệ tử sau lưng. Hắn rộng lượng trong tay áo, dò ra đến từng đầu tinh tế dây đỏ. Khiên ti tả pháp khiên ti tuyến. Bốn tên thiên cốt tín đồ sắc mặt sợ hãi, lại ngay cả run lẩy bẩy tư cách đều không có, bọn hắn giống như là để tuyến con rối, bị tơ hồng tuyến đính vào trên thân, bị xách ở giữa không trung. Hô trước đó thi pháp hấp y liền nam tử, bị tơ hồng tuyến xách theo, hướng Lãnh Huyền Xương đưa đi. Lãnh Lãnh phu nhân, nhỏ, tiểu nhân cầu, đừng. Hấp y liền nam tử run giọng cầu khẩn, vừa mới hung ác nham hiểm ánh mắt, giờ phút này biết đầy hoảng sợ. Thể nội bạo động thần lực, nhưng hắn ngay cả nói chuyện cũng mơ hồ không rõ. Ân công. Lãnh Huyền Xương nhìn về phía đế bảo thanh niên, lại là nhìn thấy đối phương khẽ nhíu mày. Lãnh Huyền Xương ý thức được trong lòng đối phương không thích, cũng hiểu biết trước mắt tình thế, nàng lập tức đè xuống quần quần cảm xúc, không còn kéo dài. Thử. Băng lãnh mai tuyết kiếm, đâm thẳng mi tâm. Chương 591, chôn xương vườn hoa 2, chương 591, chôn xương vườn hoa 2, hải phẩm khiên ti tuyến, không đến thiên cốt tín đồ không thể động đậy. Hải phẩm khiên ti loạn, càng quấy đến đối phương thần lực trong cơ thể bạo động, chớ nói thi pháp, liền dòng nước áo giáp đều không thể duy trì. Hắc Y Liễu nam tử chết thẳng tại chỗ, một tên khác Hắc Y Liễu nam tử bổ vị. Còn lại ba người đứng xếp hàng, chờ đợi Lãnh Huyền Xương từng cái xử quyết. Thử Lãnh Huyền Xương từng kiếm một đâm ra, thiên cốt tín đổ nguyên một đám chết thảm. Nơi xa sơn lâm trùng, Nhan Xương Tư chân đạp một cỗ thi thể lâu lâu, mà không thay đổi nhìn qua một màn này. Thế nào, ghen? Sau lưng truyền đến một đạo tiếng nhạo báng âm. Nhan Xương Tư quay đầu, vẻ mặt bất mãn, nhìn về phía Đặng Ngọc Tương. Cô gái nhỏ này thực sự rất đẹp, lại là cùng phu nhân là cùng một cái loại hình. Đặng Ngọc Tương cười trêu ghẹo nói, đây không phải là ta nên cân nhắc. Nhan Xương Tư thân ảnh lóe lên, biến mất không còn tăm tích. Thấy khuê mật rời đi, Đặng Ngọc Tương nhìn về phía Lục Nhiên phương vị, khẽ than thở một tiếng, nhỏ Lục Nhiên á nhỏ Lục Nhiên, ngươi thật đúng là tai họa. Ngươi lời này, muốn chậm trễ bao nhiêu nữ hài ầm ầm. Phương Đông đỉnh núi, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng nổ vang. Đặng Ngọc Tương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, Tư Tiên Tiên dục ngựa mà đứng, trên thân đốt lửa nóng hừng hực, cầm trong tay điên điên truy, mạnh mẽ hướng phía dưới vòng đấm vào. Từng đạo thiêu đốt truy ảnh rơi xuống, dẫn tới cả tòa núi đều ầm ầm rung động. Một bên, Ngư Trường Sinh dục ngựa bảo hộ, không trung cũng không thấy đốt cửa phu nhân bóng dáng. Ngư Trường Sinh một mực quan sát lấy nghiêng xuống phương, nơi đó có một tráng sinh đẹp tinh xảo xa hoa trạch viện, hào trạch phía sau, tọa lạc lấy một cái mỹ lệ vườn hoa. Hoa khai thành biển, muôn tiếng nghìn hồng. Chói lọi trong bụi hoa, một gã nữ tử váy trắng xem xét đóa hoa, đầu ngón tay nhẹ nhàng vần về cánh hoa. Các ngươi là người phương nào? Hào trạch nơi cửa, một gã người mặc hoa lệ cầm bảo, gợi cảm vũ mị trung niên nữ tử, đang theo dõi trong hoa viên nữ tử váy trắng. Trung niên nữ tử bên cạnh, đứng đấy một gã có chút tuấn lãng nam tử trung niên. Ngoài dự liệu, nam tử không chút hoang mang. Phải biết, Lang Cốt Trại ngay tại gặp Liệt Thiên đệ tử điên cuồng công kích, mà vị này Lãng Võ Trại chủ không chỉ có vững như Thái Sơn, càng là ánh mắt tham lam nhìn qua trong hoa viên thanh lãnh thiên tử. Thật sự là không cứu nổi. Ân, cũng là tính rất một lòng. Lãnh Huyền Xương cùng Khương Như Ước, đích thật là cùng một loại hình nữ tử. Hôm nay, Lãng Võ Trại chủ xem như mở con mắt. Sống 40 năm, hắn cũng coi như duyệt vô số người. Cho đến trước một hồi, hắn nhìn thấy Lãnh Huyền Xương thời điểm, bị rắn rắn chắc chắc kinh diễm tới. Hồi tưởng đã qua trong núi 10 năm tuế nguyệt, chính mình ăn đến đều là thứ gì nghèo hèn. Mà lúc này giờ phút này, không ngờ tới một vị. Nàng đứng ở bụi hoa, tay áo phiêu nhiên, như xương tuyết giống như thanh lãnh khí chất, nhường quanh mình sắc thái diễm lệ bá hoa, đều tăng thêm một tia lãnh diễm khí tức. Da thịt trắng hơn tuyết, tóc xanh như suối, đẹp đến mức không giống phàm trần chi vật, mặc dù thật sự rõ ràng đứng ở nơi đó, lại giống như là thiên thượng cung khuyết bỏ ra một sợi tiên ảnh, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán ở giữa trần thế. Trại chủ, Lãng trại chủ, bên ta nhân mã thụ trọng thương. Một gã tham lang đệ tử nhanh chóng chạy tới, địch nhân không chỉ có Liệt Thiên tín đồ, còn có hải cảnh gió bấc đệ tử, còn có sẽ thuần gì. Nhị phu nhân ánh mắt ảm đạm không rõ, một trái tim rơi vào đáy cốc. Trong hoa viên cao lãnh tiên tử, không thể nghi ngờ là một tôn mênh mông chi hải. Trên bầu trời nam nữ, hoặc là hải cảnh, hoặc là có hải cảnh cấp bậc chuyển vận. Mà trên mặt đất giết người tiến vào, càng có hải cảnh gió bấc đệ tử, cũng không mò ra thực lực cảnh giới thuần di người là nhất đẳng thần thương hủ môn hạ đệ tử sao? Nhị phu nhân vừa sợ vừa giận. Làm ngươi địch nhân là một chi hải cảnh thế lực lúc, ngươi xuất động lại nhiều giang cảnh cũng vô dụng. Cho dù là giang cảnh đỉnh phong người, cũng chỉ là hải cảnh đại năng đi ngang qua lúc,
tùy ý giẫm chết con kiến mà thôi. Lang cốt trại nhìn như thực lực không tầm thường, kỳ thực có thể đem ra được, cũng chỉ có Lãng Võ cùng hai vị phu nhân. Hôm trước, đại phu nhân liền cùng trại chủ náo mâu thuẫn, không thể gặp hắn hàng đêm ngủ lại nhị phu nhân hào trạch, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, xuất hành đi hướng Lang Hoa trại làm khách, giải sầu. Bây giờ Lang cốt trại bên trong, cũng chỉ có Lãng Võ trại chủ cùng nhị phu nhân hai cái này chiến lực. Này làm sao đánh? Lui một bước giảng, coi như đại phu nhân tại trong trại, lại có thể thế nào đâu? Đám người này đến cùng là nơi nào xuất hiện, thế nào mạnh như vậy? Nhị phu nhân, nhanh chóng lên vạn cốt sơn a, chúng ta gánh không được liệt thiên đệ tử vành tạng. Ngậm miệng. Nhị phu nhân nghiêm nghị quát, các người gánh không được liệt thiên đệ tử vành tạng, ta liền có thể kháng trụ. Không có gặp đối phương đều đem liệt hỏa thiên khôi mở ra sao? Đối phương tối thiểu là giang cảnh liệt thiên tín đồ, chuyển vận là hải cảnh cấp bậc. Người không có gặp, đối phương mỗi một truy đánh cho đều là cao cao xây lên xương tường sao? Ta nếu là ở chỗ này chất lên vạn cốt sơn, xây lên phòng ngự xương tường, truy chắc chắn sẽ đệm vào trên đầu của ta đến. Vị tiểu hữu này, nhị phu nhân nhìn về phía trong đùi hoa tiên tử, ngựa khí nhu hòa xuống tới, không biết ta Lang cốt trại chỗ nào đắc tội ngài, có thể hay không cho chúng ta một lời giải thích cơ hội. Lang cốt trại ầm ầm rung động, không ngừng có đống cốt bị tạc nát ấy. Vườn hoa phụ cận lại là hoàn toàn yên tĩnh. Khương Như ước đầu ngón tay vớt khẽ lấy tiểu nộn cánh hoa, nhẹ giọng mở miệng, hoa nuôi đến thật tốt. Nhị phu nhân mở miệng nói, tiểu hữu nếu là ưa thích, ta. Khương Như ước trực tiếp cắt ngang, dùng thật nhiều thi thể làm phân bón a. Nhị phu nhân sắc mặt trầm xuống, tòa này mỹ lệ trong hoa viên hoàn toàn chính xác chôn rất nhiều thi cốt. Nghe nữ tử bày trang y tứ này, là muốn là người chết đòi công đạo sao? Khương Như ước dương mi mắt, nhìn về phía hào trại cổng. Đông Dương, nàng cười, Lãng trại chủ không hổ là hải cảnh, thật sự là hợp cách tham lang tín đồ. Loại thời điểm này, còn không giảm tham lang bản tính. Lãng Võ lấy lại tinh thần, vị đạo hữu này, quỳ xuống. Khương Như ước thản nhiên nói. Lãng Võ sắc mặt cứng đờ. Chương 592, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. 1, chương 592, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. 1, chương 592, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lang cốt trại chủ Lãng Võ, hải cảnh đỉnh phong cấp bậc tham lang tín đồ. Đây không thể nghi ngờ là một gã thánh linh sơn giới vương giả. Mà lúc này giờ phút này, một cái so với hắn tuổi còn nhỏ hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, mệnh lệnh hắn quỳ xuống Lãng Võ trên mặt như thế nào treo được. Lãng trại chủ cảm thấy nắm giữ thần pháp lang ẩn, có thể gối cao không lo. Thương Như ước nhàn nhạt thanh âm đàm thoại bên trong, mang theo một chút hơi lạnh. Lãng Võ sắc mặt âm trầm. Lang ẩn, đích thật là hắn lớn nhất bảo mệnh kỹ. Cho dù toàn bộ hàng nhái đều bị trùng điệp bao vây, hắn lẽ ra nên cũng có thể chạy thoát. Thật là nhìn nữ tử váy trắng cái này khinh thường thái độ, nàng là kiếm một đệ tử sao? Rất có thể. Nữ tử này quần áo váy trắng, hông meo trường kiếm, mà lại còn là một thanh thần binh kiếm. Trẻ tuổi như vậy liền tấn cấp hải cảnh, tự nhiên là thiên phú nhất đẳng tồn tại. Mọi thứ đều có thể xứng đáng hảo. Càng nghĩ, Lãng Võ trại chủ liền càng hoảng hốt. Thần minh kiếm một, đại hạ thần minh đứng đầu, cao nhất. Kiếm một môn phái mạnh, là không thể nghi ngờ. Nhất là, này nữ tử váy trắng vẫn là một tôn mênh mông chi hải, một khi đem hải cảnh đại chiêu xương tiên kiếm thác nước mở ra kiếp như là thác nước lao nhanh vùng vãi hàn xương kiếm ảnh. Bất luận là công nhanh, vẫn thua ra diện tích che phủ tích, đều là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Lang cốt chạy trong ngoài, có một cái tính một cái, ai tờ mờ, con mẹ nó, cũng đừng nghĩ chạy. Tiểu hữu, nhị phu nhân dường như cũng ý thức được điểm này, sắc mặt rất là khó coi. Dù sao Khương Như ước khí thế quá mạnh, hoàn toàn không có đem tham lang, thiên cốt đệ tử để vào mắt. Tham lang, thiên cốt hoàn toàn chính xác đều là tam đẳng thần, nhưng mạnh thần môn phái cũng là có phân chia mạnh yếu. Quỳ xuống. Khương Như ước ánh mắt bao phủ hai người, lên tiếng lần nữa. Lần này nhị phu nhân cũng là bị mệnh lệnh đối tượng. Nhị phu nhân thân thể thoáng lung lay, địa thế còn mạnh hơn người. Cái này một chi từ hải cảnh đại năng xây dựng kinh khủng thế lực, thành viên đến từ các môn các phái, tại hải cảnh kiếm một đệ tử dẫn đầu hạng, tùy tiện giết mặc vào Lang cốt trại. Phe mình nào có phản kháng chỗ trống? Thiên cốt, tham lang hai phái đều không phi hành, chuẩn bị chờ kỹ pháp, lại lấy cái gì chạy thoát? Ngoan ngoan tuân theo, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Suy nghĩ một lát, nhị phu nhân chậm rãi quỳ xuống, cung kính nói, vị đại nhân này, là ta có rất nhiều hành vi không ổn, gây ngài tức giận, khẩn cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Ngày sau tất cả công việc, ngài cứ việc phân phó, ta nhất định tuân theo ngài ý chỉ. Khương Như ước, tại cái này Thánh Linh Sơn ở lâu, thật sự là người nào đều có thể gặp phải. Đường đường hải cảnh vương giả, quay đầu liền có thể vứt bỏ tất cả, cam nguyện cúi đầu xưng thần. Nhị phu nhân, là cái nhân vật. Người bình thường, thân ở cao vị quá lâu, rất khó đi xuống. Cũng tỉ như nói Lãng Võ trại chủ. Theo Khương Như ước ánh mắt lưu chuyển, Lãng Võ sắc mặt khó coi, tiểu hữu đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Chợt có một đạo lời nói lạnh như băng âm thanh, theo vườn hoa phía tây truyền đến. Lãng trại chủ cùng nhị phu nhân cùng nhau quay đầu nhìn lại, lại cùng nhau biến sắc. Hàn Mai đệ tử Lãnh Huyền Sương. Lãnh Huyền Sương cũng là không sao, mấu chốt là nàng bộ này hưng sư vấn tội bộ dáng. Đối phương có phần này lực lượng, phía sau hẳn là có người chèo chống. Ai? Chẳng lẽ lại chính là công hám doanh trại tổ chức thần bí? Chờ một chút, người kia là? Hai vợ chồng ánh mắt lướt qua Lãnh Huyền Sương, gặp được một gã quần áo lộng lẫy thanh niên. Nhị phu nhân trong lòng siết chặt. Cái này tiểu tiện nhân, nàng trèo lên cành cây cao, khó trách Lang cốt trại sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Nhất định là cái này tiểu tiện nhân ra ngoài canh chừng lúc, bị cái này tổ chức thần bí thủ lĩnh coi trọng. Mẹ nó, tiện nhân. Nhị phu nhân trong lòng tại giận mắng, mặt ngoài cũng không dám nói cái gì. Bây giờ Lãnh Huyền Sương lắc mình biến hóa, có chỗ dựa, nhị phu nhân đương nhiên không còn dám sợ đối phương rủi ro. Nhưng vấn đề là, hai người từng kết xuống thù, nhị phu nhân nghĩ đến gần một đoạn thời gian, chính mình đối Lãnh Huyền Sương đủ loại tàn nhẫn thủ đoạn, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng.
Kết thúc,
toàn kết thúc. Khinh người quá đáng dạng này tử, ngươi thế nào có mặt nói ra miệng? Lãnh Huyền Sương trong mắt hận ý ngập trời. Lam Nam nhìn thấy, ngày xưa bên trong cao cao tại thượng nhị phu nhân, lúc này hèn mọn dáng vẻ lúc, Lãnh Huyền Sương trong lòng cũng không có quá nhiều thoải mái chi ý, ngược lại cảm thấy bi ai. Vì mình vô năng mà cảm thấy bi ai. Theo nhị phu nhân quỳ lạy phương hướng, Lãnh Huyền Sương quay đầu nhìn lại, gặp được một gã khí chất xuất trần nữ tử. Lãnh Huyền Sương bỗng nhiên minh bạch, Đế Bảo thanh niên vì sao đối với mình không có quá nhiều ý nghĩ, cũng là chính mình không biết tự lượng sức mình. Ta nói là vì sao, hóa ra là đạo hữu coi trọng ta trại đệ tử. Lãng Võ trại chủ âm tàn ánh mắt, chăm chú nhìn Lãnh Huyền Sương. Lãng trại chủ lại thế nào tham lang giờ phút này cũng biết hôm nay hai bay bạ gió, đều bởi vì Hồng Nhan Họa Thủy. Ân. Lục Nhiên luôn lấy là không sai nhẹ gật đầu. Ngươi thật đúng là đừng nói bản tọa mong muốn tham lang, thiên cốt đệ tử linh hồn, mong muốn giải phóng nô lệ, mang yếu thần các đệ tử về Vân Hải nhai qua cuộc sống mới. Cái này chẳng phải là coi trọng lang cốt trại đệ tử a? Đã đạo hữu ưa thích, lang nào đó bằng lòng giúp người hoàn thành ước vọng, đem mỹ nhân tặng anh hùng. Lãng Võ trại chủ ôm quyền chắc tay, lời nói bỗng nhiên bị đánh gãy. Lục Nhiên giống như cười mà không phải cười, ta dùng ngươi tạo. Lãng Võ lời nói dừng lại, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Lục Nhiên thật rất nghi hoặc, người này có phải hay không thân cư cao vị quá lâu, tư duy sơ cứng, là không nhìn rõ tình thế sao? Thế nào còn bưng đâu? Lãng Võ trại chủ trầm giọng nói, đạo hữu có biết, 30 km ngoài có một tòa lang hoa trại. Lục Nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế, đối phương cảm thấy còn có át chủ bài. Lãng Võ tiếp tục nói, ta thừa nhận nói bạn thực lực không tầm thường, thế lực tương đại, nhưng hôm nay ta nếu là chết ở chỗ này, đạo hữu chắc chắn bệnh viện không ngày yên tĩnh. Lang Hoa trại chủ Lãng Văn là ta thân huynh trưởng, là hải cảnh đỉnh phong tham lang tín đồ. Ta cam đoan, huynh trưởng của ta sẽ truy sát ngươi tới chân trời góc biển, để ngươi vinh thế không được an bình. Một lời nói âm vang hữu lực. Cái này cũng đích thật là khá là nghiêm trọng uy hiếp. Chương 592, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. 2, chương 592, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. 2, xưa nay đều là ngàn ngày bắt trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cho dù ai bị một gã hải cảnh đỉnh phong ám sát đầu lĩnh để mắt tới, chắc chắn sẽ là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lui một vạn bước giảng, coi như Lục Nhiên tự thân mạnh đến không sợ hãi, nhưng hắn cũng có uy hiếp. Hắn có thật nhiều thổ lộ tâm tình, quá mệnh đồng bạn. Tứ đại hộ pháp, tám đại thần tướng chờ một chút rất nhiều người đạo hữu mang theo nàng rời đi thôi. Lãng Võ thấy Lục Nhiên trầm mặc, trong lòng hơi chậm, hôm nay ngươi đổ ta lang cốt trại, tạm thời cho là mỹ nhân chút giận. Sau ngày hôm nay, việc này như vậy vượt qua, đạo hữu cảm thấy thế nào? Lãnh Huyền Sương quay đầu nhìn về phía trầm mặc Lục Nhiên, thấp phẩm trong lòng bà phần. Lãnh Huyền Sương biết rõ hải cảnh đỉnh phong tham lang đệ tử tính uy hiếp, nàng là sợ Lục Nhiên bằng lòng đề nghị, thật cứ thế mà đi. Ân ân công. Mắt thấy Lục Nhiên thật lâu không nói, Lãnh Huyền Sương có chút gấp. Ân. Lục Nhiên nhìn về phía nữ tử. Lãnh Huyền Sương quỳ xuống, ân công. Lãng Võ có thủ tất báo, hôm nay chưa trừ diện. Lãng Võ cả giận nói, Lãnh Huyền Sương, tự ngươi lên núi sau, ta một mực lấy lễ để tiếp đón, chưa hề khó xử qua ngươi. Ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, lấy lễ để tiếp đón. Lãnh Huyền Sương đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, quay đầu nhìn về phía Lãng Võ. Bốn chữ này, cùng vừa mới đừng khinh người quá đáng có giống nhau lực sát thương. Lãnh Huyền Sương không thể nào hiểu được, trên đời này tại sao có thể có như thế người vô sỉ. Ngươi đem ta bắt lại, đây là lấy lễ để tiếp đón. Ngươi giam giữ ta, muốn ta đi theo ngươi, đây là lấy lễ để tiếp đón. Ngươi đem sư phụ ta tươi sống bất tử, đem nàng thi cốt theo ta trong ngực cấp đi, từng đao loại bỏ thành cung sương, vùi vào hậu hoa biên, đây là lấy lễ để tiếp đón. Lãnh Huyền Sương càng thêm kích động, thanh âm càng thêm thê lương. Cao ngạo thanh lãnh Hàn Mai đệ tử, lúc này sắc mặt đỏ bừng lên, diện mục có chút bặm mẻo. Trong hoa biên, Thương Như Ước sắc mặt càng thêm băng lãnh. Lãng Võ còn có ngươi chỗ tôn kính thần minh tham lang, thật đáng chết a, ngươi hiểu lầm. Lục Nhiên nhẹ giọng mở miệng. Ân ân công. Lãnh Huyền Sương ngửa đầu nhìn về phía Đế Bảo thanh niên. Thân thể của nàng bởi vì quá độ kích động mà run run rẩy rẩy lấy, trong mắt cũng dâng lên một tầng sương mù. Lục Nhiên nói khẽ, ta không phải sợ uy hiếp, mà là tại muốn làm như thế nào giết hắn. Lãnh Huyền Sương đôi mắt hơi sáng lên. Lãng Võ trại chủ thì là sắc mặt xanh xám, đạo hữu, ngươi có thể nghĩ tốt. Lục Nhiên cười, ta đương nhiên nghĩ kỹ, cảm tạ ngươi nhắc nhở ta, Lang Hoa trại bên kia, ta cũng biết tự mình đến nhà bái phòng. Nhớ kỹ, ngươi ca chết, thính ngươi trên đầu. Lãng Võ trại chủ trong ánh mắt tràn ra một cỗ nồng đậm hung lệ chi khí. Hô, Lãng Võ thân ảnh biến mất vô tung. Lãnh Huyền Sương chỉ cảm thấy hoa mắt, Đế Bảo thanh niên giống nhau biến mất không còn tăm tích. Tư quỷ dị chính là, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ dòng điện bỏ đi tiếng vang truyền ra. Đế Bảo thanh niên tình lình xuất hiện tại hào trạch cổng, một cước giẫm lên trên mặt đất. Đông đỉnh thần pháp sấm chớp mưa báo tử quang, tinh mịn dòng điện nổ tung hoa, cực tốc bỏ đi, trong nháy mắt đem quỷ trên mặt đất nhị phu nhân bao phủ trong đó. Bị dòng điện dây dưa người, sẽ là thân thể tê dại, hành động bị ngăn trở. Mà tại Lục Nhiên bên trái đằng trước 2 mét chỗ, một đạo nhân hình dáng bị dòng điện phát họa ra đến. Lại là nghiêng về, còn tại vọt tới trước hình người hình dáng. Đúng a. Lục Nhiên thân ảnh đột nhiên tránh, trực tiếp xuất hiện tại dòng điện hình dáng trước mặt, đồng thời giống to lên tiếng. Rốt cục, Lục Nhiên hô lên chính mình đã từng kiên kỵ nhất chiến tiếng giống. Đông đỉnh thần pháp kinh đỉnh giống. Không thể không nói, nghe người khác chiến giống, Lục Nhiên đặc biệt nổi nóng. Bây giờ chính mình kêu đi ra. Chậc chậc, thật là tờ mờ, con mẹ nó, em hai Lãng Võ lập tức đầu một động, hoàn toàn hiện ra chân thân.
Thử. Lục Nhiên tay trái chấp bát hoang đao, tại Lãng Võ trước ngực một cái tắt ngang.
Hải cảnh Lục Nhiên vốn là có chừng đủ lực lượng, tăng thêm trong tay thần binh, phụ chi lấy hải phẩm thần pháp liệt tiên chi lực, trực tiếp đem Lãng Võ trước ngực dòng nước áo giáp thông suốt mở một đầu lỗ hổng, máu tươi bắn tung tóe.
A!
Lãng Võ vô ý thức kêu thảm, bay ngược ra hào trạch đại môn.
Siêu siêu Lãng Võ bên hông hai thanh thần binh giao găm, đồng thời giết ra, phi đâm đối thủ mặt.
Đế bảo thanh niên lấp lóe biến mất, gọn gàng mà linh hoạt.
Nhị phu nhân vẫn như cũ quỳ gối hào trạch cổng, trên thân còn có dòng điện bỏ đi.
Nàng run rẩy lấy, nhìn qua hơn 10 mét bên ngoài, thanh niên tung bay đế bảo đôi bảy.
Giờ phút này, trong nội tâm nàng hoảng sợ tột đỉnh.
Hắn rốt cuộc là người nào?
Tất cả thần minh môn phái bên trong, Đông Đình một phái chính là tốc độ đứng đầu.
Mà trước mắt tên này Đông Đình đệ tử, vậy mà tuần tự hai lần thi triển thuấn di phương pháp.
Đế bảo thanh niên tình lình xuất hiện tại Lãng Võ trước người, trong tay Vân Hải bụi thanh đao, theo bát hoang đao thông suốt mở lỗ hổng, thẳng tắp đóng đinh vào Lãng Võ trái tim.
Trên đao thần lực bốc lên, trái tim bị quấy đến nát bấy.
Lãng Võ mở to trống rông hai mắt, bị đế bảo thanh niên dùng đao đâm vào, nâng tại giữa không trung.
Trên người hắn còn có dòng điện bỏ đi.
Trước khi chết, đại não còn tại choáng váng.
Theo chiến đấu bắt đầu một khắc kia trở đi, một mực bị cáo đến chết.
Lãnh Huyền Dương,
nàng kinh ngạc nhìn qua trong biển hoa, đem địch nhân đâm vào không trung đế bảo thanh niên.
Nàng đương nhiên biết, thanh niên rất mạnh.
Hắn một đường đến nay đủ loại biểu hiện, mạnh đến mức khiến lòng run sợ.
Nhưng Lãnh Huyền Dương vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, làm đế bảo thanh niên cùng Lang Cốt trại chủ giao phong lúc lại sẽ là như thế nghiền ép chi thế.
Đi, đem kia hai kiện thần binh giao găm mang về.
Ông ông.
Hào quang tịch dạ nhau nhau ra khỏi vỏ.
Lục Nhiên ngay tại truyền âm, chỉ thấy một cỗ máu tươi theo Lãng Võ khỏe miệng chảy xuôi, nô Lục Nhiên hất lên lưới đao, Lang Cốt trại chủ trùng điệp ngã xuống tại trong bụi hoa.
Đỏ thắm máu tươi nhuộm dần mặt đất, rót vào thổ nhưỡng.
Gió nhẹ thổi qua, duy mỹ biển hoa vui sướng chập chờn.
Hô Lục Nhiên trong tay nâng lên một cái hắc vụ đoàn.
Chợt, một khuôn mặt hiện ra tại hồn ngục bên trong.
Lục Nhiên nhìn xem trong lòng bàn tay vong hồn, thanh âm trầm thấp, ngươi vừa mới nói, muốn ta vĩnh thế không được an bình.
Lãng Võ hoảng sợ muôn dạng, lắc đầu liên tục, không có, ta à không.
A a a.
Chương 593, một chi múa kiếm, một, chương 593, một chi múa kiếm, một, chương 593 một chi múa kiếm mây đen bao phủ bầu trời, tiểu vũ tí tách tí tách.
Một mảnh hỗn độn lang cốt trại, tràn ngập một cỗ khí tức đột ngột.
Trong trại khu vực trung ương, lớn như vậy hội nghị trong đường, Lục Nhiên đứng tại một cái xương cốt vương tọa trước.
Từ thiên cốt tín đồ thi triển thần pháp, triệu hoán đi ra bạch cốt, trên bản chất là từ năng lượng chắp vá.
Một đoạn thời gian qua đi, xương cốt trung quy sẽ vỡ vụn thành điểm điểm năng lượng.
Mà trước mắt xương cốt vương tọa từ đầu đến cuối vững chắc tồn tại lấy, cũng liền mang ý nghĩa, những này là thật thi hải.
Nhân tộc thi cốt.
Cái này một tòa bẩn tiểu sơn, lại cho Lục Nhiên lên bài học.
Tham lam, thiên cốt.
Một cái phóng đại nhân tính tham lam, hung tàn.
Một cái mẫn diệt nhân tính, xui khiến môn hạ tín đồ tới bờ bỡn, khinh nhẫn đồng tộc thi cốt.
Thật đúng là hai tôn được người kính ngưỡng thần minh đâu.
A Lục Nhiên cười lạnh một tiếng.
Trong đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một đám yếu thần đệ tử câm như hến.
Đám người biết, cái này đứng tại Bạch Cốt Vương tọa trước đế bảo thanh niên, chính là bọn hắn tân chủ nhân.
Đối với hải cảnh kẻ thống trị, mọi người theo thói quen e ngại.
Mà đối với tương lai, yếu thần các đệ tử ở sâu trong nội tâm, nhưng thật ra là chết lặng.
Bao phủ mọi người trên đỉnh đầu mây đen, đơn giản chính là đổi một đóa mà thôi, không có gì trên bản chất khác biệt.
Môn chủ
Tư Tiên Tiên mang theo hai người đi đến, hai người này thụ chút tổn thương, đã bị theo Long Tiên Sinh chữa trị hoàn toàn.
Tính cả hai người bọn họ, tổng cộng 13 người.
13 người.
Lục Nhiên khẽ nhíu mày.
Tính cả Lãnh Huyền Dương, cùng trước đó giải cứu 8 tên bùn tôn đệ tử, hết thảy mới 22 người.
Không phải nói, Lang Cốt trại tổng cộng có 32 tên nô lệ sao?
Thế nào thiếu đi nhiều như vậy, là tại vừa mới chiến đấu bên trong chết.
A, đối.
Lục Nhiên tâm niệm vừa động, Dự Phượng Văn Hổ lô lặng lẽ vén lên Hắc Kim Đế Bảo, bay về phía trong đại sảnh.
Lần lượt từng thân ảnh được phóng thích đi ra, rơi trên mặt đất.
Ngoại trừ ban đầu kia 4 tên thủ vệ, Lục Nhiên mang Lãnh Huyền Dương công trại trên đường, lại dùng hồ lô hấp thu 6 người.
Kế hoạch một chút, vừa vặn 32 người.
Lục Nhiên tâm tình nặng nề, khó được có chỗ thư giãn.
Giải cứu toàn viên cũng không phải là chuyện dễ.
Mặc dù cái này 13 tên yếu thần đệ tử không phải hàng ngũ chiến đấu, sẽ không tham dự chiến tranh, nhưng là Tư Tiên Tiên chuyển vận quá mức nổ tung.
Nàng giao đấu thiên cốt đệ tử, oanh kích tham lang đệ tử lúc, sẽ lan đến gần trong trại kiến trúc, cũng rất có thể lan đến gần người bên ngoài.
Đương nhiên, cái này 13 người chỉ là tại mạnh thần đệ tử trước mặt không ngẩng đầu được lên, trên bản chất, bọn hắn cũng là thực sự giang cảnh nhân sĩ.
Dù là bị kiến trúc nền bảo, bị vùi lấp tại trong phế tích, bọn hắn cũng có thể còn sống sót.
Tốt. Lục Nhiên xoay người lại.
Đường hạ đám người nhao nhao cúi đầu, không khó coi ra thật sâu e ngại.
Hô Lục Nhiên đưa tay thi pháp, gọi ra một mặt kính chạm đất.
Xa xôi Vân Hải Nhai Phi Tiên Đại Điện bên trong, Tống Du đã đợi chờ đã lâu, thấy kính chạm đất mở ra, hắn lập tức mang theo hai vị phó đường chủ đi vào trong kính.
Đối với tiếp thu đệ tử mới, Tống đường chủ cũng coi là có kinh nghiệm.
Không cần một lát, Lục Nhiên liền tản ra gương đồng, trong sảnh trống rỗng.
Bốn bề vắng lặng, Tư Tiên Tiên xưng hô cũng có chỗ chuyển biến, thiếu gia, chúng ta về vườn hoa bên kia.
Đi thôi.
Lục Nhiên lại lần nữa mở ra truyền tổng kính.
Tư Tiên Tiên xuống tới, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ kia, tốt số thảm á. Lục Nhiên yên lặng gật đầu, đi vào trong kính.
Mặt khác kính chạm đất, liền mở tại hào trạch nơi cửa sau.
Hắn vừa mới đi tới, liền gặp được cách đó không xa trong biển hoa, có một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy múa.
Không phải bình thường vũ đạo, mà là múa kiếm. khắp lấy rét lạnh thanh xương, tung bay điểm điểm lạc mai mùa kiếm. Lãnh Huyền Sương một bộ áo trắng, tại sương mưa lạc mai bên trong như ẩn như hiện, dường như kinh hồng lực ảnh, dáng người nhanh nhẹn. Hắn mang bốn phía mai tuyết kiếm, không ngừng bạch phá màn mưa, mang theo một chuỗi óng ánh hạt mưa, lại tại không trung ngưng kết, hóa thành điểm điểm sương hoa bay xuống. Lục Nhiên dần dần nhìn nhập thần. Trong biển hoa mùa kiếm, mỹ thì mỹ vậy, lại mang theo một cỗ không nói ra được đau thương. Thế mỹ văn phần. Thích không? Trong khu nhà cao cấp, một thân ảnh đi lên phía trước, cùng Lục Nhiên đứng sóng vai. Lục Nhiên vô ý thức gật đầu, lại bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, gặp được trên mặt nhàn nhạt ý cười Khương Tiên Tử. Không chờ Lục Nhiên mở miệng, Khương Như Ước thanh âm êm dịu, ta cũng rất ưa thích. Dứt lời, nàng lại lần nữa nhìn về phía trong bụi hoa tuyệt mỹ thân ảnh, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Lục Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, vòng lấy Khương Tiên Tử eo nhỏ nhắn, bình thường xuống tới, ngươi đi hướng nàng lãnh giáo một chút. Khương Như Ước lập tức minh bạch Lục Nhiên tiểu tâm tư. Nàng dương mắt nhìn về phía Lục Nhiên, chỉ thấy ánh mắt của hắn sáng rực, cũng không có ẩn dấu ý tứ. Lục Nhiên nhìn xem trương này lãnh diễm mê người khuôn mặt, tưởng tượng lấy nàng nhẹ nhàng nhảy múa bộ dáng, thấp giọng nói, mua cho ta nhìn. Nhìn xem ngươi biểu hiện a. Khương Như Ước gương mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng. Cũng là rất ít tại sinh hoạt hàng ngày bên trong gặp hắn hung hăng như vậy một mặt. Đã hắn như thế ưa thích, vậy mình học chính là. Con dấu đi, không cho phép đổi ý. Lục Nhiên vừa cười vừa nói, vừa môi nhàn nhạt khắc ở Khương Tiên Tử trên trán. Khương Như Ước mấp máy môi, trong lòng nổi lên điểm điểm gợn sóng. Tên vô lại. Lục Nhiên lại nhìn phía biển hoa, lặng lặng thưởng thức một lát, nói, chi này múa kiếm quá bi thường, ngươi học thời điểm thay cái phong cách. Ân. Khương Như Ước cùng nhau thưởng thức, khẽ thở dài, nàng hẳn là tại tế điện chết đi sư phụ a. Dùng sư phụ đã từng dạy bảo cái này một chi múa kiếm, cảm thấy an ủi người chết trên trời có linh thiêng. Lãnh Huyền Sương thành công báo thủ. Lang Cốt trại chủ chết thảm bụi hoa sau, nhị phu nhân càng không có bất kỳ may mắn còn sống sót khả năng. Đốt cửa kết nhị phu nhân tính mệnh, cũng sẽ thi cốt giao cho Lãnh Huyền Sương. Sau đó, Lục Nhiên bọn người đi lục soát cứu yếu thần đệ tử, Khương Như Ước thì là lưu tại trong hoa viên, nhìn xem Lãnh Huyền Sương ăn miếng trả miếng. Ngay tại mai táng sư phụ tòa này trong hoa viên. Chương 593, một chi múa kiếm, 2, chương 593, một chi múa kiếm, 2, Lãnh Huyền Sương tay cầm mai tuyết kiếm, một kiếm lại một kiếm, cho chết đi sư phụ một cái công đạo. Làm Lục Nhiên trở về lúc, kia bi thương lại tàn nhẫn một màn đã qua. Chỉ còn lại trong bụi hoa, nhẹ nhàng nhảy múa cô ảnh. Siêu. Chợt có một đạo kiếm khí khuấy động, điểm điểm hoa mai tùy theo thị phóng. Lãnh Huyền Sương kiếm chiêu càng thêm sắc bén. Mưa rơi, sương múa, mai hương lưu động. Khương Như Ước ánh mắt dần dần mê ly, chỉ cảm thấy cái này một chi múa kiếm, cấp độ lại lên một bậc thang. Không chỉ là thị giác bên trên xung kích. Tiếng mưa rơi cùng kiếm khí giao thoa thành ầm, phản phất tại từ nơi sâu xa tạo thành một khúc bi ca. Cho đến Bạch Tỷ Liễu nữ tử thu kiếm mà đứng, ai ca tan hết. Mưa tuyết thấm ướt vào áo, hoa mai rơi đầy đầu vai. Giữa thiên địa, dường như chỉ còn lại cái này một người một kiếm, còn có mãi mãi không ngừng nghỉ tiếng mưa rơi. A Khương Như Ước thở phào một hơi. Nàng từ trước đến nay không muốn ở trước mặt người ngoài hiện ra thân mật cử chỉ, nàng lúc này lại chui tại Lục Nhiên cần cổ, bình phục quần quần tâm tư. Trong biển hoa, Lãnh Huyền Sương lặng lặng đứng lặng ngồi lâu, chậm rãi quay đầu. Nàng gặp được Hào Trạch nơi cửa, một bộ hắc kim đế bào thanh niên, ôm áp xuất Trần Tiên Tử, đang xa xa nhìn qua bên này. Lãnh Huyền Sương tản ra trong tay mai tuyết kiếm, cất bước đi ra vườn hoa, từng bước đi vào ốc trạch trước cửa. Nàng cúi thấp đầu, chậm rãi quỳ xuống đất, tiên sinh đại ân đại đức, Huyền Sương vĩnh thế đi khác. Nén bi thương. Lục Nhiên thấp giọng nói. Lãnh Huyền Sương trái tim mạnh mẽ co lại, không nghĩ tới đế bào thanh niên sẽ nói ra dạng này hai chữ. Trên đời này, kẻ yếu cảm thụ là không xứng bị chú ý, không đáng giá nhắc tới. Hai người lần đầu gặp nhau lúc, đế bào thanh niên nói mai hương tản đáng tiếc mới là bình thường. Nàng có thể còn sống sót, không phải là bởi vì nhân mạng có nhiều quý giá, chỉ là đơn thuần bởi vì hắn muốn nghe hương hoa. Mà lúc này, đế bào thanh niên ra ngoài chân tâm cũng tốt, lễ phép qua loa cũng được, Lãnh Huyền Sương rõ ràng nghe thấy được một câu lời quan tâm. Mặc dù chỉ có ngắn gọn hai chữ, nhưng đây cũng là sư phụ sau khi chết, nàng tại Hắc Ám Âm Lãnh thời kỳ, lần đầu tiên nghe thấy ấm áp ngôn ngữ. Khương Như Ước quay người nhìn về phía nữ tử, túi người lấy tay, đỡ lấy đối phương cánh tay, đứng lên đi. Lãnh Huyền Sương cúi đầu, hốc mắt có chút phím hồng, chậm rãi đứng dậy. Khương Như Ước trong lòng thở dài. Đối phương theo cạo xương báo thủ, tới đau thương mua kiếm, những hành vi này đều nên gây nên Lãnh Huyền Sương kịch liệt nỗi lòng chấn động, có thể nàng vẫn luôn là mặt không thay đổi. Kết quả Lãnh Huyền Sương lại tới đây, nghe thấy Lục Nhiên hai chữ, hốc mắt liền đỏ lên. Phương Thiên Địa này, rốt cuộc muốn đem người tai họa thành bộ dáng gì, mới tính xong. Khương Như Ước rất may mắn, chính mình sớm liền bị Lục Nhiên tìm tới. Nữ tử trước mắt, cùng nàng có thật nhiều giống nhau điểm, mà khi thực lực ngươi không tốt lúc, tư sát chính là chí mạng độc dược. Lãnh Huyền Sương thê thảm tao ngộ, cũng xác nhận điểm này. Khương Như Ước mang theo nữ tử đi vào trong nhà, đi vào cửa sổ cái khắc bàn gỗ trước ngồi xuống. Ngoài cửa sổ nghiêng gió mưa phùn, biển hoa vẫn như cũ. Xinh đẹp tinh xảo xa hoa trạch viện, lại là đổi chủ nhân. Khương Như Ước đưa tay vung lên Lãnh Huyền Sương ách bên cạnh một sợi sợi tóc, nhẹ nhàng kẹp ở sau tai, nhìn xem trương này khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Tựa như là nhìn một cái xinh đẹp tinh xảo đồ sứ. Kia phiếm hồng hốc mắt, chính là đồ sứ bên trên vỡ vụn đường vân. Múa rất đẹp. Khương Như Ước nói khẽ. Lãnh Huyền Sương trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu. Rảnh rỗi lúc, dạy ta một chút đi. Đối đãi người ngoài, Khương Như Ước ngữ khí khó được lưu hòa. Là. Lãnh Huyền Sương thấp giọng ứng với. Khương Như Ước nhìn xem vỡ vụn cảm giác mười phần tuyệt mỹ nữ tử, thở dài đối phương bởi vì tôn kính yếu thần mà không cách nào tự vệ. Lập tức, nàng nhìn về phía bàn đối diện Lục Nhiên, rất thích hợp làm kiếm một tín đồ. Lục Nhiên có chút nhíu mày. Hàn Mai đại nhân, hoàn toàn chính xác danh xưng tiểu kiếm một. Chỉ có điều, pho tượng bên trong vườn kiếm một thần tố, Lục Nhiên là để dành cho mẫu thân. Lãnh Huyền Dương bái nhập kiếm một môn hạ, chỉ có thể ký kết chủ phó khế ước. Nếu là lựa chọn ngũ đẳng thần Hàn Mai, mặc dù thần pháp yếu một ít, nhưng Lãnh Huyền Dương hạn mức cao nhất sẽ bị vô hạn tất cao, có thể trở thành một tôn thần minh. Mặc dù song phương tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng Lãnh Huyền Dương đủ loại biểu hiện, nhường Lục Nhiên rất hài lòng. Nàng quả cảm cứng cỏi, nàng trinh liệt bất khuất, bao quát nàng sư phụ làm tất cả, báo ân cùng báo thù. Cơ hội khó gặp, tướng giỏi khó cầu. Lục Nhiên tin tưởng, từ nay về sau, Lãnh Huyền Dương sẽ là chính mình dưới trướng trung thực tướng sĩ. Đã như vậy, vì cái gì không đem nàng đẩy hướng thần đàn đâu? Đang suy nghĩ gì? Khương Như Ước ôn nhu hỏi. A Lục Nhiên lấy lại tinh thần, cười cười, làm kiếm một tín đồ, trên người nàng liền không có hương hoa mai. Nghe vậy, Khương Như Ước quán trách dường như nhìn Lục Nhiên một cái. Hàn Mai đệ tử nắm giữ thần pháp Mai Tuyết Lạnh Hương, có thể phóng xuất ra trận trận rét lạnh mùi thơm. Phương pháp này chính là tịnh hóa phương pháp, cũng có nhất định an thần bình tâm công hiệu. Lúc này, Lãnh Huyền Dương cũng kịp phản ứng. Cho dù trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng đế bào thanh niên triển hiện ra tất cả, làm nàng không thể không tin. Ân ân công. Lãnh Huyền Dương nhìn về phía Lục Nhiên, âm thanh run rẩy, ngài có thể khiến cho, để cho ta bái nhập kiếm một môn hạ. Lục Nhiên dương mắt nhìn về phía nữ tử, ngươi muốn trở thành kiếm một đệ tử. Lãnh Huyền Dương nhìn đối phương ánh mắt, cố gắng đi tìm hiểu thái độ của hắn. Nàng môi mỏng khẽ mở, chưa lại hợp, từ đầu đến cuối không có phát ra âm thanh. Chính là bởi vì chịu đủ nhỏ yếu, nhận hết khổ sở, cho nên nàng đối với mạnh thần môn phái, cường đại thần pháp là vô cùng khát vọng. Thật là đế bảo thanh niên nói, muốn nghe hương hoa mai. Khương Như Ước cũng không có nói, lặng chờ lấy nữ tử đáp lại. Ta. Lãnh Huyền Dương cuối cùng mở miệng, thấp giọng nói, ta còn là làm Hàn Mai đệ tử a. Vì cái gì? Lục Nhiên nhìn xem nàng cặp kiếp như hàn tinh con ngươi, ngươi muốn từ bỏ nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Lãnh Huyền Dương bờ môi run rẩy, nói khẽ, ta quen thuộc làm Hàn Mai đệ tử. Lục Nhiên lặng lặng mà nhìn xem nàng. Lãnh Huyền Dương chậm rãi rủ xuống tầm mắt. Ân. Hồi lâu, Lục Nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía trong mưa chập chờn biển hoa. Là một khối làm thần vật liệu. Chương 594, xương sói phu nhân, 1, chương 594, xương sói phu nhân, 1, chương 594 xương sói phu nhân sắc trời dần dần muộn. Đốt môn chúng tướng sĩ rốt cục đem lang cốt trại vơ vét hoàn tất. Lục Nhiên mở ra truyền tống kính, đem binh khí, đồ trang sức loại hình hết thảy ném vào Vân Hải đáy vực phòng bảo tàng bên trong. Lại đem vơ vét đi ra quần áo, giao cho Phi Tiên Đường đường chủ, nhường Tống Du tự chủ phân phối, theo tình huống phát cho đốt cửa đệ tử. Tại sơn giới bên trong, đến từ nhân gian quần áo, thật là hiếm có đồ tốt. Làm xong tất cả sau, Lục Nhiên tại hào trạch trong phòng khách, cùng chúng tướng sĩ mở tiểu hội, xác nhận bước kế tiếp hành động. Dạ tập, đột kích ban đêm, Lang Hoa trại, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Dù sao, Lang Hoa trại cũng lấy Tham Lang một phái làm chủ, Tham Lang đệ tử đều là có nhìn ban đêm năng lực. Bộ phận đốt môn tướng sĩ thì không có, đây là thiên nhiên thế yếu. Mà đốt cửa tiến đánh hàng nhái mục tiêu một trong, chính là muốn giải cứu nô lệ. Ban đêm tập doanh lời nói, khó tránh khỏi sẽ càng thêm hỗn loạn, có thể sẽ tạo thành không cần thiết thương vong. Không nói những cái khác, liền tiên nhi tỷ kia một cái búa đánh xuống đi, phàm là ném lệch một điểm, không ai có thể sống. Vậy chúng ta liền sáng sớm ngày mai, lên đường đi Lang Hoa trại. Lục Nhiên ngồi chạm chỗ xinh đẹp tinh xảo, có chút đại khí ghế bằng gỗ đỏ, nhìn quanh đám người, hôm nay đại gia vất vả, trời cũng sắp tối rồi, đều tự tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi. Ác Ngộng, ngươi cùng Ác Ảnh an bài tốt phòng thủ luân chuyển cương vị công việc. Là. Đám người nhao nhao tán đi. Ân công, ta. Lãnh Huyền Dương có chút chần chờ. Nàng vừa mới gia nhập đốt cửa, đối tự thân nhân vật định vị trả không hết tích. Khương Như Ước mở miệng nói, về sau, ngươi liền theo ta đi. Là, phu nhân. Lãnh Huyền Dương nhẹ nhàng gật đầu. Trải qua vừa mới lần này ngắn gọn hội nghị, Lãnh Huyền Dương đã biết được Lục Khương Nhị người thân phận. Kết thúc, Thiên Nhi tỷ muốn bị thay thế. Lục Nhiên nhìn về phía hào trạch cửa sau, cười trêu ghẹo nói. Lúc này, Tư Tiên Tiên đang tựa tại bên cạnh cửa, si ngốc nhìn qua biển hoa. Nghe nói như thế, nàng bất mãn xẹp lên miệng nhỏ. Hù dọa ai đây? Nhà ta nhỏ như ước thế nào bỏ được bỏ lại ta? Lại nói, ai nói nha hoàn chỉ có thể có một cái? Thứ hôm nay, bản Tiên Nhi chính là nha hoàn đầu lĩnh. Về sau, gọi ta môn chủ là được. Lục Nhiên lại nói. Là, môn chủ. Lãnh Huyền Dương gật đầu lần nữa. Đêm nay cũng đừng trông coi phu nhân, ngươi kinh nghiệm rất nhiều, đi nghỉ ngơi thật tốt ta. Lục Nhiên ra hiệu lấy nơi cửa, cùng Điên Tiên hộ pháp cùng một chỗ, có thể nhường nàng giới thiệu cho ngươi giới thiệu đốt cửa. Là. Lãnh Huyền Dương cần tuân môn chủ mệnh lệnh, quay người đi đến. Tư Tiên Tiên trong lòng khẽ động. À, cơ hội cái này không liền đến đi vừa vặn, mình có thể xác lập nha hoàn đầu lĩnh địa vị ân, Huyền Dương tỷ tỷ vận mệnh có chút thê thảm. Vẫn là đối nàng tốt đi một chút a. Tư Tiên Tiên âm thầm nghĩ, quay người nhìn về phía người đến, bản ý mỉm cười đón lấy, cũng là bị từng bước đi tới Lãnh Huyền Dương, đẹp đến mức trái tim run lên một cái. Nhờ có Tư Tiên Tiên lâu dài làm bạn Khương Như Ước tả hữu, đối với người ở giữa tuyệt sắc có chút sức miễn dịch. Vàng không mà nói, nào đó Tiên Nhi thực sự phạm một hồi si. Cho đến hai người thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Khương Như Ước nói khẽ, ngươi dự định nhường nàng thay thế Hàn Mai thần tố. Lục Nhiên sắc mặt kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Khương Như Ước cười một tiếng, ngươi sao lại vì nghe lương hoa mà nhường đồng bạn tiếp tục hèn mọn sống sót? Đây không phải là phong cách của ngươi. Lục Nhiên, tâm tư của ta thật sự tốt như vậy đoán a? Khương Như Ước kéo lại Lục Nhiên cánh tay, Hàn Mai đệ tử vong hồn cũng không tốt thu hoạch, ngươi rất khó bồi dưỡng Hàn Mai thần tố a. Ân. Lục Nhiên làm sơ trầm ngâm. Như thế thật. Hàn Mai một phái cũng không tính hung hăng, các đệ tử bản tính vừa bày ở nơi này, cương chính mà có chí tiết. Cho nên Hàn Mai đệ tử rất khó đi làm một gã chủ nô, hoặc là thi bạo người. Lục Nhiên từ đầu đến cuối kiên thủ làm người danh giới cuối cùng, tuyệt sẽ không vì thu hoạch thực lực cường đại mà đi lạm sát kẻ vô tội. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Lục Nhiên pho tượng bên trong vườn Hàn Mai thần tố, chỉ có thể dựa vào thánh linh khí đi bồi dưỡng. Băng Mai yêu hậu, Khương Như Ước thấy Lục Nhiên trầm mặc, nhẹ giọng nhắc nhở, không tệ bình hay. Lục Nhiên có chút tâm động, đưa tay nắm ở Khương Tiên Tử eo nhỏ nhắn, đối với nàng kiều nộn cánh môi, nhẹ nhàng ấn xuống dưới. Tà ma băng mai yêu hậu chính là Hàn Mai một phái đối thủ một mất một còn. Hai người đều là chơi băng xương, dùng tuyết kiếm. Kỹ pháp liệt biểu bên trên có rất nhiều chỗ tương tự. Kích hoạt lên tà ma băng mai yêu hậu tà tố, Lục Nhiên trên thân cũng có thể lạnh hương lưu động, trung quanh cũng có thể bay xuống điểm điểm hoa mai. Bất luận là phối hắc kim đế bảo, vẫn là rộng lớn bạch bảo, ngấm lại liền rất có bức cách. Nô. Khương Như Ước dịu dàng đáp lại, rất nhanh liền ý thức được tình huống không đúng. Lục Nhiên dường như không có ý dừng lại. Lục Nhiên, chờ một chút. Khương Như Ước nghiêng đầu tránh ra bên cạnh, nhỏ giọng nói, chúng ta ở bên ngoài đâu? Lang cốt trại đã hủy diệt nha. Lục Nhiên đương nhiên nói, hơn nữa trước ngươi còn nói, muốn xem ngươi mua kiếm, ta liền phải biểu hiện tốt một chút. Khương Như Ước, ta là muốn ngươi tại phấn đấu trên đường biểu hiện tốt một chút, mà không phải chỉ phương diện này nha. Đồ hư hỏng, liền sẽ xuyên tạc người ta ý tứ. Khương Như Ước kinh ngạc lúc, chỉ cảm thấy mình bị vòng quanh, từng bước đi vào phòng ngủ. Lục Nhiên. Khương Như Ước nhỏ giọng hô. Ân. Lục Nhiên nhìn về phía bị hôn thê. Chương 594, xương sói phu nhân 2, chương 594, xương sói phu nhân 2, Khương Như Ước vẫn như cũ ngẩng đầu, nhìn xem xa hoa phòng ngủ, lông mày cao lại, bẩn. Ân. Lục Nhiên trầm mặc một lát, cũng là chính mình cân nhắc không chu toàn. Gian phòng đương nhiên không bẩn, vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Nhưng đối Khương Tiên Tử mà nói, Lang Cốt trại chủ cùng nhị phu nhân rất bẩn. Đi tìm ác ảnh hộ pháp, tối nay chờ tại nàng nơi đó. Lục Nhiên tâm niệm vừa động, bàn tay dò xét trước. Hắc kim đế bảo và áo tung bay, bát hoang đao tự động ra khỏi vỏ, bay ra ngoài. Cùng một thời gian, Lục Nhiên đã mở ra một mặt mùi hương cổ xưa cổ vận gương đồng. Lục Nhiên mang theo vị hôn thê bước lên trước một bước, cảnh vật chung quanh biến đổi. Khương Như Ước chỉ cảm thấy hoa mắt, mượn mờ tối sắc trời, nàng gặp được quen thuộc phòng ngủ hoàn cảnh. Vân Hải Cư. Lục Nhiên ôm lấy Ôn Hương Nguyễn Ngọc, đưa nàng đặt ở trên giường. Địa vực bên trên cách xa nhau, đối với Lục Nhiên mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chân trời góc biển, cách xa một bước. Người Khương Như Ước bất đắc dĩ vừa mỉm cười. Lục Nhiên cường đại, là toàn phương vị, nhất là tấn thăng hải cảnh sau, bất luận là chiến lược phương diện, vẫn là sinh tồn phương diện, hắn đều phá vỡ vốn có quy tắc trói buộc. Ngay cả Khương Như Ước đều muốn dần dần thích ứng vị này nửa người nửa thần đồng dạng tồn tại. Rất khó tưởng tượng, làm Lục Nhiên tấn thăng thiên cảnh về sau, lại sẽ là lấy như thế nào dáng vẻ tồn thế. Càng khó tưởng tượng, hắn thiên cảnh phía trên bộ dáng. Khương Như Ước nằm tại nhà mình trên giường, biết tối nay không tránh khỏi. Gò má nàng phiếm hồng, quay đầu không nhìn Lục Nhiên, trong miệng nỉ non, hôn quân. Lục Nhiên, chỗ nào bất tỉnh? Ta còn nhớ đem bát hoang đao lưu tại Lang Cốt trại đâu. Hàng ngày bị ngươi cùng Tòng Long trông giữ lấy, ta đều cẩn thận thành gì. Lục Nhiên căm giận nghĩ đến, trong đầu đống nhiên truyền đến một đạo nữ tiếng nói, chủ nhân. A. Lục Nhiên sửng sốt một chút, ác ảnh. Đại phu nhân về trại, ngay tại lên núi trên đường. Lục Nhiên, muốn hay không trùng hợp như vậy a? Nàng không phải bị nhị phu nhân tức giận bỏ đi, đi Lang Hoa trại giải sầu sao? Tính toán đâu ra đấy, đại phu nhân rời đi hàng nhái bất quá 3 ngày, đi tới đi lui hơn 60 cây số. Cái này, Khương Như Ước phát giác được Lục Nhiên khí thế biến đổi, nàng hơi có vẻ mê ly ánh mắt, trong nháy mắt khôi phục thanh minh, ôn nhu nói, thế nào? Lục Nhiên đưa tay thi pháp, Lang Cốt trại đại phu nhân về núi. Khương Như Ước ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới. Vốn nghĩ đi Lang Hoa trại lúc, đem xương sói phu nhân tận diệt, không nghĩ tới đối phương đưa mình tới cửa. Cùng một thời gian, Lang Cốt trại duy nhất một đầu đường lên núi bên trên. Sát trời chạm vạng, nhưng chưa hoàn toàn tối đen. Hai tên tham lang đệ tử ẩn nấp vô hình, tại trong rừng âm thầm tiến lên. Tám tên thiên cốt tín đồ đảm nhiệm kiệu phu, dơ lên một cái từ sâm sâm bạch cốt chế thành đại kiệu, leo núi tốc độ rất nhanh, nhưng cũng rất ổn. Thiên cốt một phái cũng không cảm giác kỹ pháp, nghĩ đến, bọn hắn là muốn đuổi tại trước khi trời tối trở về doanh trại. Có khác bốn tên thiên cốt tín đồ mở đường, đoạn hậu, trước sau bảo hộ lấy bạch cốt đại kiệu. Trong kiệu, một gã ung dung hoa quý trung niên mỹ phụ người, đang nâng má, nhắm mắt dưỡng thần. Phu nhân. Từ xương vỡ bệnh màn kiệu bên ngoài, truyền đến một đạo thanh âm đàm thoại. Ân. Ung dung mỹ phụ tùy ý lên tiếng. Tình huống có chút không đúng, trong rừng trạm gác ngầm không thấy, chúng ta ý đồ dùng miệng trạm canh gác liên hệ, cũng không có được đáp lại. Trong đội chỉ có hai tên tham lang đệ tử một trong, trầm giọng báo cáo. Một tên khác đội trưởng dường như thiên cốt đệ tử, sắc mặt nghiêm trọng, đề nghị, phu nhân, chúng ta muốn hay không trước dừng lại, điều tra một chút tình huống. Đại phu nhân vẻ mặt rất không kiên nhẫn, nhắm mắt dưỡng thần nàng, liền mí mắt đều không ngẩng, có thể có cái gì tình huống? Một đám lười biếng dùng mánh lưới đồ vật. Thiên cốt đệ tử sắc mặt khó xử, thận trọng nói, phu nhân, chúng ta vẫn là phái người đi xem một chút ta, về trại sau, hai người các ngươi chính mình đi lãnh phạt. Tuân mệnh, tuân mệnh. Trong lòng hai người thầm mắng, ngoài miệng cung cung kính kính đáp lại. Tham lang tín đồ lại lần nữa ẩn nấp thân hình, kêu gọi một tên khác tham lang đồng bạn, phân đà hai bên đường trong rừng rậm, cấp tốc hướng hàng nhái sơ soạn. Bạch cốt đại kiệu thì là dừng ở nửa đường, không có phu nhân mở miệng, mấy tên thiên cốt tín đồ cũng không dám đem cố kiệu bung ra. Nghiêng gió mưa phùn, thổi đến xương vỡ màn kiệu nhẹ nhàng đung đưa, phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang. Em hai, đối với xương sói phu nhân mà nói, có lẽ xem như êm tai. Người bên ngoài chỉ có thể cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Thanh thúy nhỏ bé xương tiếng vang, lại để cho sơn lâm lộ ra càng thêm yên tĩnh. Chập chập u tĩnh hoàn cảnh bên trong, đông nhiên truyền đến một đạo chập chập âm thanh, mang theo một tia trào phúng ý vị. Người nào? Ai? Thiên quốc tín đồ cùng nhau quay đầu, chỉ thấy phía sau không trung, đứng lặng lấy hai thân ảnh. Một nam một nữ, đều tràn ngập chuyên thuộc về hải cảnh kinh khủng uy áp. Thanh niên một bộ đế bào, quý khí khinh người, nữ tử tay áo đồng bền, lạnh lùng như băng. Vùng thế giới này, bởi vì hai người tồn tại mà nhiệt độ chợt hạ xuống, không phải bình thường lạnh, mà là sát ý tràn ngập phía dưới, làm cho người thấu xương băng hàn ý lạnh. Loại nhân vật này, dám đường hoàng xuất hiện tại Lang Cốt trại lãnh địa bên trong. Lang Cốt trại chúng khó tránh khỏi liên tưởng rất nhiều. Chẳng lẽ lại, nhà mình Lang Cốt trại đã bị diệt sao? Trong tầm mắt, đế bào thanh niên sắc mặt khó coi, cười lạnh nói, "Xương sói phu nhân, thật là lớn dâm vi a." Chương 595, đỉnh bà, 1, chương 595, đỉnh bà, 1, chương 595 đỉnh bà thật là lớn dâm vi. Trong tiệu, ung dung mỹ phụ biến sắc, cũng không nghe thấy lớn mật làm cản loại hình lời nói. Đã các tùy tùng không dám ra nói giữ gìn, vậy liền mang ý nghĩa người đến uy thế cực mạnh. Liên quan tới điểm này, xương sói phu nhân chính mình cũng cảm nhận được. Nàng chậm chậm tâm thần, dặn dò nói, "Giới thiệu." Tám tên tiên cốt tín đồ run run rẩy rẩy, run rẩy buông xuống bạch cốt đại kiệu. A phương xa trong rừng rậm, mơ hồ truyền đến hai đạo tiếng kêu thảm thiết. Đang đi ra đại kiệu xương sói phu nhân, ánh mắt lại âm trầm mấy phần. Nàng đương nhiên ý thức được kẻ đến không thiện. Nghe, hai tên dò đường tham lang đệ tử cũng bị tập kích. Nhìn như vậy đến, cái này hoàn toàn tĩnh mịch lang cốt trại, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Càng nghĩ, xương sói phu nhân sắc mặt thì càng khó nhìn. Nàng hiểu rất rõ trại chủ cùng nhị phu nhân thực lực cùng thủ đoạn, nếu như hai người này đều bị diệt lời nói, xương sói phu nhân cố nén một quả run rẩy kịch liệt tâm, chậm rãi ngẩng đầu, gặp được đứng lơ lửng trên không một đôi nam nữ. Vẹn vẹn một cái, xương sói phu nhân tâm liền rơi vào đáy cốc. Hai tôn mênh mông chi hải, trong mắt đều là sát ý, bọn hắn lại là trẻ tuổi như vậy, tất nhiên là thiên phu tuyệt đỉnh hạng người. Cho nên, nhất đẳng thần minh môn hạ đệ tử a. Nhìn cái này trang phục kiếm một tín đồ, thương hủ đệ tử. A chẳng biết tại sao, xương sói phu nhân bỗng nhiên cười. Cảm xúc chuyển biến chi đột ngột, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng như cái người điên, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng thêm điên cuồng, ha ha. Ha 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 ha. Vô số xương khô hoan hồn, rốt cuộc hướng lao thiên cáo trạng a. Trời xanh, phái người đến thu chính mình. A, vậy các ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút. Bản phu nhân mệnh, cũng không phải tốt như vậy thu. Lục Nhiên có chút ngộng. Vào Nam gia Bắc lâu như vậy, chưa từng thấy qua loại này đỉnh bà. Nàng đang cười cái gì? Hô. Chợt có một cơn gió lớn gào thét ra. Xương sói phu nhân bỗng nhiên nổi lên, đột nhiên giơ bàn tay lên, nhắm ngay không trung. Vô tận hiếm nát bạch cốt, chống rông hiện hiện, dường như hạt mưa vậy hướng không trung. Thiên cốt thần pháp xương vỡ phong bạo. Phương pháp này chuyển vận phạm vi cực lớn, tốc độ đánh tương đối không tầm thường, trong khoảnh khắc liền có thể nhường mục tiêu thủng trăm ngàn lỗ. Khương Như Ước lúc này thi pháp, quanh thân quyết tán ra mấy viên kim ngọc thạch phủ. Lục Nhiên thì là trước bay một mét, gặp chiêu pha chiêu, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cái này đỉnh bà, không chỉ có cười đến nột, động thủ cũng rất đông nhân a. Khắc hải cảnh vương giả sẽ còn nói vài lời xa giao, hoặc là uy hiếp, hoặc là cầu hòa. Xương sói phu nhân thật là sống minh bạch, dứt khoát thật sự a. Lục Nhiên một tay hướng nghiêng xuống phương tìm kiếm, trong tay năng lượng bốc lên. Hô, cuồng phong quá cảnh, mãnh liệt sóng gió, xa so với xương vỡ phong bạo tình thế mạnh hơn. Dạ mị tà pháp dạ phong tập, nói cho cùng, thiên cốt một phái là chơi xương cốt, gió bấp dạ mị chi lưu mới thật sự là chơi gió. A, xương sói phu nhân sắc mặt tâm tàn, nụ cười trên mặt đã biến mất không còn tâm tích. Nữ tử váy trắng là một gã ngọc phù tín đồ, cũng là có thể tiếp nhận. Chỉ là cái này đế bào thanh niên, đúng là dạ mị tín đồ. Dầm dầm hiếm nát xương trộn lẫn tại hai cỗ sóng gió bên trong, bị nghiền nát bấy. Theo uy lực phương diện tới nói, hải cảnh đỉnh phong người thi triển kỹ pháp, muốn so hải cảnh sơ giai nhân sĩ mạnh hơn nhiều. Hết lần này tới lần khác Lục Nhiên thi triển chính là dạ mị tà pháp dạ phong tập, rất có phong nguyên làm sở trường ý tứ. Phương pháp này sức gió đẳng cấp, chính là so xương vỡ gió càng hơn một bậc. Xâm xâm bạch cốt hóa thành một mịn, cứ như vậy bị từng tấc ép trở về, vẩy hướng mặt đất. Tiểu tạp trùng. Xương sói phu nhân nâng lên một cái tay khác, chào hước nói, khó trách tuổi còn trẻ chính là hải cảnh. Bị dạ mị trưởng không thể sát tinh thần, biến thành khôi lỗi tư vị, dễ chịu sao? A Lục Nhiên nghe cười, còn không đợi mở miệng, đột nhiên cảm giác một cô ý lạnh truyền lại toàn thân. Thiên cốt thần pháp âm cốt chú. Phương pháp này tương đối hi hữu, không phải vật lý phạm chủ, cũng không phải tinh thần kỹ pháp, mà là đơn độc phân ra tới một loại nguyên rùa loại kỹ pháp. Thiên cốt đệ tử có thể đối với địch nhân thực hiện nguyên rùa, khiến cho thể nội xương cốt dần dần biến mục nát, khiến mục tiêu hành động dần dần chậm chạp, cuối cùng không thể động đậy. Phương pháp này tương đối hung hăng, khuyết điểm duy nhất chính là có hiệu lực hơi chậm. Cho nên chiến đấu duy trì liên tục thời gian càng lâu, đối xương sói phu nhân liền càng có lợi. Hô Lục Nhiên dưới chân đống nhiên tràn ra nồng đậm tiên bụi. Muốn nguyền rủa ta, nhà ta ngọc diện rắn đã đồng ý sao? Xương trắng phạm vi bên trong, tất cả phương diện tinh thần, nhục thân phương diện dị thường trạng thái, hết thể sẽ bị tỉnh hóa sạch sẽ. Tuy là sông thành phẩm tiên cảnh, nhưng ưu tiên cấp chính là cao, chính là có thể xua tan ngươi hải phẩm âm cốt chú. Xương sói phu nhân sắc mặt sững sờ, a, vị này đế bảo thanh niên, bái nhập hai tôn tà thần môn hạ, nhất đẳng tà thần ngọc diện rắn, nhị đẳng tà thần giả mị, cái này, a, ầm ầm, đại địa chấn chiến ra. Xương sói phu nhân không lo được nhiều lắm, dưới chân hiện ra đại lượng bạch cốt, cấp tốc cấu thành một cái thật dày xương cốt cái lồng. Thiên cốt thần pháp bạch cốt lao. Phương pháp này vốn nên là dùng tới bắt địch nhân, lại bị xương sói phu nhân xem như lồng phòng ngự. Rầm rầm, xương vỡ cùng bột phấn phô thiên cái địa, dài đầy mặt đất, cũng nện ở hình bán cầu bạch cốt lao bên trên. Siêu siêu chợt có hai đạo đá bạch ngọc bài hướng phía dưới vọt tới. Cùng với đá bạch ngọc bài vỡ vụn tiếng vang, đại địa bốc lên ra, kinh khủng lưu sa hà trên dưới phập phồng, lao nhanh chảy xuôi. Hiện lên ban cầu trạng bạch cốt lao, hiện ra hoàn chỉnh hình thái, lộ ra hoàn chỉnh hình cầu xương lao. Tiểu tạp trùng. Chương 595, đỉnh bà 2, chương 595, đỉnh bà 2, xương sói phu nhân ánh mắt âm tàn, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Trong đầu của nàng, lướt qua váy trắng tiên tử khuôn mặt. Quả nhiên là cùng tà ma đệ tử thông đồng làm bậy người. Nhìn cao quý thánh khiết, kỳ thực tâm địa mọi loại ác độc. Bạch cốt lao nhìn như vách tường nặng nề, kín không kẽ hở, kỳ thực là có khe hở. Đại lượng lưu sa vô cùng bất nhập, điên cuồng tràn vào bạch cốt trong lao, dựa theo cái này tình thế, không được bao lâu, lưu sa liền sẽ đem bên trong cả đám ngựa sinh sinh chôn sống. Phu nhân, phu nhân, cứu, cứu mạng phu nhân. Các ngươi đem sinh mệnh dâng hiến cho ta đi. Xương sói phu nhân dặn dò nói. Âm trầm thanh âm đàm thoại, rét lạnh thấu xương. Một đám thiên cốt tín đổ cả kinh thất sắc. Thiên cốt một phái bên trong, hoàn toàn chính xác có dính đến hiến tế sinh mệnh kỹ pháp, thiên cốt tế đàn. Các tín đồ có thể triệu hoán một tòa từ bạch cốt lũy thế mà thành cốt sơn. Tế đàn tồn tục trong lúc đó, có thể duy trì liên tục khôi phục người thi pháp thần lực, khí lực cùng sinh mệnh lực. Càng đáng sợ chính là, tế đàn có thể tăng cường bạch cốt loại hình kỹ năng uy lực. Mà mong muốn mở ra cái này một cường đại kỹ pháp, yêu cầu thấp nhất, muốn hiến tế một đầu sinh mệnh. Chú ý, nhất định phải là nhân tộc sinh mệnh. Có thể không phải tín đồ, nhưng nhất định phải là nhân mạng. Tà ma, hoặc là cái khác động vật sinh mệnh, không thể xem như mở ra tế đàn kiếp nổ. Bị hiến tế người số lượng càng nhiều, thực lực cảnh giới càng cao, tế đàn tăng phúc hiệu quả lại càng tốt, duy trì liên tục thời gian lại càng dài. A, đừng phu nhân, mời một đám thiên quốc đệ tử liên tục cầu thần. Yên lặng. Xương sói phu nhân lạnh giọng nói, đem các ngươi tiện mệnh hiến cho ta, cung cấp ta mở ra tế đàn, chính là các ngươi lớn nhất giá trị. Nàng một tay còn tại thi pháp, duy trì lấy bạch cốt lao. Nàng một cái tay khác, thì là hướng bên cạnh tìm kiếm. Hô, một cỗ xương vỡ gió thổi đẩy ra đến. A, a a a, không tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Lít nha lít nhít xương vỡ, trong nháy mắt đưa nàng tay trái phương mấy tên thiên quốc tín đồ bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Khoảng cách xương sói phu nhân gần nhất một gã thiên quốc tín đồ thậm chí bị đánh cho thịt nát xương tan, vỡ vụn thành huyết vụ đầy trời. Cái khác phương vị thiên quốc tín đồ sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lui về phía sau. Thật là bọn hắn lại thế nào lui, lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Tại xương sói phu nhân điều khiển hạ, thật dày vách tường không ngừng co rút lại, đám người cuối cùng rồi sẽ bị vách tường xô đẩy, nghiền ép hướng khu vực trung ương. Nơi đó có một tôn minh ngông chi hải xương sói phu nhân, dù là nàng không hề làm gì, chỉ dựa vào hải phẩm dòng nước áo giáp, phối hợp hải phẩm bạch cốt lao thật dày bách tường, liền có thể đem tất cả mọi người nghiền chết. Ông, bạch cốt lao đông nhiên chấn động ra đến, xương sói phu nhân dưới chân, đại lượng bạch cốt không ngừng hiện lên. Có nhân tộc sinh mệnh làm dẫn, thiên cốt tế đàn thuận lợi mở ra. Đống cốt cao cao nâng lên xương sói phu nhân, không ngừng lũy thế thành sơn. Đại lượng xương cốt cũng lấp kín bạch cốt trong lao bộ, áp xúc đám người không gian sinh tồn. Thoáng qua ở giữa, khuyết trương đống cốt cùng co vào xương tường, đã đem đám người nuốt hết, điên cuồng nghiền ép lấy. Giang giác. Giang giác dòng nước áo giáp không ngừng leo ra vết dạng, thiên cốt các tín đồ kêu thảm, cầu khẩn. Xương sói phu nhân đối đây hết thảy ngẩng mặt làm ngơ. Nàng có chút dương thủ, hợp lấy hai mắt, cảm thụ được từng đầu sinh mệnh lấp nhập thiên cốt trong tế đàn. Dưới chân xâm xâm bạch cốt, vì nàng thể nội rót vào lấy năng lượng kinh khủng phốc. Xương sói phu nhân giơ bàn tay lên, theo dưới chân đống cốt nắm nâng, nàng lại một tay chống ra bạch cốt lao đỉnh chót. Nàng cũng không tản ra thần pháp bạch cốt lao. Thiên cốt một phái, cũng không lấy lực lượng thuộc tính tăng trưởng, nhưng là chân đạp thiên cốt tế đàn, xương sói phu nhân thể nội bị quán chú vô tận năng lượng, quả thực là dùng bàn tay chống ra tòa này bạch cốt lao. Phúc. Đống cốt căng gọn, manh manh khuyết trường tăng lấy quy cách. Bạch cốt lao rốt cuộc ngăn không được tiên cốt tế đàn sinh trưởng, thật dày bách tường ẩm vang nổ tung. Á xương sói phu nhân mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, nàng sừng sững tại cao cao đống cốt đỉnh chót, một đôi bắp chân bao phủ trong đó, cùng dưới chân ngàn vạn bạch cốt chặt chẽ tương liên. Xôi trào mãnh liệt lưu sa hà, càng không có cách nào tách ra đống cốt. Trong sông dò ra từng cái cắt roi, cũng không cách nào đem tế đàn rút tán. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, lại cực kỳ hùng vĩ. Chậm rãi, xương sói phu nhân mở hai mắt ra, nhìn về phía Lục Khương nhị người, khoe miệng cũng nổi lên một vệt cười lạnh. Lục Nhiên hừ một tiếng, đỉnh bà, ngươi cái này tế đàn cũng không phải vĩnh cửu. Ta hiện tại liền rút lui, chờ một lúc lại đến vậy ngươi không nổ sao? Thế nào, ngươi sợ? Xương sói phu nhân lạnh giọng chào phúng, cũng không tức giận, bởi vì nàng không được chọn. Nếu là không ra thiên quốc tế đàn, xương sói phu nhân chết được càng nhanh. Dùng mấy đầu tôi tớ tiện bệnh, tạm thời tăng phúc năng lực của mình, dù là nhiều để cho mình sống một giây, cũng rất đáng được. Nếu là có thể phản sát địch nhân, kia liền càng kiếm lời. Tiểu tạp trùng, dám tìm bản phu nhân phiền toái, ngươi cũng xứng. Xương sói phu nhân một tiếng quát chói tai, đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, dưới chân đống cốt có lần tự lưu chuyển, nâng nàng hướng về phía trước đánh tới. Nàng không cách nào ngăn cản địch nhân rút lui, cũng chỉ có thể dùng ngôn ngữ đi chọc giận đối phương, chủ động tiêu chiến. Hô. Xương sói phu nhân đột nhiên giương một tay lên trường, bung ra một cỗ quy mô càng khủng bố hơn xương vỡ phong bạo. Lít nha lít nhít xương cốt, che khuất bầu trời. Bá Lục Nhiên thân ảnh đột nhiên tránh, xuất hiện tại xương sói phu nhân phía sau,
một đao chém xuống. Lừa gạt ngươi, rút lui là không thể nào rút lui. Bản tọa theo nhân gian đại hạ, giết tới thánh linh sơn giới, chủ đánh chính là hai chữ, cứng rắn. Ban đêm còn có một canh. Chương 596, Cốt Sơn bên trên thanh niên, 1, chương 596, Cốt Sơn bên trên thanh niên, 1, chương 596 Cốt Sơn bên trên thanh niên cờ giáp, bóng người mang theo đao quang mà tới, thẳng chạm mà xuống. Sắc bén hào quang đao, theo xương sói phu nhân cái óc, một đường hoạch đến phần lưng của nàng xương sống lưng. Nữ nhân trên người dòng nước áo giáp, trong nháy mắt bị thông suốt mở một đường vết rách. Lưỡi đao phía dưới, một đầu vết thương sâu tới xương hiện ra, máu tươi bắn tung tóe. A! Xương sói phu nhân lập tức kêu lên thảm thiết. Trong nội tâm nàng kinh hãi tột đỉnh. Thuấn di? Đối phương lại còn có thuấn di phương pháp? Tên tiểu tạp chủng này, đến cùng bái nhập nhiều ít tà thần môn hạ. Bạch cốt phu nhân phản ứng cực nhanh, kết lực quay người, một tay hướng về sau vung đi. Nàng duy trì liên tục thi triển thiên cốt thần pháp xương vỡ gió, một mực không ngừng qua. Tay xây dịch ở đâu, xương vỡ phong bạo liền thổi tới chỗ nào. Ta không xứng. Một đạo giọng trầm thấp rất có xuyên thấu tính, bay vào xương sói phu nhân bên hai, ta tởm ở, con mẹ nó, không xứng với chết ngươi. Xương sói phu nhân nghiến chặt hàm răng, tìm thanh âm tìm kiếm bàn tay. Xương vỡ gió tái khởi. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, trên người nàng vết thương đã khép lại. Thần pháp tiên cốt tế đàn, vì nàng manh manh quán chú sinh mệnh lực. Chắc hẳn, trong đó cũng có 12 tên giang cảnh thiên cốt tín đồ công lao. Vì trận chiến đấu này, xương sói phu nhân thật là liền ánh mắt đều không nháy mắt, chọn vẹn hiến tế 12 đầu nhân mạng. Mà tại chiến đoàn phía đông, Khương Như Ước cấp tốc hạ xuống lấy, một tay đẩy về phía trước đi. Từng khối kim ngọc thạch bài quy cách tăng mạnh đến 10 mét, ngăn ở mặt chủ nhân trước. Giang giáp. Giang giáp đại lượng xương vỡ bay lả tả, lít nha lít nhít, điên cuồng hành kích lấy kim ngọc thạch phủ. Trong khoảnh khắc, phía trước nhất kim ngọc thạch bài ầm vang vỡ vụn. Không thể không thừa nhận, chân đạp tiên cốt tế đàn, hiến tế đại lượng nhân mạng xương sói phu nhân, quả thực chuyển vận kinh khủng. Không hề nghi ngờ, ở nhân gian đại hạ, thiên cốt một phái bị hạn chế phát huy. Mỗi lần 15 đêm, tham chiến thiên cốt tín đồ đều là thần dân cục vọng nguyệt bộ đội nhân viên chính phủ. Chỉ đang bảo vệ nhân dân, không vứt bỏ, không buông bỏ bất kỳ một cái nào, đương nhiên không có khả năng hiến tế nhân dân. Mà tại cái này thánh linh sơn bên trong, thiên cốt tín đồ làm càn mở ra tế đàn, đó là thật mạnh. Hồ Khương Như Ước cấp tốc rơi xuống, rời đi xương vỡ phong bạo phạm vi. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cao cao cốt sơn phía trên, xương sói phu nhân không ngừng quay người lấy tay, phóng liên tục xương vỡ phong bạo. Lục Nhiên mở ra ngọc phù đại trận, đừng để nàng mặt hướng phương tây. Chuyến âm lúc, Khương Như Ước đầu ngón tay vung về phía trước một cái, quấn quanh quanh thân hai vòng đá bạch ngọc bài bên trong, liên tiếp bay ra ngoài hai khối đá bạch ngọc bài, đều lóe ra từng tia dòng điện. Từ 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 từ. Lục Nhiên trong nháy mắt chống ra ngọc phù đại trận, Khương Như Ước tâm niệm vừa động, điện cố phù đồng thời nổ bể ra đến. Hải phẩm điện cố phù chỗ chống ra lĩnh vực xâm xét, đường kính đạt đến 500 mét. Không cần cẩn thân, xương sói phu nhân bỗng nhiên biến sắc. Địch nhân một thân kỹ pháp tầng tầng lớp lớp, đã vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ. Vốn cho rằng hiến tế tôi tớ sinh mệnh, nàng các phương diện năng lực tăng mạnh, có thể trở thành trên chiến trường chúa tể người, có thể đem cái này một đôi thanh niên nam nữ giết đến kẻ ra quần. Không nghĩ tới đối phương một tay thuấn di, đem chiến trường thế cục thay đổi được triệt triệt để. Xương sói phu nhân thời điểm đứng trước sinh tử uy hiếp, đâu còn có tinh lực đi chú ý ngọc phù nữ đệ tử. Mà khi đế bảo thanh niên giống nhau mở ra ngọc phù đại trận, tại lĩnh vực sấm sét bên trong tùy ý hoành hành lúc, xương sói phu nhân dường như gặp được một tôn không gì làm không được thần minh. Ách! Xương sói phu nhân toàn thân tê dại, tứ chi cứng ngắc. Lục Nhiên mở ra ngọc phù đại trận, tại vô tận dòng điện bên trong xuyên thẳng qua, thẳng tắp phóng tới xương sói phu nhân. Kia một đôi lạnh lẽo đồng tử, càng là xuyên thấu qua tinh mịn điện mang, nhìn thẳng nàng cặp mắt kia. Một vệ hồng mang lướt qua. Xương sói phu nhân vốn là thân thể tê dại, không thể động đậy, bây giờ càng là đầu một ngộng, rơi vào một mảnh màu đỏ thâm thế giới bên trong. Xương sói phu nhân. A! A a a! Nàng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, thân thể kịch liệt run rẩy. Thiên cốt một phái, cũng không tinh phòng loại kỹ pháp. Nàng theo bản năng phản ứng, là dùng hai tay che đầu, có thể nàng toàn thân tê liệt, căn bản không thể động đậy. Từ từ từ, lại một cái điện cố phủ đánh tới. Xa xa nghiêng xuống phương, Khương Như Ước một tay dò xét trước tay kia tự nhiên rủ xuống, chỗ đầu ngón tay điện mang lấp lóe, không ngừng miêu tả lấy phù văn. Từng khối điện cố phủ lặng yên bay ra, trở lại ngọc phủ đại trận, tại chủ nhân quanh thân chầm chậm vây quanh. Khương Như Ước thì là lại lần nữa vung ra một cái điện cố phủ. Xương sói phu nhân, cho dù chân đạp thiên cốt tế đàn, cũng phải bị Khương tiên tử không đến chết. Lục Nhiên rốt cục bay chống đỡ xương sói phu nhân trước mặt, đầu ngón tay dò ra tơ hồng biến, cùng xương sói phu nhân thân thể tương liên. Đầu ngón tay hắn vẩy một cái, xương sói phu nhân dường như để tuyến con rối, bỗng nhiên ngẩng đầu. Kia một đôi gắt gao con mắt trợ to, viết đầy thống khổ, lại cùng Lục Nhiên ánh mắt xen lẫn. A a a, xương sói phu nhân lần nữa kêu rên lên tiếng. Tà pháp khiên ti đồng tinh thần chuyển vận, tà pháp khiên ti tuyến thân thể mạch khống. Càng có tà pháp khiên ti loạn, nhiễu loạn trong cơ thể nàng thần lực, trở ngại nàng duy trì liên tục thi pháp. Khiên ti ba kiện bộ, người nào không thể giết. Xương sói phu nhân trên người dòng nước áo giáp trực tiếp tiêu tán. Vô tận dòng điện bên trong, Lục Nhiên rút ra bên hông Vân Hải bụi thanh đao.